Chương 110, tiểu thọ tinh lâm viên phi bé gái thấy Lý Thần đến đây, có vẻ rất là sợ sệt, theo bản năng bên trong hướng bé trai mặt sau né tránh. Ông lão thấy Lý Thần liên tục nhìn chằm chằm vào bé gái xem, có chút vẩn đục trong đôi mắt, dần hiện ra vẻ kinh ngạc đến. "Vị bạn học này, người muốn mua chút gì?" Lý Thần nói, "Giấy vàng, chu sa, phù mặc, lang hào bút lông." Nghe được Lý Thần muốn đồ vật, ông lão vẻ mặt càng nghiêm nghị lên. "Đồng học, người muốn những thứ này để làm gì?" Lý Thần thẳng thắn trả lời, "Vẽ bừa." Ông lão quan sát tỉ mỉ Lý Thần một chút, hỏi, "Ngươi là thiên sư đạo người?" "Lý Thần, không phải." Ông lão truy hỏi, "Vậy thì là Long Hồ Sơn, hoặc là Mao Sơn?" Lý Thần hơi không kiên nhẫn nói, "Cụ ông, mua ít đồ mà thôi, còn như thế truy nguyên sao?" Ông lão ấy nay nở nụ cười, nói, "Xin lỗi, là lão hủ đường đồ." Nói xong, hắn liền đem Lý Thần muốn đồ vật cùng nhau đưa tới. Lý Thần tiếp nhận đồ vật, lại hướng bé gái liếc mắt nhìn. Bé gái sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cuộn mình ở trong góc, run lẩy bẩy. Lý Thần thâm thẳm nói, "Có âm đồ vật, liền không muốn lưu lại ở nhân gian. Ngày hôm nay là thất nguyệt 14, ủy môn quan đem ở giờ tí mở ra, đây là nàng đầu thai chuyển thế một cái cơ hội cuối cùng. Một khi bỏ qua, hồn phi dập tắt, thần tiên có cứu." Nghe được Lý Thần, ông lão tóc bạc trong lòng đầu tiên là cả kinh. Chợt, hắn thì có chút thất thố nắm lấy Lý Thần cánh tay, kích động hỏi, "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể có biện pháp đưa An Nhiên đi đầu thai?" Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, "Nàng gọi An Nhiên?" Ông lão dùng sức gật gật đầu, đáp, "Ừm, nàng là tôn nữ của ta, tên là An Nhiên. Nửa tháng trước, ở ven đường chơi đùa, hai nạn xe cộ bỏ mình. Bởi tuổi nhỏ, bỏ qua đầu thai cơ hội, lúc này mới lưu lại nhân gian." Lý Thần gật gật đầu, nói, "Đem nàng ngày sinh tháng để cho ta." Thấy Lý Thần đồng ý, ông lão kích động cùng tôi, đem An Nhiên ngày sinh tháng để cho báo đi ra. Lý Thần tùy ý bút mực, viết chữ như rồng bay phượng múa giống như, vẽ ra một tấm bùa chú. Phù thành thời khắc, nhất đạo sáu mang bạch quang, loẹt loẹt bay lên, phóng ánh lóa mắt. Có điều, chớp mắt sau khi, liền lại khôi phục nguyên thái. Cái này làm cho nàng cầm, có thể để bách quỷ né tránh, bảo đảm nàng vô ưu. Nói xong, Lý Thần lại trùng tiểu An Nhiên mỉm cười nở nụ cười, liền xoay người ra cửa tiệm. Lý Thần không lại đi trường học, mà là trở về Vân Vũ Sơn biệt thự. Biệt thự trong, xếp hàng ngang, xếp đặt 7 cái nồi áp suất. Đây là hắn luyện chế đan dược trang bị. Kỳ thực, dùng lô đỉnh luyện chế đan dược, hiệu quả tốt nhất. Chỉ có điều, Lý Thần hiện tại còn không luyện được tam vị chân hỏa. Nếu là dùng phổ thông minh hỏa, luyện chế những này không phẩm đan dược, quả thực chính là lãng phí thời gian. Kết quả là, hắn liền lựa chọn dùng nồi áp suất thay thế. Phẩm chất có thể sẽ hơi hơi suýt chút nữa, có điều vẫn thắng trên thị trường hiện nay lưu thông đồng loại sản phẩm gấp trăm lần. Hơn nữa, tối nguyên nhân trọng yếu nhất, dùng nồi áp suất luyện đan, hoàn toàn có thể quy mô lớn lượng lớn sinh sản. Lý Thần thấy đan dược còn có một quãng thời gian mới có thể ra lò, liền chuẩn bị trước tiên hỏa mấy tấm phụ triện đi ra. Hắn tùy ý bút mực, viết ra Lâm Viên Phi ngày sinh tháng đẻ. Mặt trên tự, lại như là có linh tính như thế xếp đặt gây dựng lại. Cái cuối cùng đỏ như máu đại tự, sôi nổi trên giấy. Hung. Nha đầu này, đêm nay quả nhiên có đại hung hai đường. May mà là gặp gỡ ta, nếu không, nhất định gương tiêu ngọc vẫn. Nhớ tới ở đây, Lý Thần trong đầu liền hiện ra Lâm Viên Phi cái kia mải người làm lũng thì đẹp đẽ răng rấp, không nhịn được lắc lắc đầu, ai, cũng thật là đời trước nợ nàng. Buổi tối 7 giờ 50 phút, đèn rực rỡ mới lên, trăng sáng sao thưa, Lý Thần chạy tới Lâm gia ở vào tây hồ nhỏ Bích Quế Viên biệt thự. Tiểu thọ tinh Lâm Viên Phi, an mặc tơ tằm tu thân lụa trắng cột eo liền ý quần dài. Nàng bên hông buộc một cái màu vàng nhạt sợi tơ, đem nguyên bản liền tinh tế như liễu vòng eo, tôn lên càng thêm phong thả, không thể tả dịu dàng nắm chặt. Làn váy dưới là thon dài trắng miệng chất nhỏ. Nước long lanh, nếu như bấm trên một cái, phòng trứng đều có thể bấm ra thủy đến. Trên mặt nàng hóa nhạt trang, tinh xảo kim cương quyền hai, ở ánh đèn chiếu rọi dưới, dạng người rực rỡ. Cả người chính là thanh trần thoát tục tiên tử, dáng ngọc yêu kiều. Qua lại tân khách nhìn thấy xinh đẹp không gì tả nổi Lâm Viên Phi, trước mắt cũng không khỏi sáng ngời, nghị trăm phương ngàn kế tiến lên đến gần. Có điều, Lâm Viên Phi nhưng không có cùng bọn họ bắt chuyện ý tứ, chỉ là nhón chân lên, nóng nhìn cửa lớn, mặt cười bên trên tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Một ít nhà giàu con nhà giàu cùng tên viện thuộc nữ môn, nhìn thấy tình cảnh này, đều dồn dập suy đoán, người đến phải là thân phận gì, mới có thể làm cho Lâm Viên Phi như vậy tiên tri tiểu nữ, như vậy ngóng trông lấy trở. Làm Lâm Viên Phi nhìn thấy Lý Thần đến đây thì, nước long lanh trong đôi mắt to, lập tức liền dần hiện ra một vẻ mừng rỡ đến. Nàng cũng không để ý con gái ra rụt rè, tiểu nát bộ chạy lên đi nghênh đón. "Sú Lý Thần, ngươi làm sao mới đến a, ta ở cửa, đều sắp chờ một canh giờ." Tiệc rượu 8 giờ bắt đầu, hắn 7 giờ 55 mới đến, hoàn toàn chính là dẫm điểm tới. Lý Thần khẽ mỉm cười, nhìn cái này đẹp đẽ đáng yêu nữ hải. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào nàng trắng như tuyết cổ dưới phía trên ngọn núi, chậm rãi nói, "Lâm Viên Phi đồng học, ngươi có đại hùng." Còn không chờ hắn nói hết lời, Lâm Viên Phi liền mặt cười đỏ bừng, thấp giọng sắc giọng, "Lưu manh, trong lòng nghĩ muốn không là được, còn cần phải nói ra, thật đáng ghét nhi." "Ế?" Lý Thần một mặt thẹn thùng, chính mình chỉ là lòng tốt nhắc nhở một hồi mà thôi, làm sao liền lại thành lưu manh cơ chứ? "Hừ, không để ý tới ngươi." Lâm Viên Phi ngạo kiều hừ một câu, liền đỏ mặt chạy, khiến cho Lý Thần đều có chút không hiểu ra sao. Ngày hôm nay, Lâm gia đến không ít người, trên căn bản đều là 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Hơn nữa, nhìn bọn họ trang điểm, đều không phải người bình thường ra. Lâm Viên Phi là tiểu thọ tinh, đi tới trong phòng khách trên thảm đỏ, tự nhiên hào phóng giới thiệu đến. "Vị này chính là bạn học ta, Lý Thần." "Lý Thần, bọn họ đều là bằng hữu của ta cùng đồng học, đều là người mình." Một tên trên người mặc a mạn nhỉ thiếu niên, thấy Lâm Viên Phi cùng Lý Thần như vậy thân mật, trong lòng đã sớm nhìn hắn khó chịu. Hắn lại thấy Lý Thần ăn mặc quê mùa của mình, khắp toàn thân bộ lại, tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 đồng tiền. Hoàn toàn chính là cái nông thôn đến nhà quê, nhất thời liền quái gở trả lời một câu. Thiết, ai với hắn là người mình, quả thực chính là hạ giá. Một gã khác khóa hở mẹ bao bao nữ hải, cũng nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Viên Phi cánh tay, đầy mặt xem thường liếc Lý Thần một chút, thấp giọng hỏi, Phi Phi, chính mình tụ hội, ngươi làm sao kéo đến một người ngoài a? Lâm Viên Phi đỏ mặt, giải thích, Lý Thần hắn không phải người ngoài, hắn là ta. Nói tới chỗ này, Lâm Viên Phi lại đột nhiên ngừng lại. Nàng bạn thân nhưng theo sát không nghỉ, một mặt ghét bỏ hỏi, hắn là ngươi cái gì, sẽ không là bạn trai chứ? Phi Phi, ta nói ngươi sẽ không là bị ma quỷ ám ảnh đi, làm sao sẽ coi trọng như thế một nhà quê? Các ngươi môn không làm, hộ không đúng, phong tục tập quán, văn hóa tố dưỡng tất cả đều không ở một cấp bậc trên. Coi như là hai bên tình nguyện, tương lai cũng nhất định sẽ lấy bi kịch kết cục. Phi Phi, ngươi bây giờ còn nhỏ, đối xử cảm tình còn chưa đủ lý trí. Nghe tạm một lời khuyên, giải quyết nhanh chóng, làm bằng hữu bình thường khắp nơi là được, có thể tuyệt đối đừng động chân tình. Lâm Viên Phi đỏ mặt, hai tay đánh tiểu cửu cửu, thấp giọng lẩm bẩm một câu, nếu là hai bên tình nguyện là tốt rồi. Người trong cuộc Lý Thần, lúc này lại ở nhìn chằm chằm treo trên vách tường một bộ tranh xuất thần. Đây là Minh Triều tài tử Phong Lưu, Đường Bá Hổ tuổi già đắc ý tác phẩm, Thịnh Đường Sĩ Nữ Đồ. Hắn con ngươi hơi híp lại, từ bên trong bắn ra nhất đạo không dễ phát hiện ánh sáng đến. Nguyên lai, chân chính vấn đề ra ở đây. Chương 111, ta phía dưới sở trường. Ngay ở Lý Thần ngưng thần đờ ra thời khắc, một cái trung niên phụ nhân trước mặt đi tới. Ngươi chính là Lý Thần chứ? Lý Thần gật gật đầu, đắc, hừm, á gì được. Lâm mụ mẹ quan sát tỉ mỉ mấy ngày nay, nàng nữ nhi bảo bối vẫn nhắc tới nam sinh, lông mày không khỏi hơi một túc. Tướng mạo cũng coi như là một nhân tài, chính là ăn mặc quá thổ khí, nói vậy gia đình điều kiện cũng rất bình thường, không xứng với bảo bối của nàng con gái. Có điều, nàng tốt xấu xuất thân từ phần tử trí thức cao cấp gia đình, hơn nữa còn ở ỉn lần lưu quá học, sẽ không đơn thuần trông mặt mà bắt hình dong. Lý Thần, a di có thể hay không mạo muội hỏi một câu, cha mẹ ngươi thân là làm công việc gì? Nghe được cha mẹ ba chữ này, Lý Thần trong suốt sáng sủa con ngươi, không khỏi âm ú hạ xuống. A di, ta chỉ là lại đây ăn một bữa cơm, lại không phải đến ra mắt, ngươi không cần thiết hỏi những này chứ. Lâm mụ mẹ bị Lý Thần cho nghẹn một hồi, đối với hắn ấn tượng cũng là lại kém mấy phần. A mạn ý nam sinh tiếp nhận phải đến, rêu cợt nói, a di, ngươi nhìn hắn trang điểm, nói vậy cha mẹ đều là tiền lương gia đình chứ. Nói xong, hắn liền mang theo đầy mặt cảm giác ưu việt nhìn về phía Lý Thần, đắc ý nói, có điều, ngươi cũng không cần thiết tự ti, nhân dân lao động tối quang vinh mà. Có điều có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người cùng không đáng sợ chính là người cùng nhưng vẫn không có tự mình biết mình. Hắn đem tự mình biết mình âm cắn đến rất nặng, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần vẻ mặt vẫn không có chút rung động nào, tựa hồ căn bản là không đưa cái này con ông cháu cha cho để ở trong lòng. Lâm Viên Phi lo lắng Lý Thần tức giận, nhất thời liền mắt hạnh trợn tròn, nộ mạnh mẽ trừng A Mạn Nghi nam sinh một chút, quát lên, "Đường Khang, ngươi nói cái gì đó, ta chỗ này không hoan nghênh ngươi, xin ngươi rời đi." A Mạn Nghi nam sinh nghe được Lâm Viên Phi dĩ nhiên vì Lý Thần muốn đuổi hắn đi, vẻ mặt không khỏi mẩn người. "Phi Phi, nhà ta cùng nhà ngươi nhưng là thế giao, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi dĩ nhiên vì như thế một nhà quê đuổi ta đi." Lâm mụ mẹ thấy chính mình nữ nhi bảo bối dĩ nhiên như vậy giữ gìn Lý Thần, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. "Phi Phi, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện?" Tính chất tượng trưng răn dạy con gái một câu sau, Lâm mụ mẹ liền cười đối với A Mạn Nghi nam sinh nói, "Đường Khang, ngươi cùng Phi Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hẳn phải biết tính tình của nàng, đều bị ta cho quán hỏng rồi, đừng để trong lòng. Đến, ngồi xuống, nước ăn tinh cao. A Di biết ngươi thích ăn cái này, liền tự tay làm cho ngươi một chút." Đường Khang thấy Lâm mụ mẹ cho dưới bậc thang, cũng trồng khuôn mặt tươi cười, rất là khiêm cung nói, "Lâm gì, ngài nói sao lại nói như vậy, ta đã từng phát lời thề, cả đời này đều muốn đối với Phi Phi tốt." Nói xong, hắn còn ở theo bản năng bên trong, hướng Lâm Viên Phi nơi đó liếc mắt nhìn, ở trong lòng âm thầm nghĩ, "Lâm Viên Phi, ngươi ngạo kiểu cái gì, nếu không là coi trọng các ngươi Lâm gia khổng lồ tài nguyên, bổn thiếu gia ta sẽ hiếm có, yêu thích ngươi. Chờ đem ngươi đoạt tới tay sau, xem ta như thế nào trừng trị ngươi." Lâm mụ mẹ thấy tình cảnh có chút lúng túng, liền ngượng ngùng nở nụ cười. "Lý Thần, có thể thấy, nhà ta Phi Phi rất thưởng thức ngươi. Ngươi thành tích học tập, nhất định rất tốt." Lý Thần sờ sờ mũi, nói, "Cả lớp trước 1000 tên, cái thành tích này toán được không? Nếu như toán, vậy ta thành tích liền cũng không tệ lắm." Xì xì. Còn không chờ Lý Thần dứt tiếng, Lâm Viên Phi liền che miệng xì xì một tiếng nở nụ cười. Phải biết, bọn họ cao năm thứ 3, tổng cộng còn không 1000 tên học sinh đây, cái tên này thật là có thể thiện đại kiếm nói. Lâm mụ mẹ một con hát tuyến, nói, "Lý Thần, vậy ngươi có hay không cái gì sở trường?" Lý Thần sờ sờ mũi, nói, "Phía dưới sở trường." Nghe được Lý Thần trả lời, toàn bộ phòng khách đều tử vong bình thường yên tĩnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng giống như xem người ngoài hành tinh như thế, sững sờ nhìn hắn. Lý Thần nhấp một miếng thủy, giả vờ kinh ngạc nói, "Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta sẽ 108 loại luộc mì ăn liền biện pháp, cái này chẳng lẽ không tính là sở trường sao?" Nghe xong Lý Thần trả lời, toàn trường cười sặc sụa. Lâm mụ mẹ cũng cười nói, "Lý Thần, ngươi thật là hài hước." Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều nàng cũng đã tối ám quyết định chủ ý tối hôm nay liền muốn cùng con gái hảo hảo nói chuyện, tuyệt không thể để cho nàng cùng như vậy một, không còn gì khác cùng điếu tiên nơi bằng hữu, chuyện này quả thật chính là có nhục cửa nhà. Nếu không, nếu để cho những thân thích khác bằng hữu biết chính mình nữ nhi bà bối tìm cái nhà quê làm bạn trai, còn không được cười đến rụng răng. Mới vừa rồi còn coi Lý Thần vì là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt con nhà giàu hai đời môn, biết được Lý Thần gia cảnh, học nghiệp đều kém đến cực điểm, vẫn không có bất kỳ đem ra được sở trường thì, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng đều tràn ngập xem thường. Trong đó vài cái tự cho là thành cao nữ hải, còn cố ý cùng Lý Thần duy trì khoảng cách nhất định. Chỉ lo cách hắn gần rồi, sẽ hạ giá như thế. Phi Phi, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, ta cũng không chuẩn bị cái gì, một điểm tiểu tiểu tâm ý, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Lúc nói chuyện, hắn đã nghĩ ảo thuật như thế, móc ra một hộp gấm. Hộp gấm mở ra, hết sạch trong ánh. Đây là một viên chín khắc lạp kim cương, có ánh long lanh, giống như thiên thành. Một nữ hài hai tay phùng tâm, kinh ngạc thốt lên, đây là thủy tinh chi luyến chứ? Cái gì thủy tinh chi luyến? Ngươi không biết mà, đây là Nam Phi khai quật cực phẩm kim cương. Phẩm chất cùng tá cây ngôi sao như thế, cực kỳ hiếm thấy. Tuần trước ở Kim Lăng buổi đấu giá trên, bị một thần bí quý khách lấy 1800.000 nguyên giá cả đập đi. Trương Nguyên Quân, ngươi sẽ không chính là cái kia thần bí quý khách chứ? Hoa, thật là lãng mạn, thật là đẹp. Bị gọi là Trương Nguyên Quân nam sinh, ngoài miệng nói rất khách khí, có thể vẻ đắc ý, nhưng là lộ rõ trên mặt. Mấy cái thiếu nữ thảo luận lên, rất là ước ao nhìn Lâm Viên Phi. Lâm Viên Phi nhưng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Nguyên Quân ca ca, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Cái này lễ vật quá quý trọng, ta không thể tiếp thu. Cái này Trương Nguyên Quân, chính là Trương Nguyên Hạo đường đệ. Trong nhà cũng là làm bất động sản, tài sản hàng trăm triệu. Lấy ra mấy triệu, đi mua thủy tinh chi luyến, hoàn toàn chính là nhiều thủy sự tình. Phi Phi, từ tiểu học chính là đồng học. Nay thủy tinh chi luyến tuy rằng quý trọng, tuy nhiên không sánh được trong lúc đó tình nghĩa. Hơn nữa, ngươi trời sinh quyến rũ, phóng tầm mắt toàn bộ Giang Nam, e sợ cũng chỉ có ngươi một người có thể xứng với này thủy tinh chi luyến. Lâm Viên Phi thấy Trương Nguyên Quân cố ý muốn đưa, từ chối không được, cũng chỉ thật nhận lấy. Dự định chờ tiệc rượu kết thúc, liền lén lút lại cho hắn đưa trở về. Thấy Lâm Viên Phi nhận chính mình lễ vật, Trương Nguyên Quân có vẻ rất là đắc ý, dùng khoe khoang ánh mắt nhìn quét bốn phía một chút. Đường Khang thấy nửa đường lại rết ra tới một người Trương Nguyên Quân, trong lòng khó chịu, móc ra một chiếc chìa khóa vỗ vào trên bàn. Phi Phi, ta nghe Lâm Di nói, ngươi yêu thích xe thể thao. Với bạn, quá ngày hôm nay, ngươi liền 18 tuổi, có thể đi thi giấy phép lái xe, này lượng bản lý mì tiền hot chờ siêu chạy, coi như là ta đưa cho ngươi thành niên lễ vật đi. Kỳ thực, này lượng hot chờ siêu chạy là Đường Khang quấn quýt lấy hắn mẹ, cho hắn mua thành niên lễ vật. Hắn chuẩn bị cho Lâm Viên Phi lễ vật là một cái giá trị 20 vạn ngọc bích dây chuyền ngọc phỉ thúy. Nhưng hắn là cái thật mặt mũi người, Trương Nguyên Quân thượng đến liền lấy ra một cái giá trị 1800.000 thủy tinh chi luyến, chính mình cái kia dây chuyền ngọc phỉ thúy liền không tốt lấy thêm ra tay. Hắn này lựa bản lý mị tịt siêu chạy, giá trị thị trường 3600.000, là thủy tinh chi luyến hai lần, lập tức liền đem Trương Nguyên Quân cho hạ thấp xuống. Đường Khang, ta hiện tại còn không giấy phép lái xe đây, chờ ta thi giấy phép lái xe, nói sau đi. Đường Khang thấy Lâm Viên Phi cố ý không muốn, cũng không có cường đưa. Dù sao này lượng chờ, hắn tới tay còn không nửa tháng đây, này muốn thật sự đưa đi, vẫn đúng là không phải bình thường thì đau. Cái khác thiếu nam thiếu nữ cũng đều dồn dập lấy ra chính mình lễ vật. Tuy nói không có thủy tinh chi luyến cùng hot chờ siêu chạy quý trọng, tuy nhiên không có thấp hơn 10 vạn lễ vật. Mấy trăm ngàn đối với người bình thường ra là một con số trên trời. Nhưng đối với những này ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra con nhà giàu tiên viện, nhiều nhất cũng là nửa năm tiền tiêu vặt mà thôi. Ai nha, các ngươi lại là đưa kim cương, lại là đưa xe thể thao, thực sự là tục không chịu được. Phi Phi nàng xuất thân từ thư hương môn đệ, chúc tao nhã người, lại há có thể yêu thích những này. Nếu là những người khác nói câu nói này, Đường Khang, Trương Nguyên Quân chờ người, phòng trừng cũng sớm đã giơ chân. Nhưng hôm nay người nói lời này, lại làm cho bọn họ liền cái dám cũng không dám thở. Hắn là Bạch Thiên Thủy, là Giang Nam Bạch Gia Châu bảo hành thiếu chủ, trong nhà tài sản gần trăm ức. Coi như là Trương Nguyên Quân cùng Đường Khang hai nhà bó quân lấy nhau, cũng không đủ của Bạch Gia bắp đùi thô. Ngoài ra, hắn còn có một cái thân phận, Lâm lão gia tử môn sinh đắc ý, khá đến yêu thích. Có thể nói là, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Lâm Viên Phi bạn thân Triệu Hoàn vui cười vấn đạo, Bạch ca, ngươi nói tặng lễ vật tục không chịu được. Vậy ngươi dự định đưa Phi Phi lễ vật gì? Bạch Thiên Thủy cười thần bí, liền lấy ra một sợi vàng hoàng quyên bao vây cổ tranh, rất là thân sĩ đưa tới Lâm Viên Phi trước mặt. Lâm Viên Phi tiến lên tiếp nhận bức tranh, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Trong ngay mắt, nàng cả kinh ha to miệng, đầy mặt không dám tin tưởng. Đây là Lạc Thân Phú. Coi như là Lâm mụ mẹ, lúc này cũng bị dọa cho phát sợ. Lạc Thân Phú, Đông Tấn Cố Khải chi tên làm, tổng cộng chia làm vì là trên dưới hai quyển, trong đó quyển thượng liền nấp trong Cố Cung Viện bảo tàng, tuyệt đối quốc chi báu vật. Nếu là bắt được trên quốc tế bán đấu giá, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngàn vạn. Lấy ra giá trị hơn 10 triệu quốc chi báu vật, đưa cho chính mình con gái làm quà sinh nhật. Trong lòng hắn sở cầu đã là vô cùng sống động. Của Bạch gia gốc gác của cải, ở toàn bộ tỉnh Giang Nam đều là năm vị trí đầu tồn tại, cùng bọn họ Lâm gia ngược lại cũng môn đăng hộ đối. Nếu như con gái cũng vừa ý cho hắn, này chính là quần anh tụ hội một đôi. Hơn nữa, bọn họ nếu như có thể kết tần tấn chi được, đối với Bạch, Lâm hai nhà tương lai phát triển, cũng là có bách lợi mà không một hại. Nghĩ tới những thứ này, Lâm mụ mẹ nhìn về phía Bạch Thiên Thủy ánh mắt, cũng là trở nên nóng rực lên. Quả thực chính là cha mẹ vợ đang quan sát con rể tương lai. Nhìn thấy Lâm mụ mẹ cùng Lâm Huyên Phi, cùng với người chung quanh khiếp sợ, Bạch Thiên Thủy có vẻ rất là đắc ý, học cổ đại tài tử răng rớp, dung đùi đắc ý niệm nổi lên tạo thực, Lạc Thần Phú, hình dung Lạc Thần câu thơ. Phản phất hệ như khinh vân chi tế nguyện, phiêu phiêu hệ như lưu phong chi về tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như thái dương thăng ánh bình minh bách mà sát chi, trước như hoa sen ra sóng xanh. Phi Phi, ta vốn cho là đây là tạo thực quyết đại viết pháp, coi đời này nào có Lạc Thần như thế mỹ nữ tử. có thể từ khi nhìn thấy ngươi sau khi mới biết hắn nói không uổng. Nói xong, hắn liền lấy ngón tay tâm mang đầy chân thành quay về Lâm Huyền Phi, nói: Phi Phi, ngươi chính là trong lòng ta là thần, không thể thay thế. Hắn phần ân tình này chân ý thiết, nói rất rõ ràng, đối với bọn họ Thư Hương môn đệ gia đình mà nói, cùng biểu lộ không khác. Bất kể là Đường Khang, vẫn là Trương Nguyên Quân, lúc này đều là vẻ mặt âm u, nhưng đối với này bọn họ lại không thể làm gì. Gia cảnh của bọn họ điều kiện, tuy rằng cũng đều phi thường ưu việt, có thể cũng không cách nào và toàn bộ Giang Nam xếp hạng thứ 5 Bạch gia đánh đồng với nhau. Hơn nữa, Bạch Thiên Thủy không chỉ gia đình điều kiện ưu việt, liền ngay cả tự thân điều kiện cũng là tốt nhất chi tuyển. Kinh thương thiên phú có thể nói nhất lưu, đối với thư họa trình độ cũng đã đạt đến đăng đường nhập thất mức độ, là Lâm Viên Phi gia gia môn sinh đắc ý, dù cho Lâm Viên Phi là thiên chi tiểu nữ, cũng kiên quyết không có từ chối lý do của hắn. Có điều, để bọn họ bất ngờ chính là, Lâm Viên Phi dĩ nhiên cho từ chối. Thiên Thủy ca ca xin lỗi, phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Hơn nữa, ta có chính mình, yêu thích người. Nói tới chỗ này thì, Lâm Viên Phi ngượng ngùng túi lầu xuống, ở theo bản năng bên trong, đem ánh mắt nhìn về phía đang cùng thủy tinh con của làm sinh tử tranh đấu Lý Thần. Trong ngay mắt, tầm mắt mọi người liền cũng đều theo Lâm Viên Phi ánh mắt, hướng vẫn bị bọn họ coi là không khí Lý Thần nhìn lại. Lý Thần ăn chính hoan, thấy bọn họ đột nhiên đều nhìn mình, không khỏi ngẩn ra. Ta lật cái đi, không phải là ăn nhiều hai cái con cua mà, các ngươi cho tới nhìn ta như vậy sao? Chương 112, Lâm Viên Phi biểu lộ thấy Lý Thần chính ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, Lâm Viên Phi hàm răng cắn chặt, dùng sức dậm chân. Ở đây tất cả mọi người, không kiếp sợ. Nàng bạn thân Triệu Hoan Hoan trước hết phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Lý Thần nói, Phi Phi, ngươi yêu thích người, sẽ không đúng là hắn chứ? Lâm Viên Phi không trả lời, chỉ là thật chặt cắn môi. Không phủ nhận, vậy thì là thừa nhận. Trương Nguyên Quân, Đường Khang chờ người, nội tâm kinh hãi và phần, đầy mặt không dám tin tưởng. Nếu là thua ở Bạch Thiên Thủy trong tay, bọn họ tuy rằng cũng sẽ không cam tâm, có thể chắc chắn sẽ không thẹn quá thành giận. Dù sao Giang Nam Bạch gia, nhưng là toàn tỉnh xếp hạng thứ 5 thế gia đại tộc, coi như là không cạnh tranh được, bọn họ cũng sẽ không cảm giác trên mặt tối tăm. Có thể nếu như thua với Lý Thần như vậy một xuất thân hàn môn, hơn nữa còn không còn gì khác điếu tia trong tay, bọn họ này mặt mũi nhưng là không nhịn được. Này nếu như truyền đi, vậy còn không đến để trong vòng những người khác cho cười đi đại nha. Bạch Thiên Thủy càng là như bị sét đánh, sừng sốt hồi lâu, tài hoan quá thần đến. Hắn tức giận cả người run, xanh mặt, cắn răng nói rằng, Phi Phi, ngươi sẽ không là đang nói đùa đến đây đi. Ngươi nếu như không thích ta, trực tiếp nói rõ là được. Cần gì phải nắm như vậy một, không còn gì khác điếu tia làm chặn tiết bài, đến nhục nhã ta đây. Lâm mụ mẹ thấy Bạch Thiên Thủy nổi giận, mau mau lôi một hồi Lâm Huyền Phi cánh tay, thấp giọng vấn đạo, Phi Phi, ngươi này không phải hồ nháo sao? Mẹ, ta không hồ đồ. Nói xong, Lâm Huyền Phi liền tránh thoát mẹ cánh tay, xoay người đi tới Lý Thần trước mặt. Nàng con ngươi trong suốt sáng sủa, bên trong dần hiện ra kiên nghị quyết tuyệt ánh sáng, môi cắn chặt, gằn từng chữ một, "Lý Thần, ta yêu thích ngươi." Lâm Viên Phi âm thanh tuy rằng không lớn, có thể mỗi cái tự đều cắn đến rất rõ ràng. Tuy rằng cũng chỉ có 6 cái tự, nghe vào Lâm mụ mẹ, Bạch Thiên Thủy chờ người trong thai, nhưng không khác nào sấm sét giữa trời quang. Lý Thần không nghĩ tới nha đầu này dĩ nhiên lớn mật như thế, vừa đưa đến trong miệng, còn chưa kịp nhai, nghiền ngẫm con cua, trực tiếp đều cả kinh rơi xuống ở trên bàn. Hắn lúc này, cảm giác đầu có chút choáng váng. "Lâm Viên Phi đồng học, ngươi đây là ở hướng về ta biểu lộ sao?" Lâm Viên Phi hầu như đều sắp muốn đem môi cắn chảy ra máu, gật đầu lia lịa. Lý Thần nói, gia cảnh ta không được. Lâm Viên Phi nói, không có chuyện gì, ta điều kiện gia đình không sai, hơn nữa ta là con gái một. Lý Thần nói, ta thành tích không được, cả lớp thứ 2 đếm ngược. Lâm Viên Phi nói, ta không để ý, ta thành tích không sai, thành tích cuộc thi không từng ra 3 vị trí đầu, có thể giúp ngươi học bổ túc bài tập. Lý Thần rất bất đắc dĩ nói, nhưng là, ta không thích ngươi a. Lâm Viên Phi môi đã cắn ra tơ máu, thân thể mềm mại hơi run. Không có chuyện gì, ta yêu thích ngươi là được. Đây là ta chuyện của một cá nhân, không có quan hệ gì với ngươi. Nghe được Lâm Viên Phi, tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt ngất mồm. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, những này rõ ràng thậm chí đều có chút lãng phí lời của mình, dĩ nhiên sẽ là từ Lâm Viên Phi như vậy một cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian tiên tử trong miệng nói ra. Lâm mụ mẹ trong đầu cũng đã là trống rỗng, nàng há miệng, có thể nhưng chưa có nói ra một chữ đến. Nàng lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, con gái có phải là chúng ta. Nàng không nỡ lòng bỏ gian dạy con gái, liền xoay người đối với Lý Thần, lời nói ý vị sâu xa nói, Lý Thần, ta liền Phi Phi này một đứa con gái. Nàng từ nhỏ đã chưa từng ăn một điểm khổ. Hiện tại thi đại học tới gần, học tập áp lực khả năng có chút đại. Lại nằm ở thanh xuân hồ đồ thời kỳ, khó tránh khỏi sẽ nói ra một ít khác người, ngươi không nên tưởng thiệt. Nơi này có một tấm thẻ, bên trong có 10 vạn đồng. Ngươi cầm đi, rời đi con gái của ta. Bạch Thiên Thủy căm tức Lý Thần, nói, Lý Thần, chỉ cần ngươi rời đi Phi Phi, ta cũng có thể cho ngươi một khoản tiền. Để ngươi có thể ở trong thành phố, mua nhà mua xe cưới vợ, trải qua tiểu khang sinh hoạt. Lý Thần nhìn này một đám, thật không thể phải đem hắn cho ăn tươi nuốt sống công tử bột hai đời môn, tuấn giật trên mặt, tràn ngập hai chữ, phiền muộn. Ta chỉ là đến ứng Lâm Viên Phi đồng học chi yêu, đơn thuần đến ăn một bữa cơm mà thôi, không ý tứ gì khác. Nói xong, hắn liền đem Bạch Thiên Thủy cùng Lâm mụ mẹ hai trương ngân liên thẻ đẩy trở về, đàng hoàng trịnh trọng nói. Ta điều kiện gia đình tuy rằng không được, có thể còn chưa tới muốn người khác bố thí mức độ. Các ngươi nếu là cảm giác mình nhiều tiền, hoàn toàn có thể quên cho nghèo khó vùng núi mà. Nghe xong Lý Thần mấy câu nói này, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều sù lông lên. Lâm mụ mẹ càng là mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Lý Thần, ngươi đây là ý gì, là nói nhà ta Phi Phi không xứng với ngươi sao? Lý Thần, ngươi dám sỉ nhục Phi Phi, ta Đường Khang cùng ngươi không để yên. Ta Trương Nguyên Quân cũng cùng ngươi không để yên. Lý Thần, một mình ngươi Hàn Môn tử đệ, dĩ nhiên dám cản rỡ như thế. Ta Bạch Thiên Thủy liền như vậy xin thề, nhất định phải làm cho ngươi vì là hôm nay hành vi trả giá thật lớn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ lúc này Lý Thần đã sớm bị Vạn Tiễn xuyên tâm, lột da cho thịt. Lâm Viên Phi vành mắt hồng hồng, nàng cố nén nước mắt, nói: "Được rồi, đây là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với các ngươi." Khắc khắc, xảy ra chuyện gì, ai chọc ta ngoan tôn nữ? Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một tên trên người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn ông lão, chống gỗ lê vậy, chậm rãi tiến lên. Ở sau lưng nó, còn có hai tên ngang nhau tuổi ông lão. Lỗi lạc bất phàm. Đây là học thuật giới Thái Sơn bắt đầu, Lâm Trần. Đây chính là từ trung ương bộ giáo dục lui ra đến đỉnh cấp đại lao, dậm chân một cái, toàn bộ Z quốc học thuật giới đều muốn run trên ba lần. Coi như là thị trưởng, bí thư nhìn thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính xưng hô một tiếng Lâm lão. Lâm gia ra được. Nay quần hai đời tên biện môn, nhìn thấy Lâm Trần đến đây, đều cung cung kính kính chạm thành hai hàng, khom mình hành lễ. Bạch Thiên Thủy tiến lên hành lễ, "Lão sư, ngài đã tới." Ông lão áo xám chỉ vào Bạch Thiên Thủy, nói, "Lâm lão, vị này chính là ngươi thường thường đề cập cái kia vị cao đồ, Bạch Tư Nguyên tôn tử Bạch Thiên Thủy chứ?" Lâm Trần cười híp mắt gật gật đầu, "Đắc, hừ, không sai. Thiên Thủy hắn ở thư pháp trên thiên phú không tệ, đặc biệt là đối với hành thư nghiên cứu, trình độ thâm hậu, đã không thua gì đại sư trình độ." Nói xong, hắn liền chỉ vào ông lão áo xám giới thiệu, "Thiên Thủy, vị này chính là Cố Cung Bắc Vật Viện phó viện trưởng, Đoan Chính Chu lão. Vị này chính là hưởng dự toàn cầu nhà khảo cổ học, Vũ Nguyên Vũ lão." Nghe được Lâm Trần giới thiệu, Bạch Thiên Thủy biểu hiện không khỏi trở nên kích động. Cố Cung Bắc Vật Viện phó viện trưởng, đây chính là có thể thẳng tới trung ương thánh nghe đại lao cấp nhân vật. Vũ Nguyên mặc dù không cách nào thẳng tới thánh nghe, nhưng hắn ngoại trừ là một tên nhà khảo cổ học ở ngoài, vẫn là một tên quát tháo phong vân pháp thuật đại sư. Coi như là hắn Bạch Thiên Thủy, là của Bạch gia thiếu chủ, cũng không dám ở nơi này hai vị trước mặt bất cẩn. Nhất thời, hắn liền đem tư thái bày rất thấp, cung cung kính kính đối với hai người bọn họ, phân biệt thi lễ một cái. Vũ lão được, Chu lão được, Lâm Trần, Vũ Nguyên, Đoan Chính ba vị đại lão, đối với Bạch Thiên Thủy khiêm cung thái độ đều phi thường hài lòng. Bọn họ lần lượt gật gật đầu, liền đều sẽ tầm mắt chuyển hướng Lý Thần trên người. Lâm Trần thấy Lý Thần một mặt ngạo mạn, đối với bọn họ hoàn toàn không có thiếu niên lang nên có lòng kính nghệ, vận đục trong con ngươi lập tức liền dần hiện ra một vẻ phẫn nộ ánh sáng. "Tiểu tử, vừa nãy chính là ngươi nói tôn nữ của ta không xứng với ngươi." Thấy Lâm lão gia tử vì chính mình tôn nữ đột nhiên đối với Lý Thần làm khó dễ, Bạch Thiên Thủy, Đường Khang chờ người đều ở theo bản năng bên trong hướng về hắn đầu đi cười trên sự đau khổ của người khác thoáng nhìn. "Tiểu tử, không phải rất của mà xem ngươi lần này còn làm sao cuồng." "Hừ, từ nhỏ chính là cái cóc ghẻ, nên có cóc ghẻ giác ngộ. Muốn ăn thịt thiên nga, chỉ có thể tự rước lấy đủ." Chương 113, Thánh nhân chi thư. "Ra ra, không liên quan Lý Thần sự tình, chỉ là cháu gái ngươi mong muốn đơn phương mà thôi." Lâm Viên Phi con ngươi ửng hồng, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Triệu Hoan Hoan kéo Lâm Viên Phi cánh tay, tức giận bất bình nói, "Phi Phi, ngươi làm sao ngu như vậy đây? Ta liền kỳ quái, hắn đến cùng điểm nào tốt, đáng giá như ngươi vậy một tiên tri tiểu nữ, như vậy chân thành." Lâm Viên Phi đỏ mắt lên, oan ức nói, "Hoan Hoan tạ, ngươi không hiểu." Triệu Hoan Hoan nhẹ nhàng cho nàng lau chùi đi khỏe mắt nước mắt, thấp giọng sang giọng, "Ai, Phi Phi à, ngươi thật đúng là cái nha đầu đốc. Ngày hôm nay tụ hội liền tới đây đi, hôm nào tái tụ, ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Viên Phi ngưng nghẹn nói không ra lời, chỉ là khe khẽ gật đầu. Triệu Hoan Hoan xoay người thì, tàn nhẫn mà chừng còn như không có chuyện gì xảy ra Lý Thần một chút. Cái khác hai đời tên viện môn, thấy Triệu Hoan Hoan rời đi, bọn họ cũng lần lượt theo rời đi. Trương Nguyên Quân cùng Đường Khang hai người, lúc gần đi, còn không quên đối với Lý Thần thả xuống hai câu lời hung ác, lấy này đến biểu thị chính mình nội tâm sự phẫn nộ. Bạch Thiên Thủy thấy Lý Thần vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ, giận tím mặt, quát lên, "Ngươi làm sao còn mặt dày mày dạn không đi?" Lý Thần nhíu nhíu mày, phản vấn đạo, "Ngươi không phải cũng không đi sao?" Bạch Thiên Thủy xem thường hừ một câu, "Hừ, chỉ bằng ngươi, không còn gì khác cùng điều kia, có tư cách gì cùng ta đánh đồng với nhau?" Lý Thần về đối một câu, "Làm sao không thể, ta là người, lẽ nào ngươi liền không phải người ạ?" Bạch Thiên Thủy thẹn quá thành giận, "Ngươi..." Lâm lão cũng đối với đem hắn tôn nữ bảo bối cho nhà khóc Lý Thần rất là ánh lửa, nhưng hắn là đại nho, không tốt phát tác tại chỗ. Bạch Thiên Thủy thấy mình biểu hiện cơ hội tới, liền lên trước một bước, đối với Lâm lão cung cung kính kính nói, "Lão sư, ngài bớt giận. Học sinh ta mấy ngày trước, nghe theo ngài kiến nghị, lại cố ý vẽ một lần Vương Hy Chi, Lan Đỉnh tập tự, chỗ thiếu sót, mong rằng lão nhân gia ngài có thể chỉ điểm một, hai." Lúc nói chuyện, hắn liền đem một bộ bảng chữ mẫu, cẩn thận từng ly từng tí một trải ra. Lâm lão tiếp nhận bảng chữ mẫu vừa nhìn, vẫn đục con mắt, nhất thời liền dần hiện ra một vẻ ánh sáng đến. "Thiên Thủy, ngươi bức chữ này tiếp, thế bút truyền chuyển hàm xúc, tù mị kiện tú, đã có Vương Hữu Quân 7, 8 phân thần vận. Giả lấy thời gian, tất có thể một đại đại gia." Lúc nói chuyện, hắn liền đem bức chữ này tiếp, chuyện kỳ cho mình hai vị bạn bè đến xem. Chu lão cười khen, "Không sai, theo ý ta, không ra thời gian 5 năm, hắn nhất định có thể trò giỏi hơn thầy. Tương lai thư pháp giới tân duệ nhân vật thủ lĩnh, không phải Lâm lão ngài này vị cao độ không còn gì khác." "Lão sư, Chu lão, các ngài quá khen rồi. Học sinh chắc chắn chăm chỉ nỗ lực, không phụ lòng lao ra ngài dốc lòng vun bón." Bạch Thiên Thủy tuy rằng đem tư thái xếp đặt đến mức rất thấp, có thể vẻ đắc ý, nhưng là lộ rõ trên mặt. Lâm Viên Phi cũng đã ngừng lại nước mắt, khen, "Thiên Thủy ca ca thư pháp lại tiến vào tầng lầu, càng ngày càng lợi hại." Nghe được Lâm Viên Phi khen, Bạch Thiên Thủy trong lòng đắc ý càng tăng lên, gương mặt đều sắp muốn cười ra hoa. Lý Thần, ngươi cảm thấy Thiên Thủy ca ca thư pháp làm sao? Lâm Viên Phi trừng mắt to như nước trong eo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. Nàng đem Thiên Thủy ca ca bốn chữ cắn đến rất rõ ràng, cũng rất ám muội, chính là muốn nhìn Lý Thần có thể hay không ghen. Hơn nữa, Lý Thần quá thối thí. Nàng vừa vặn mượn cơ hội này, chen ép một hồi hắn hung hăng kiêu ngạo. Lấy này hướng hắn lan truyền một, truy bổn đại tiểu thư rất nhiều người, không thiếu tinh anh tuấn kiệt. Ngươi nếu như lại không hạ thủ, sau đó nếu là hối hận, nhưng là liền khóc địa phương đều không có. Bạch Thiên Thủy tiếp nhận thoại đến, mang theo đầy mặt cảm giác ưu việt, đắc ý nói: "Phi Phi, thư pháp cái môn này nghệ thuật, chú ý chính là tháng ngày tích lũy, nước chảy đá mòn. Ta từ 9 tuổi hay cùng theo lão sư luyện chữ, lại bỏ ra nhiều tiền mời mọc nghiệp bên trong danh gia tự thân dạy dỗ, dòng giá khổ luyện sắp tới 20 niên, lúc này mới tiểu có thành tựu. Hắn Lý Thần xuất thân hàn môn, cả một đời đều muốn làm sinh tồn buôn ba mệt nhọc, phòng trừng chỉ là một phòng tử xa tử, phải để hắn phấn đấu 20 niên, nào có cái khác tiền nhàn rỗi cùng tinh lực, theo đuổi thư pháp bực này tao nhã nghệ thuật." Nói xong, hắn còn cố ý lấy khiêu khích ánh mắt, hướng Lý Thần nhìn sang, lắc đầu thở dài nói: "Ai, đây chính là hàn môn con cháu bi ai à." Thấy Bạch Thiên Thủy năm lần bảy lượt tới khiêu khích, Lý Thần trên mặt cũng không khỏi có mấy phần ấn nộ. Nếu không là phải chờ tới từ ban đêm, cho Lâm Viên Phi trừ tà, hắn sớm cũng đã miệng rộng, đi đánh cái này nhảy nhót tiên hề. "Ha ha, Bạch Thiên Thủy, người sách này pháp chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, khó coi." Nghe được khó coi bốn chữ, Bạch Thiên Thủy sắc mặt trướng tái nhợt. Lâm Lão sắc mặt cũng thuận theo âm trầm lại. Bạch Thiên Thủy là đệ tử đắc ý của hắn, Lý Thần đánh giá khó coi, này không phải cố ý ở đánh hắn mặt sao? "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng hiểu thư pháp sao?" Lý Thần gật gật đầu, nói: "Hiểu sơ một ít." Nói xong, hắn liền vừa chỉ Bạch Thiên Thủy, nói: "So với hắn phải mạnh hơn như vậy ném đi ném." Bạch Thiên Thủy giận dữ cười: "Ha ha, Lý Thần, ngươi là đến chuyên môn khôi hài sao?" Lý Thần nhún vai một cái, đáp: "Có tin hay không là tùy ngươi." Vũ Lao thấy Lý Thần tuy rằng ngông cuồng, có thể từ đầu tới cuối đều là một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt, phần này tâm tình vượt xa người thường. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này, cẩn thận mà nhìn, này Lý Thần có phải là thật hay không có kỳ tài. "Vị tiểu huynh đệ này, muốn cho tin tưởng cũng được, ngươi cũng biết một bộ bảng chữ mâu đi, cùng Bạch Thiên Thủy này tấm, Lan Đình tập tự, làm cái so sánh, tranh cái cao thấp, làm sao?" Bạch Thiên Thủy mặt lạnh châm chọc nói: "Chính là à, Lý huynh, ngươi cũng tùy tiện lộ hai tay, để đều mở mở mắt. Xem thư pháp của ngươi, có phải là thật hay không mạnh hơn ta trên như vậy ném đi ném." Lý Thần cố hết sức nói: "Vậy cũng tốt, nếu ngươi cố ý yêu cầu, ta sẽ theo liền biết." Lâm Lao biết chính mình tôn nữ lòng cao hơn trời, cũng muốn nhìn một chút có thể vào nàng pháp nhãn nam nhân, đến cùng có gì chỗ độc đáo. "Lâm Bắc, đi trong thư phòng, đem ta văn phòng tứ bảo mang tới." Một kiện phó cung cung kính kính trả lời một câu, liền chiếc thân đi tới thư phòng. Hắn mang tới văn phòng tứ bảo, đem từng cái đặt tại trên bàn, liền chuẩn bị mài mực. Có điều, lại bị Lâm Viên Phi cho ngăn lại. "Bác thúc, để cho ta tới đi." Nghe được Lâm Viên Phi như vậy thiên chi tiểu nữ, dĩ nhiên chủ động đi cho Lý Thần mài mực, Bạch Thiên Thủy tấm kia vẫn tính anh tuấn mặt, trực tiếp liền âm trầm lại, hầu như đều muốn chảy ra nước. Hồng tụ thiêm hương, tay trắng mài mực. Đây chính là hắn nằm mơ đến phát điên, cũng không dám cầu sự tình, dĩ nhiên để Lý Thần như vậy một hàn môn tử đệ, nhanh chân đến trước, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. "Mặc rồi." Lâm Viên Phi liếc mắt nhìn Lý Thần, lệ qua khinh toàn. Lý Thần gật gật đầu, từ trong tay nàng tiếp nhận lang hào bút lông. Hắn vị trí này, vừa vặn quay về trên vách tường cái kia phó, thịnh đường sĩ nữ đồ. Lý Thần nhìn chằm chằm cung nữ con mắt nhìn một hồi, khỏe miệng bên trên phát họa ra một vẻ tà mị nụ cười. Nam nhi làm giết người không lưu tình. Thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở giết người bên trong. Nam nhi mặc run rẩy, có ca cùng quân nghe. Giết một là vì là tội, đồ vạn là vì là hùng. Đồ đến 9 triệu, tức là hùng bên trong hùng. Hùng bên trong hùng, đã bất đồng, phóng tầm mắt thế giới 5000 năm, nơi nào anh hùng không giết người. Ngô ứng bút mặc, một thủ, giết người ca, vung lên mà liền, trung gian không dừng lại chút nào, như hạnh nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, thoải mái chẳng trề. Thư thành, sắc ý lâm liệt, phả vào mặt, khiến cho người không rét mà run. Ngày này thương, phiêu như phù vân, tiểu như kinh long. Cương nhu cùng tồn tại, quyết đoán mãnh liệt, khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đây là thánh nhân chi thư. Lâm lão vẫn đục con mắt, bắn ra hào quang long ánh, một mặt không dám tin tưởng. Chú lão, Vũ lão trên mặt cũng đều tràn đầy vẻ chấn động. Bạch Thiên Thủy cả kinh há to miệng, hãy cùng ăn chết lão thử như thế. Hắn ở thư pháp trên trình độ không tầm thường, lại được danh sư chỉ điểm, từ lâu đạt đến đăng đường nhập thất mức độ, có thể nói một đời danh gia cũng không quá đáng. Có thể nắm chính mình tự cùng Lý Thần so với, chuyện này quả là chính là huỳnh hòa ánh sáng đi cùng nhật nguyệt tranh huy, hoàn toàn không thể so sánh. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Lâm Viên Phi nhìn Lý Thần cái kia góc cạnh rõ ràng gò má, không khỏi tâm thần dập dờn. Trong suốt trong con ngươi cũng đã tràn ngập cực nóng ánh sáng. Này không phải thế gian cục tử, quả thực chính là trên trời trích tiên. Mình nhất định phải bắt được, nhất định phải. Lý Thần vẻ mặt vẫn không nổi chút nào sóng lớn. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên tường thạch anh quả trùng, đã là 22:45 phân. Khoảng cách giờ tí, chỉ còn dư lại thời khắc cuối cùng chung thời gian. Chương 114, hòa bên trong đi ra người ai, hàn môn tử đệ, cả ngày vì sinh tồn buôn ba bận rộn, cũng không bao nhiêu tinh lực cùng tài lực, theo đuổi thư pháp như vậy tao nhã nghệ thuật, chỉ có thể biết thành bộ dáng này, để huynh đệ ngươi cười chê rồi. Lý Thần vỗ vỗ Bạch Thiên Thủy bay, lộ ra một mặt người xúc nụ cười vô hại. Bạch Thiên Thủy sắc mặt tái xanh, hầu như đều sắp muốn chảy ra nước. Đây là hắn vừa nãy châm chọc Lý Thần, không nghĩ tới mới bất quá 10 phút, liền bị hắn còn nguyên đem ra làm mất mặt. Nhân gia chỉ là ở sinh tồn sau khi tùy tiện biết biết, liền so với ngươi bỏ ra nhiều tiền mời mọc danh sư, khổ luyện 20 năm viết thói xấu. Chính là như thế châu bò, không phục cũng không được. Bạch Thiên Thủy nhìn Lý Thần, có một loại ngước nhìn sừng sững Thái Sơn nhỏ bé cảm giác, hắn mắt tối sầm lại, gắng gượng thân thể, đối với Lâm Trần nói, "Lão sư, học sinh đột cảm thân thể không khỏe, trước hết trở về." Nói xong, hắn liền đỡ bàn, lảo đảo đi rồi. Hắn lúc này, chật vật như cậu, nơi nào còn có ngày xưa cao cao tại thượng, phong độ phiên phiên quý công tử rằng dốc. Nhìn mình cao độ dáng vẻ chật vật, Lâm Trần đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai, Thiên Thủy hắn lần này được đả kích cũng không nhỏ, e sợ sau đó đều không có dũng khí để bút. Lý Thần nhún vai một cái, một mặt vô tội nói, này có thể không có quan hệ gì với ta, là hắn cần phải để ta biết. Lâm Trần hướng về phía Lý Thần chắp tay được rồi một ngang hàng chi lễ, nói, lão hủ mắt vụ bể, không nhìn được chân long. Nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng tiểu huynh đệ thứ lỗi. Lâm Trần chính là trước Trung ương Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng, lại là đương đại đại nho, coi như là quan to một phương, một tỉnh trưởng, cũng không gánh được hắn này cúi đầu. Có điều, Lý Thần nhưng là thản nhiên được chi, khẽ bước cằm, xem như là đáp lễ. Hắn kiếp trước là cao quý tiên đế chí tôn, giao người, người nào không phải xương bá tinh hệ bá chủ. Thế tục người, muốn gặp hắn một lần, chân tâm không thể so đăng thiên dung dịch. Vũ Lao thấy Lâm lão lấy lễ tương giao, Lý Thần một vãn bối nhưng thản nhiên được chi, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Lý Thần tiểu hữu, ngươi ở thư pháp bên trên, tuy rằng tiểu có thành tựu, tuy nhiên không thể như vậy cậy tại khinh người, không coi ai ra gì đi, bất kể nói thế nào, Lâm lão đều là ngươi tiền bối, ngươi rắc đến mình làm như vậy, thích hợp sao? Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, làm sao, ngươi có ý kiến? Thấy một hậu sinh văn bối lại dám về đối chính mình, Vũ Lao tức giận sắc mặt đều đen. Hừ, tiểu bối, lão phu vào Nam ra Bắc, như ngươi thiên tài như vậy nhìn nhiều lắm rồi. Trên đường ngã xuống giả, phai mờ mọi người giả, cũng không phải số ít. Niệm tình ngươi thiên phú không tệ, hôm nay lão phu sẽ đưa ngươi tắm chữ, mới vừa giả dịch chết, nhu thì lại trường tồn. Nhìn ngươi có thể hảo hảo lĩnh ngộ, không phụ trời cao ưu ái. Nghe được Vũ Lao gian dạy, Lý Thần cười không nói. Vũ Lao thấy Lý Thần căn bản là không đem lời của mình cho để ở trong lòng, không khỏi giận tím mặt, quát lên, ngươi cười cái gì? Lý Thần nói, cười ngươi hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại. Vũ Lao đại nộ, ngươi nói cái gì? Ta hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại. Lý Thần gật gật đầu, đắc, thừng, đúng vậy. Có điều, này cũng không trách ngươi được. Dù sao ngươi năng lực có hạn, có khả năng nhìn thấy thiên, cũng lại lớn như vậy một điểm, thực sự là bi ai, bi ai à? Vũ Lao thẹn quá thành giận, đáng ghét, vô chi tiểu nhi, ngày hôm nay lão phu ta liền để ngươi cẩn thận mà mở mang tầm mắt, cái gì mới thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, hắn liền hai tay kết ấn, ngón tay trên bàn, lan đỉnh tập tự, quát lên, lên. Trong ngay mắt, cũng chỉ thấy bảng chữ mẫu như là sống như thế, chậm rãi bay lên. Nhìn thấy Vũ lão lộ này một tay, Lâm lão chờ người tất cả đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lâm Viên Phi càng là trợn to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Và, bảng chữ mẫu bay lên đến rồi. Vũ gia gia, ngươi đây là ở biến ma thuật mà, thật thần kỳ a. Vũ Nguyên đắc ý hừ một câu, hy vọng có thể ở Lý Thần trên mặt tìm ra kinh ngạc vẻ mặt đến. Đáng tiếc, Lý Thần vẻ mặt vẫn không nổi chút nào gợn sóng. Ai nha, ta cho là cái gì thủ đoạn thông thiên đây, nguyên lai có điều là phổ thông ngự vật thuật thôi. Cho mèo cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Thấy Lý Thần một chút liền nhận ra thủ đoạn của chính mình, Vũ Nguyên trong lòng không khỏi cả kinh. Ngươi cũng hiểu đạo thuật. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Nói xong, hắn liền lại thuận miệng bổ sung một câu, khả năng so với ngươi phải mạnh hơn như vậy ném đi ném. Vũ Lao giận dữ, nhưng đối với này hắn lại không thể làm gì. Cũng không thể bởi vì hai câu này, liền đối với một hậu sinh tiểu bối mạo muội ra tay đi. Lâm Viên Phi ở trong âm thầm kéo Lý Thần vào áo, thấp giọng sang giọng, ngươi chừa chút khẩu đức, nói chuyện như thế trùng làm gì? Lý Thần nghe được trực nhíu môi, thuận miệng đáp, ta liền cái này tính cách, quen thuộc. Lâm Viên Phi lật qua lật lại bản tiểu gẳng, sáng giọng, thiết, xú thí. Nói xong, nàng liền đứng dậy trong chiều đi đến. Lý Thần liếc mắt một cái đồng hồ treo trên tường, đã là 22 thì 5:18 phân. Khoảng cách giờ tí, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 phút. Lập tức, hắn liền một cái kéo lại Lâm Viên Phi cái kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ. Lâm Viên Phi bị Lý Thần đột nhiên xuất hiện thân mật cử động cho sợ hết hồn, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng. Một trái tim càng là như đồng mai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy không ngừng. Ta muốn đi phòng rửa tay, ngươi duệ ta làm gì? Lý Thần vẻ mặt nghiêm nghị, đắc, nàng đến rồi. Lâm Viên Phi một mặt mộng nhiên, chớp chớp con mắt, nghi ngờ hỏi, ai tới? Nhưng mà, còn không chờ nàng thoại âm lập địa, hàn phong nổi lên, thổi đến mức cửa sổ rung động đùng đùng. Tư rồi, tư rồi. Thủy tinh đèn treo qua lại lay động, bắn tóe ra chói mắt đốm lửa đến. Lâm mụ mẹ nhìn đèn treo, nghi hoặc nói, kỳ quái, rất sinh làm sao bị cúp điện? Vũ Nguyên tinh thông pháp thuật, vẻ mặt âm trầm như băng, gấp giọng hô, không được, đây là âm phong. Ngày hôm nay là quỷ tiết, tất nhiên có âm linh đang tác quái. Lúc nói chuyện, hắn liền rút ra bên người mang theo kiếm gỗ đảo, giữa trời vung đẩy lên. Yêu nghiệt phương nào, dám to gan ở trước mặt ta quấy phá, mau mau nhiệt thân. Đang lúc này, treo trên vách tường thịnh đường sĩ nữ đồ, đột nhiên bị âm phong nâng lên. Bên trong cung nữ, huyền chuyển mẻ múa, trong con người bắn ra ưu ánh sáng xanh lục mang. Lâm Bắc là Lâm lão gia tử cận vệ một trong, nội tình đại thành võ giả. Hắn thấy sự tình nguy cấp, lập tức liền rút ra bên hông phối thường, liên tục khấu vang lên cò súng. Ầm, ầm, ầm. Ba viên cực nóng viên đạn, đánh rực rỡ quang hồ, đón nhận bức tranh. Nhưng ở khoảng cách bức tranh, còn có ngũ cm vị trí, đột nhiên ngừng lại. liền thấy viên đạn rất là quỷ dị thay đổi phương hướng, dọc theo đường cũ trở về. A, Lâm Bác bị đạn bắn trúng, phát sinh một trận kêu thảm thiết, ầm ầm ngã xuống đất. Đây là âm linh, bình thường viên đạn không đả thương được nàng, để cho ta tới. Vũ Nguyên chợt quát một tiếng, nhấc lên kiếm gỗ đảo, liền hướng bức tranh chém qua thứ. Có điều, vẹn vẹn giao thủ ba cái hiệp, cả người hắn liền như đồng như diều đứt dây như thế, bị chật vật gãy trở về. Hê hê, không nghĩ tới ta vừa lại thấy ánh mặt trời, liền gặp phải một vị thuần âm nữ tử. Bức tranh phát sinh một trận quỷ dị cười quái dị, liền từ bên trong đi ra một bóng người đến. Đây là một vị trên người mặc thịnh đường cổ trang tuổi thanh xuân nữ tử, tóc dài không gió mà bay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không nhìn ra một chút hường hào, móng tay lại trường lại nhọn, dùng đầu khấu nhung đỏ, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Lâm Viên Phi nơi nào gặp cảnh tượng như vậy, sợ đến kinh hồn thất thố, hai chân như nhũn ra, căn bản là không cách nào na động bước chân. Lâm Viên Phi ra ra, mụ mụ thấy họa bên trong âm linh trùng nàng đi tới, đều thất thanh gọi lên. Phi Phi, Phi Phi. Ngay ở Lâm Viên Phi cảm giác được tuyệt vọng thời khắc, Lý Thần đột nhiên kéo lại nàng lạnh lẽo không có xương tay nhỏ. Không có chuyện gì, đừng sợ. Cũng chỉ có bốn chữ, nhưng lại để Lâm Viên Phi trong lòng ấm áp, cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Lý Thần nhìn chăm chú họa bên trong âm linh, cười lắc lắc đầu, nói, nhìn thấy ta ở đây, ngươi liền không nên đi ra. Nói xong, hắn liền bỗng nhiên vô bàn một cái. Mặt trên là hắn vừa nãy viết bảng chữ mẫu, giết người ca. Bảng chữ mẫu kim quang ảo ánh, như đồng đạo gia phụ triện, chất chứa vô tận chân nguyên linh lực. Nhìn thấy bảng chữ mẫu, họa bên trong âm linh vẻ mặt hoảng hốt, bản năng tính lui về phía sau đi. Hiện tại mới muốn rời đi, có phải là hơi trễ? Nói xong, Lý Thần liền phất tay áo bung lên, từ trong hàm răng bỏ ra một đằng đằng sát khí chưa đến. Giết. Trình thủ, giết người ca, bảng chữ mẫu trên, tổng cộng có 13 cái giết tự, dựa theo cản, khôn, cấn, đoái, chấn động, tốn, khảm, cách, tiên thiên bắt quái phương vị sắp xếp, đem họa bên trong âm linh cho chặt chẽ vi ở trong đó. Lại giết. Ba giết. Lý Thần mỗi gọi một giết tự, sẽ có một quanh quần kim quang, giết, tự, từ bảng chữ mẫu bên trong phun ra mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng đao, hướng âm linh chém tới. Chém liên tục 13, giết, tự sau, âm linh ngửa mặt lên trời rên rỉ, hồn phi dập tắt. Âm phong đột nhiên đỉnh, thịnh đường sĩ nữ đồ cũng thuận theo bay xuống ở địa. Nếu không có toàn bộ phòng khách vẫn tàn tạ một mảnh, e sợ cũng không ai dám tin tưởng, sẽ có như vậy chuyện quái gì phát sinh. Lý Thần vỗ tay một cái, tiến lên đem bức tranh cho kiếm lên, nhẹ như mây gió nói rằng, quyết định, không sao rồi. Chương 115, bị cưỡng hôn. Thấy Lý Thần dễ như ăn cháo liền quyết định hung linh, ở đây tất cả mọi người tất cả đều cả kinh trợn mắt mắt mồm, kính như thiên nhân. Đặc biệt là Vũ Nguyên, hắn từ nhỏ tăng ở Long Hồ Sơn học nghệ, là danh xứng với thực đạo pháp đại sư. Nhưng là, liền ngay cả hắn như vậy đại sư, đều không có ở hung linh trong tay sống quá ba cái hiệp. Có thể này Lý Thần dĩ nhiên một bộ bảng chữ mẫu, liền đem cái kia hung linh cho đánh hồn phi dập tắt. Này, này, điều này cũng không thể tưởng tượng nổi chứ. Coi như là tận mắt nhìn thấy, Vũ Nguyên vẫn không thể tin được, tất cả những thứ này đều là thật sự. Hiện tại, hắn rốt cục có thể cảm nhận được vừa nãy Bạch Thiên Thủy tuyệt vọng. Nhân gia tùy tiện làm, đều so với ngươi toàn lực ứng phó muốn thói xấu, nội tâm há có thể không tuyệt vọng. Lâm Trần trước hết phục hồi tinh thần lại, duỗi ra như đồng cây giả giống như khô gầy tay, chỉ vào Lý Thần trong tay thịnh đường sĩ nữ đồ, chiến hơi hỏi, tiên sư, đây là chuyện ra sao, họa bên trong tại sao có thể có ác quỷ? Lý Thần đem bức tranh nhấc lên đến, chỉ vào ký tên nói, đây là Minh Triều đệ nhất tài tử Đường Bá Hổ tuổi già tác phẩm hội họa. Lâm Trần nhìn chằm chằm ký tên nhìn một hồi, không rõ hỏi, này cùng Đường Bá Hổ có quan hệ gì? Lý Thần nói, Đường Bá Hổ tuy là vì Minh Triều đệ nhất tài tử, có thể một đời đều âu sầu thất bại, báo quốc không cửa, chỉ được ký tình với khói hoa nơi, lưu luyến với sơn thủy trong lúc đó. Tuổi già vì tránh né Ninh Vương phản loạn, dĩ nhiên không tiếc giả điên, bên đường trần truồng mà chạy, nội tâm khổ sở, có thể tưởng tượng được. Hắn này tâm thịnh đường sĩ nữ đồ chính là khi đó làm, trong lòng oán khí tất cả đều ngưng tụ với tác phẩm hội họa bên trong, hình thành oán linh. Ngày hôm nay là 15 tháng 7, trung nguyên quý tiết, giờ tí âm khí cường thịnh nhất. Lâm Viên Phi đồng học lại là âm nguyệt âm nhật âm thì sinh ra thuần âm nữ tử, chính là nàng đoạt xác người được chọn tốt nhất. Nghe xong Lý Thần giảng giải, Lâm Viên Phi không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đêm nay nếu không có Lý Thần ra tay, chính mình chỉ sợ cũng này hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Viên Phi không nhịn được dùng mình một cái, nhìn về phía Lý Thần ánh mắt càng là tràn ngập cực nóng cùng sùng bái. Lâm mụ mẹ dọa cho phát sợ, run cầm cập môi vấn đạo, cái kia bán linh đây, nàng còn có thể hay không trở về, hại nữa ra Phi Phi. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, sẽ không, đã hồn phi dập tắt. Nói xong, hắn liền từ trong lồng ngực lấy ra một tiểu to bằng ngón cái ngọc hồ lô, đưa tới Lâm Viên Phi trong tay. Đồng học một hồi, đưa một mình ngươi đồ chơi nhỏ, coi như là quà sinh nhật đi, ngươi ngày đêm eo, có thể tư thể dưỡng nhan. Tà linh tránh né, bách bệnh bất xâm. Lâm Viên Phi tiếp nhận ngọc hồ lô, bĩu môi hỏi, vẹn vẹn chỉ là đồng học một hồi sao? Lý Thần suy nghĩ một chút, chỉ trên bàn không đĩa, nói, nhà các ngươi con cua không sai, mùi vị rất chính, có điều lại câu điểm kiếm, mùi vị có thể sẽ càng tốt hơn. A a a. Lâm Viên Phi cảm giác mình muốn tan vỡ. Chính mình như thế một quốc sắc tiên hương đại mỹ nhân, ở trong mắt hắn, lại vẫn không bằng hai cái con cua đến có sức hấp dẫn, đây cũng quá đả kích người chứ. Đang lúc này, Vũ Nguyên đột nhiên phát sinh một tràng tốt lên. Này, này, đây là thông linh bảo ngọc. Nghe được Vũ Nguyên thất thố kinh ngạc tốt lên, Lâm Trần, Đoan Chính bọn người đưa ánh mắt, đồng loạt tụ tập ở trên người hắn, dùng ánh mắt hỏi dò, cái gì là thông linh bảo ngọc? Vũ Nguyên cường thành tơi thần, giải thích, ta trưởng môn sư minh trong tay thì có một khối thông linh bảo ngọc, Tây Sơn tỉnh thủ phủ tặng lấy 1 tỷ giá cả cầu mua, có điều lại bị trưởng môn sư Minh cho từ chối. Nghe được 1 tỷ cái này con số trên trời, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ ở 1 tỷ, liền coi như bọn họ tỉnh Giang Nam thủ phủ, cũng không thể lấy ra nhiều như vậy tiền đến. Hơn nữa, coi như Lý Thần trong tay khối này thông linh bảo ngọc, giá trị thị trường không có cách nào cùng Long Hồ Sơn trưởng môn khối này đánh đồng với nhau, tuy nhiên có thể trị cái 2-3 ước đi. Dầu gì, cũng có cái mấy chục triệu. Vừa còn chào phúng Lý Thần Lâm mụ mẹ, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều tràn ngập cực nóng. Vẫn là chính mình con gái thật tinh mắt, chính mình suýt chút nữa liền bỏ qua cái này, có thủ đoạn thông thiên kim quy tế. Lâm Viên Phi càng là cảm động mắt đục đỏ ngầu, nước mắt hãy cùng đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, dì dào đi xuống lạc. Lý Thần vẻ mặt vẫn, trên mặt mang theo nhẹ như mây gió nụ cười, tựa hồ tất cả đều là trong dự liệu như thế. Hắn khẽ mỉm cười, giơ nâng bức họa trong tay, nói: "Lao gia tử, bức họa này đặt tại nhà các ngươi có chút không quá may mắn, ta thế các ngươi xử lý xong đi." Lâm Trần gật đầu liên tục, tiến lên chắp tay hành lễ: "Vậy thì đa tạ tiên sư." "Tốt lắm, ta còn có chuyện, trước hết đi rồi." Nói xong, Lý Thần liền nhanh chân lưu tinh rời đi. Lâm Trần nhẹ nhàng khạc hai lần, hô: "Phi Phi, còn không đi đưa tặng người ta." Nghe được gia gia nhắc nhở, Lâm Viên Phi này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo Lý Thần. Đến Lâm gia cửa, Lý Thần nói: "Hiện tại là đêm khuya, bên ngoài không an toàn, sẽ đưa tới đây đi." Lâm Viên Phi chớp chớp con mắt, hỏi: "Ngươi đây là ở quan tâm ta sao?" "Lý Thần." Lâm Viên Phi ngẩng đầu nhìn Lý Thần, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Lý Thần, ta yêu thích ngươi." Lý Thần nhíu môi, nói: "Lại tá hoa, ngươi lời này đều nói 800 khắp cả chứ?" Lâm Viên Phi ngón tay câu cùng nhau, đánh tiểu cửu cửu, nhíu môi nói: "Có thể ngươi một câu đều chưa từng nói." Lý Thần rất bất đắc dĩ nói: "Lâm Viên Phi đồng học, gia gia ngươi đều gọi ta là tiên sư, dựa theo bối phận để tính, ngươi chính là tôn nữ của ta nhi, này không phải loạn luân à?" "Thiết, loạn luân?" Lâm Viên Phi tại chỗ bị Lý Thần mạnh mẽ lo gì, cho làm kinh sợ. "Thiết, ngươi cùng ta vừa không có bất kỳ liên hệ máu mủ, làm sao có khả năng là loạn luân? Không thích liền không thích chứ, làm gì tìm nhiều như vậy cớ?" Nói xong lời cuối cùng một câu thì, Lâm Viên Phi cảm giác mình oan ức cực kỳ, âm thanh đều có chút ngưng nghẹn. Nàng xưa nay đều không nghĩ tới, chính mình mặt dày mày dạn cấp lại, còn có thể bị người như vậy ghét bỏ. Nhìn Lâm Viên Phi nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu dáng vẻ, Lý Thần Tâm có không đành lòng, liền lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng cho nàng lau chùi nước mắt. "Màn đêm thăm thẳm sương trùng, trở về đi thôi." Lâm Viên Phi chớp chớp con mắt, lặng lặng nhìn chăm chú Lý Thần. Đột nhiên, nàng nhón chân lên, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như ở Lý Thần trên môi hơi điểm nhẹ. Chợt, còn không chờ Lý Thần phục hồi tinh thần lại, nàng lại như là làm tặc như thế chạy mất. Đi ra ngoài bách 10 mét sau, Lâm Viên Phi xoay người lại, trắng non tay nhỏ thành kèn đồng hình, hướng về phía cửa phương hướng gọi lên: "Lý Thần, đây là ngươi nợ ta." "Má ơi, bị cưỡng hôn." Lý Thần theo bản năng bên trong liếm môi một cái, chà chà miệng khen: "Có điều, nha đầu này mùi vị cũng không tệ lắm." Một trận nhỉ non tự nói qua đi, Lý Thần liền lắc lắc đầu, xoay người hướng cỏ cỏ quán ba mà đi. Đỗ Mạnh đã đem Đông Hoa lòng đất đại lão, tất cả đều tụ tập cùng nhau, chờ đợi mình quá khứ phát biểu đây. Cùng lúc đó, cỏ cỏ quán ba, Đường Khang, Trương Nguyên Quân chờ người chính ở đây uống rượu liên hoan. Bọn họ ở Lâm Viên Phi trên yến hội không có tận hứng, liền cũng đều mời tới nơi này uống rượu hát. Trương Nguyên Quân uống nhiều rượu, lâm lâm liệt liền nói: "Thảo, Lý Thần cái kia tiểu bị nhãi con, lại dám chia sẻ nữ thần, thực sự là ông cụ thắt cổ, hiểm mệnh quá dài cửu." Chính là, hắn một hàn môn tử đệ, muốn xuất thân không xuất thân, muốn tài hoa không tài hoa, thuần túy cóc đẻ một, lại vẫn mơ háo, đánh Phi Phi chủ ý. Một tên con nhà giàu thở dài một hơi nói: "Ai, Phi Phi nàng luôn luôn lòng cao hơn trời, lần này không biết là chúng rồi cái gì ta, nhiều như vậy nhà giàu con nhà giàu nàng không chọn, dĩ nhiên nói yêu thích Lý Thần cái kia điều kia. Này không phải đang cố ý đánh mặt, trao phúng những này tiên tri tiêu tử, còn không bằng hắn Lý Thần một hàn môn điếu kia sao?" Triệu Hoan Hoan nói: "Các ngươi đừng nói như vậy, Phi Phi nàng quá tuổi trẻ, khả năng là bị cái kia Lý Thần lời chót lưỡi đầu môi cho lừa đi. Quá một quãng thời gian, nàng liền có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Lại nói, coi như nàng đồng ý, Lâm gia trưởng bối cũng tuyệt sẽ không đồng ý môn đăng hộ đối, thời cổ là như vậy, ngày hôm nay cũng là như vậy." Đường Khang vô bàn một cái, nói: "Đúng, chuyện này không trách Phi Phi. Muốn trách liền chỉ có thể trách cái kia Lý Thần. Rõ ràng là điều cóc ghẻ, nhưng không có cóc ghẻ giác ngộ. Nếu như ta gặp lại được hắn, liền nhất định làm tàn hắn, phế bỏ tay chân của hắn, cắt hắn đầu lưỡi, nhìn hắn còn dám hay không ở trước mặt hung hăng." Đang lúc này, một mắt sắc nữ sinh đột nhiên giơ tay chỉ vào ngoài cửa sổ, nói: "Ý, các ngươi mau nhìn, người kia có phải là Lý Thần?" "Thảo, cũng thật là Lý Thần cái kia tiểu bị nhãi con, này thật đúng là ông trời có mắt a." Nói xong, Lỗ Khang liền muốn đứng dậy rời đi, có điều lại bị Trương Nguyên Quân cho kéo lại. "Này, Đường Khang ngươi đi làm gì? Ta nghe nói cái kia Lý Thần rất biết đánh nhau, chỉ bằng mấy cái, e sợ không phải là đối thủ của hắn chứ?" Đường Khang cười thần bí, chỉ vào bên ngoài chiếc kia lộ hiện lạnh mị ảnh nói: "Thấy không, đó là Đông Hoa thái tử Đỗ Thiếu tòa giá, ta cùng hắn giao tình không ít, này cỏ cỏ quán ba chính là địa bàn của hắn. Chỉ cần hắn đáp ứng ra tay, cái kia Lý Thần lại có thể đánh, cũng đến biến thành chó chết một cái." Triệu Hoan Hoan nghi ngờ hỏi: "Thái tử Đỗ, đây là người nào a? Ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe tới danh tự này?" Trương Nguyên Quân giải thích: "Là Đông Hoa lòng đất hoàng đế con trai của Đỗ Mạnh, bọn họ dựa vào hôn hắc lập nghiệp, thủ hạ nuôi hơn 1000 tên tay chân. Hơn nữa tay mắt thông thiên, liền ngay cả trong tỉnh đều có chỗ dựa của bọn họ. Có người nói toàn thành phố phần lớn sàn giải trí đều có bọn họ đô ra ảnh tử. Các ngươi hay là còn không biết đi, quan thời gian trước, Tây Sơn tỉnh bên kia có một môi ông chủ, bởi vì tranh giành tình nhân, chọc tới Đỗ Thiếu. Buổi tối hôm đó liền bị người từ tầng 18 trên lầu ném đến rồi, rơi được đều là một thảm, trực tiếp đều thành thịt vụn. Nghe được Trương Nguyên Quân, ở đây tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nay Đỗ Thiếu giết chết tài sản hơn 100 triệu môi ông chủ, đều cùng bóp chết một con kiến như vậy tùy ý đánh chết Lý Thần như vậy một hàn môn điếu kia, còn không phải nhiều thủy sự tình. Nghĩ tới đây, bọn họ lại nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, liền đều lại tràn ngập đồng tình. Đường Khang giữ tợn nở nụ cười, nói: "Ca mấy cái, các ngươi liền đều chờ coi đi. Tối hôm nay, ta liền để tiểu tử kia trực tiếp từ lầu 28 trên té xuống, để hắn đi trong địa ngục sám hối." "Hừ, dám trêu ta Đường Khang, đây chính là hắn nên đến kết cục." Chương 116, tìm đường chết Đường Khang thái tử, thái tử. Đường Khang nhìn thấy Đỗ Viễn, liền tiện đại kiếm sẽ tới. Đỗ Viễn quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Khang, hỏi: "Ngươi ai vậy?" Đường Khang nói: "Thái tử, ta là Đường Khang à, đại lộ dược nghiệp tập đoàn Đường Khang, lần trước còn cùng nhau từng uống rượu đây." Đỗ Viễn nghĩ đến một hồi, giả vờ chợt nói: "Hả, là tiểu Khang à, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Đường Khang thấy Đỗ Viễn nhớ tới chính mình, liền trồng khuôn mặt tươi cười nói: "Thái tử, ngày hôm nay làm sao đến nhiều như vậy đại nhân vật, có phải là xảy ra chuyện gì?" Đỗ Viễn lắc lắc đầu, nói: "Không phải, nên tiếp một người." Đường Khang hỏi: "Ai vậy? Lớn như vậy mặt mũi, lại muốn cả thị đại lao đều ra nên tiếp." Nghĩ đến người kia vật, Đỗ Viễn liền không nhịn được dùng mình một cái. "Đường Khang, người này quy củ, không nên hỏi đừng hỏi, hiểu không?" Đường Khang thấy Đỗ Viễn trên mặt rõ ràng có vẻ tức giận, lại như là tiểu gà mổ thóc như thế, gật đầu liên tục. "Hiểu, hiểu, ta hiểu. Thái tử, ta sai, ta sai." Vừa nói chuyện, hắn còn một bên lấy tay quạt miệng mình tử. Đỗ Viễn thấy hắn vẫn tính thức thời, liền gật đầu cười, vấn đạo: "Đường Khang, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như uống rượu, ta tối hôm nay có thể không thời gian." "Thái tử, huynh đệ ta bị người cho bắt nạt, muốn mời ngươi tới hỗ trợ, giao huấn một người." Lúc nói chuyện, Đường Khang liền móc ra một tấm công thương thẻ ngân hàng đưa tới. "Thái tử, trong này có 20 vạn. Một điểm tâm ý, coi như là ta mời ngươi uống rượu." Đỗ Viễn thấy Đường Khang rất trên đạo, liền đưa tay nhận lấy thẻ ngân hàng, thuận miệng hỏi một câu: "Ai vậy, như thế thói xấu, dám bắt nạt huynh đệ ta trên đầu?" Đường Khang xem thường nói: "Một hàn môn điều kia, thì một cao học sinh, ỷ vào chính mình sẽ điểm công phu quyền cước, liền muốn làm gì thì làm, không cách nào vô thiên." Đỗ Viễn nghe Đường Khang xin mời chính mình đi thu thập người, chỉ là một phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi, liền hân nhiên đồng ý dễ bản, không phải là một học sinh trung học mà, ta tới tập trung liền có thể làm cho hắn quỳ gối trước mặt ngươi, chịu nhận lỗi. "Ai u, Đỗ đại thiếu này lại muốn đi thu thập ai đó?" Đang lúc này, một thanh âm lạnh như băng từ cửa truyền đến. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Đỗ Viễn sợ đến cả người run cầm cập, vừa còn hung hăng càn quấy trên mặt, tràn ngập hai chữ: "Hoảng sợ." Người đến không phải người khác, chính là Lý Thần. Đường Khang nhìn thấy Lý Thần, hãy cùng đánh quá thời hạn máu gà như thế hưng phấn. "Lý Thần, thực sự là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người sống tới. Thái tử, chính là tiểu tử này." Lý Thần hai tay xuyên đầu, liếc mắt nhìn Đỗ Viễn, vấn đạo: "Đỗ ít, ngươi như thế thói xấu, cha ngươi biết à?" Đường Khang không chú ý tới Đỗ Viễn vẻ mặt biến hóa, chỉ vào Lý Thần mũi, liền nói văng cả nước miếng chố bơ mang lên: "Lý Thần, ngươi có biết hắn là ai sao? Đông Hoa thái tử. Giết chết một mình ngươi hàn môn điếu kia, hay cùng ép chết con kiến như thế tùy ý." Nhưng mà, còn không chờ hắn một câu nói xong, Đỗ Viễn nhấc chân liền hướng hắn tàn nhẫn mà đạp tới. Đường Khang đột nhiên không kịp chuẩn bị đã trúng một cước, thân thể trọng tâm bất ổn, một lảo đảo liền tầng tầng quăng ngã cái ngã gục. Hắn co quắp ngồi dưới đất, một mặt mộng bức nhìn Đỗ Viễn: "Thái tử, ngươi đánh ta làm gì?" "Đánh chính là ngươi, phát thảo sao, muốn hại chết ta à?" Đỗ Viễn như là phát ra tình công cậu, vén tay áo lên liền đi làm Đường Khang. Hắn ra tay vô cùng ác độc, suýt chút nữa đem Đường Khang tưởng cho đánh ra đến. Hai tay ôm đầu, tiếng kêu rên liên hồi. Một trận quyền đấm cước đá qua đi, Đỗ Viễn thấy Lý Thần trên mặt vẫn chưa bất kỳ vẻ tức giận, liền cẩn thận từng ly từng tí một nói: "Lý thiếu, này đều là hiểu lầm, hiểu lầm." Lý Thần nhíu nhíu mày, nói: "Hả, nếu là hiểu lầm, vậy trong tay ngươi thẻ ngân hàng lại là chuyện ra sao?" Đỗ Viễn cả người run cầm cập, chiến hơi đem thẻ ngân hàng đưa tới. "Lý thiếu, đây là Đường Khang này tốt tử, hắn để ta." Lý Thần tiếp nhận thoại đến, lạnh lùng nói: "Để ngươi phế bỏ ta đúng không?" Đỗ Viễn tại chỗ liền đem đầu giơ thành chống bỏi, run cầm cập miệng lưỡi nói: "Không dám, không dám." Lý Thần tiếp nhận thẻ ngân hàng, hỏi: "Bên trong có bao nhiêu tiền?" Đỗ Viễn nói: "20 vạn." Lý Thần liếc mắt nhìn quận mình trên đất Đường Khang, tiện tay liền đem thẻ ngân hàng xuất ở trước mặt của hắn. "Giữ lại hắn cho làm tiền thuốc thang đi, 20 vạn, một phân tiền cũng không thể thiếu." Đỗ Viễn hiểu ý, như đồng tiểu gà mổ thóc giống như, gật đầu liên tục. "Được rồi, ta rõ ràng." Lý Thần thấy này Đỗ Viễn phi thường tức thời, liền gật đầu cười, nói: "Rõ ràng là tốt rồi, đúng rồi, cha ngươi bọn họ đây." Đỗ Viễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Ở Cửu Ngũ Chí Tôn Đế Vương Thính, xin đợi đại giá của ngài đây, ta hiện tại liền mang ngài quá khứ đi." Lý Thần khoát tay áo một cái, nói: "Không cần, chính ta một người, ngươi trước tiên bận điệu đi." Lập tức, hắn liền hướng Đường Khang đầu đi, ý tứ sâu xa thoáng nhìn, lắc lắc đầu thở dài nói: "Ai, thực sự là không tìm đường chết, sẽ không phải chết." Nói xong, Lý Thần liền hai tay xuyên đầu, nhanh chân lưu tinh hướng Đế Vương Thính đi đến. Cửu Ngũ Chí Tôn Đế Vương Thính, Đông Hoa thị 28 khu lòng đất giang hồ bá chủ, đã có 19 vị tụ tập với này. Bọn họ đều đại mã kim đang ngồi, có bưng mao đài uống ngực, có bước đẹp đẽ tiểu thư bắp đùi đàm luận nhân sinh. Ở tại bọn hắn quảng trường, trái phải hai cánh, mỗi người có mười mấy quần đen áo đen bảo tiêu, chạm thẳng tắp như tùng, có vẻ đặc biệt thô bạo. Một vị đại lao tay chỉ mình rồi lẹt đồng hồ vàng, quay về Đỗ Mạnh vấn đạo: Ta nói lao đố, này đều sắp 12 giờ rồi, ngươi nói cái kia vị tiểu huynh đệ, đến cùng lúc nào đến? Cái khác các đại lao cũng đều nói phụ họa, chính là à, lao đố, hắn thật lớn phổ, sẽ không là đang đùa chứ. Đỗ Minh có chút chột dạ, hắn cũng không biết Lý Thần đêm nay đến cùng có đến hay không, liền trồng khuôn mặt tươi cười, nói, Lý thiếu hắn khẳng định có chuyện khẩn cấp làm nữa, như vậy đi, chư vị bình tĩnh đừng nóng, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Không cần đánh, ta đến rồi. Vừa dứt lời, phòng riêng môn liền tự động mở ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một dung mạo tuấn giật thiếu niên lang, chính hai tay xuyên đầu, đứng cửa. Nhìn thấy người đến, Đỗ Minh mau mau tiến lên liên tiếp, Lý thiếu, ngài đã tới. Lý Thần gật gật đầu, ánh mắt của hắn hướng trong phòng nhìn quét một chút, nói, để những này công chúa, bảo tiêu tất cả đều đi ra ngoài. Thấy Lý Thần đến muộn, còn lớn lối như thế, chư vị ở đây đại lão, nhưng là không làm. Trước vị kia chất vấn Đỗ Minh đại lão, vừa chỉ chính mình rô lẹt đồng hồ vàng, hỏi, huynh đệ, ngươi đến muộn dòng dã 3 tiếng, chẳng lẽ không dự định cho một câu trả lời hợp lý sao? Lý Thần nhíu mày, cười vấn đạo, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Đại lão chỉ vào trước mặt bao đài, nói, làm sao cũng chiếm được phạt 3 chén chứ? Lý Thần liếc mắt nhìn ngón tay hắn chén rượu, lắc lắc đầu, nói, ta không uống rượu. Đại lão tức giận quát lên, nói như vậy, ngươi là không dự định cho ta phích lịch tay triệu côn mặt mũi. Còn chưa dứt lời địa, hắn liền vung quyền hướng khay trà bằng thủy tinh trên đánh tới. Chỉ nghe vang một tiếng, cũng chỉ thấy đủ để chống đạn khay trà bằng thủy tinh, nhất thời liền xuất hiện chi vết nứt như là mạng nện. Tiếp rượu các tiểu thư bị sợ hãi đến hoa dung thất sắc, che miệng rít gào liên tục. Đỗ Mánh là người trung gian, hắn lo lắng sự tình làm lớn sẽ tan rã trong không vui, liền mau mau đứng ra ba phải. Lão Triệu, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Côn tức giận quát lên, lão Đỗ, là hướng về phía mặt mũi của ngươi mới đến. Có thể ngươi vị tiểu huynh đệ này không hiểu quy củ, rượu mời không uống, cần phải muốn uống rượu phạt. Ta chỉ là dựa theo giang hồ quy củ làm việc mà thôi, này không quá đáng chứ? Cái khác đại lão không công đợi 3 tiếng, trong lòng cũng đều phi thường khó chịu. Bọn họ thấy Triệu Côn muốn cho Lý Thần một hạ mã huy, đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, trước mắt vị thiếu niên này làng, đến cùng nên kết cục như thế nào? Chương 117, một lời mà vì tiên hạ pháp. Ha ha, ta nể mặt ngươi, ngươi dám tiếp sao? Lý Thần liếc mắt nhìn Triệu Côn, từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gần đến. Lập tức, hắn cũng giơ tay hướng trên khay trà đập tới. Bàn trà vẫn không lúc nhích, có điều mặt trên chảy đến rượu, lại đột nhiên nảy lên, bất thiên bất ỷ vừa bạn đập trúng Triệu Côn trên mặt. Triệu Côn mắt tối sầm lại, trực tiếp liền tầng tầng ngã xuống đất. Nhìn thấy Lý Thần thủ đoạn lôi đỉnh, một vị nội kình đại thành đại lão, phát sinh một trận khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên. Lấy khí ngự lực, nội kình bên ngoài, đây là tông sư thủ đoạn. Tông sư, rồng trong loài người. Năm đó, hộ quốc quân thần Lý Lăng Thiên, cũng là sắp tới nhi lập chi niên, mới trong mây hòa lòng, lên cấp tông sư. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, trước mắt vị thiếu niên này làng, có điều nhược quán tuổi, dĩ nhiên tiểu dĩ là một vị hàng thật đúng giá tông sư. Lý Thần nhìn chung quanh mọi người một chút, tìm cái chỗ ngồi xuống, lạnh lùng cười nói, chư vị, các ngươi ai cảm giác mình mặt lớn, có thể chính mình đứng ra, bàn luận cuộc sống. Những này quát tháo phong vân các đại lão, lúc này tất cả đều là mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, diện diện tư thứ. Phích lịch tay Triệu Côn, lấy một đôi nắm đấm thép đánh khắp cả toàn thành phố không có địch thủ, hàng thật đúng giá nội kình võ giả. Nhưng dù là hắn, còn không thể tiếp Lý Thần một quyền. Bọn họ những người này, còn ai dám tiến lên tìm không thoải mái? Đỗ Mánh ngồi khuôn mặt tươi cười, nói, Lý thiếu, ngài có chuyện, trực tiếp dặn dò là được. Lý Thần thấy bọn họ đều vẫn tính tức thời, liền khẽ mỉm cười, nói, tại sao để đại gia đến, ta nghĩ Đỗ Lao đại cũng đã cùng các vị nói rồi đi. Ở đây ta liền không lắm lời, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề đàm luận lạc. Nói xong, Lý Thần liền đem mấy cái sứ trắng bình thuốc ném tới trên bàn. Chư vị đại lao liếc mắt nhìn nhau, quá thật lớn một hồi, lúc này mới có người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Lý thiếu, đây là vật gì? Lý Thần chỉ vào bình thuốc, lần lượt giới thiệu, kim thương không ngã hoàn, thanh xuân chú nhan đan, còn có chính là võ giả chuyên dụng, có thể tắm thủy phạt cốt tối thể đan. Nghe xong Lý Thần giới thiệu, những đại lão này môn, tất cả đều là một mặt một bước, cũng không ai dám nói tiếp. Lý Thần cười nhạt, nói, chư vị nếu không tin, có thể tiến lên thuốc thí nghiệm. Nói xong, hắn liền đem thanh xuân chú nhan đan ném cho bên cạnh một vị tiếp rượu công chúa trong tay. Vị tiểu thư này tạ, đưa cho ngươi phúc lợi. Tiếp rượu công chúa nghe được Lý Thần người như vậy bên trong chi lòng, gọi mình vì là tiểu tỷ tỷ, không khỏi thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận đan dược liên tục nói cảm ơn. Sĩ vì là người chi kỷ chết, nữ vì là duyệt kỷ giả dung. Tiếp rượu công chúa cảm giác mình chịu đến tôn trọng, kích động tình không tự mình. Lúc này dù cho làm cho nàng đi ăn thạch tín, nàng cũng sẽ không chút do dự, huống chi là thành xuân chú nhan đan. Sau một chốc, trên mặt của nàng liền bắt đầu xuất hiện tương tự với nước bùn giống như màu đen dơ bẩn. Lý Thần trùng nàng phất phất tay, nói, người đến, đoan một chậu thanh thủy lại đây, để vị tiểu thư này tả khỏe mạnh tẩy một cái mặt. Một lát sau, một chén thanh thủy bưng tới. Tiếp rượu công chúa mang theo một loại không tên thấp phẩm tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí một rửa mặt. Đợi nàng sau khi tắm xong, đập vào mi mắt một màn, đem tất cả mọi người cho cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Nàng khuôn mặt rõ ràng trở nên bóng loáng trắng nõn, so với trước đẹp đẽ không ít. Làm sao? Tiếp rượu công chúa thấy mọi người đều lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, trong lòng không khỏi một trận ngờ vực. Nàng hướng về phía bên người một vị chị em tốt, thấp giọng vấn đạo, "Tuyệt Tuệ, làm sao?" Vị này chị em tốt lấy ra bên người mang theo tiểu kính tử đưa tới, nói, "Chính ngươi xem đi." Tiếp rượu công chúa tiếp nhận tấm gương vừa nhìn, cả kinh hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt không dám tin tưởng. "Này, này, đây là ta sao? Ta mặt làm sao đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy? Thấy Thanh Xuân chú nhan đang có như thế lập tức rõ ràng thần hiệu, một vị nuôi nhiều năm đại lão, lại như là đói bụng 3 ngày 3 đêm lang, đột nhiên nhìn thấy thịt mỡ như thế, nhìn chằm chằm cái kia bình kim thương không ngã hoàn. "Lý thiếu, ta có thể thử một chút dược sao?" Lý Thần gật gật đầu, nói, "Có thể." Vị này bệnh liệt dương đại lão được Lý Thần cho phép sau, liền không thể chờ đợi được nữa cầm lấy kim thương không ngã hoàn ăn vào. Có điều 2 phút, hắn liền cảm giác cả người phát trướng, liệt hỏa đốt người. Một cái nào đó không thể miêu tả vị trí, càng là cao cao dơ cao. Tiếp rượu các tiểu thư, nhìn thấy lớn như vậy ra hỏa, đều e thẹn dùng tay che mặt. Bệnh liệt dương đại lão cũng không để ý cái gọi là hình tượng, ôm lấy một vị tiếp rượu tiểu thư, liền hướng sát vách phòng riêng chạy đi. Không một chút thời gian, bên trong liền truyền đến từng trận kiểu ô bách chuyển thối nát thanh âm. Đầy đủ quá 20 phút, vị này bệnh liệt dương đại lão, lúc này mới đỡ tưởng, chiến hơi đi ra. Trước đây ta ăn Vika, đều không kiên trì đến 1 phút. Ngày hôm nay rốt cục dương ra hùng phòng, làm thứ nam nhân chân chính. Ngửa mặt lên trời phát sinh một trận thét dài sau, hắn liền hùng hục chạy đến Lý Thần trước mặt, kích động vấn đạo: "Lý thiếu, ngươi thuốc này bao nhiêu tiền? Ta đồng ý ra giá cao mua." Lý Thần trùng hắn khoát tay áo một cái, nói: "Không đổi, đợi lát nữa bàn lại giá cả sự tình." Nói xong, hắn liền cầm lấy cuối cùng một bình thối thể đan, ném tới còn nằm trên đất rầm rì Triệu Côn trong tay. "Này bình thứ 3, thối thể đan, thưởng ngươi." Triệu Côn không nghĩ tới Lý Thần sẽ ban thuốc cho hắn, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay sứ trắng bình ngọc, liền quyết tâm đem bên trong đan dược đổ vào trong miệng, dùng sức ngay, nghiền ngâm lên. Có điều ngũ phút, vừa còn giống như chó chết Triệu Côn, liền trực tiếp trở nên sinh long hoạt hổ lên. Hắn đối với Lý Thần này một tay giết người, một tay cứu người thủ đoạn thông thiên phục sát đất, đối với hắn đoán niệm càng là quét đi sạch sành sanh. Lập tức, hắn trực tiếp liền dầm một tiếng quỳ rạp xuống Lý Thần trước mặt. "Ta Triệu Côn có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng Lý thiếu thứ lỗi." Lý Thần trùng hắn cười nhạt, nói: "Không sao, đứng lên đi. Những này chỉ có điều là cấp thấp nhất đan dược thôi, chỉ muốn các ngươi bé ngoan nghe lời, như vậy đan dược muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu." Nghe xong Lý Thần, Đỗ Mạnh chờ người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, liền đều trùng hắn cung cung kính kính hành lễ. "Chúng ta nguyện làm Lý công tử môn hạ chó săn, cam gia sức châu ngựa." Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Như vậy rất tốt, có điều từ thô tục trước tiên cần phải nói trước. Ai nếu là không nghe lời, hoặc là có lấy ta dở trò, ta dám cam đoan hắn sẽ chết rất thê thảm." Nói xong, hắn liền đột nhiên đứng dậy, lấy tay chi tâm, nói: "Ta tên Lý Thần, phàm là ta, chính là mệnh lệnh. Không quản các ngươi có phải hay không lý giải, đều muốn phục tùng. Nếu không, đây chính là hắn kết cục." Tiếng nói chưa rơi xuống đất, hắn liền một trưởng vỗ ở dậy nặng cái bàn gỗ đàn trên. Chỉ nghe quanh một trận đinh thai nhức óc tiếng vang, bàn tại chỗ nổ nát. Nhìn bệ nghệ thiên hạ, phong hoa tuyệt đại Lý Thần, chúng đại lao cũng cảm giác mình nhỏ bé như run rế, tâm thấy sợ hãi, không đúng gật đầu tán thành. Thất phu mà vì là trăm đời sư, một lời mà vì thiên hạ pháp. Đây chính là tiên đế ngông nên. Chương 118, tiểu La Lệ An Nhiên Lý Thần rời đi cỏ quán ba thì, đã là nửa đêm. Hàn phong xông tới mặt, để hắn liền bản năng tính giật cả mình. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn buông xuống ở giữa không trung, ngưng tụ không tan ô vân, cùng với cái kia luân quanh quẩn nhàn nhạt sương máu lãnh nguyệt, không khỏi nhíu nhíu mày. Mây đen tụ, huyết nguyệt hiện. Xem ra đây là có người ở Tết Trung Nguyên, cố ý giở trò. Thấp giọng nhỉ non hai câu, Lý Thần bấm chỉ tính toán, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được, Tiểu An Nhiên gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, lạnh lanh thanh thanh đầu đường, có một cô bé chính đi chân đất tiến lên. Chưa cháy hết minh tệ dây vàng, lập lòe tinh tinh hỏa quang. Gào thét Hàn Phong, thổi cảnh cây gì rào vang vọng. Bé gái trong tay nắm bùa vàng, sợ hãi bất an hướng phía trước tiểu bảo. "Hê hê, tiểu nha đầu, nguyên lai ngươi ở đây, làm hại ta một trận dễ tìm." Kinh sợ một hồi quỷ tiểu thanh từ giữa không trung truyền đến. Chợt, cũng chỉ thấy nhất đạo hắc ảnh, giống như quỷ mị bình thường phập phù mà tới. Hắn rội ra sắc bén hắc trảo, muốn nắm bé gái bay. Nhưng là ở cái này trước mắt, bé gái trong tay bùa vàng đột nhiên bắn ra nhất đạo hóng ánh kim quang, đem hắc ảnh cho người gậy trở lại. Hắc ảnh liền lùi lại mười mấy bước, đầy mặt ngạc nhiên kinh hô: "Hộ thân linh phủ!" Bé gái bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hình như tiểu thụy, run lập cập không nói ra được một câu. "Hừ, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi có hộ thân linh phủ, ta liền không làm gì được ngươi." Căm giận hừ một câu, hắn liền từ trong tay áo móc ra một túi vải màu đen. Bên trong là hắn nuôi dưỡng 3 thải độc xà, dài chừng 1 mét có thừa, cánh tay trẻ nít giống như lộ lớn. Bẹp đầu 3 sừng, phun ra nuốt vào màu đỏ tươi xà tín, hiện ra đến mức dị thường đáng sợ. Bé gái nhìn thấy độc xà hướng chính mình bỏ đến, sợ đến oa một tiếng sẽ khóc, trong tay linh phủ cũng thuận theo kinh rơi vào điện. Nhưng mà, đang lúc này, nhất đạo chỉ quang hóa thành lưỡi dao sắc chém xuống, trực tiếp liền đem 3 thải độc xà đầu cho bổ xuống. Mất đi đầu độc xà, thân thể quận thành một đoàn, điên cuồng co giật lên. Lập tức, cũng chỉ thấy một bóng người bồng bềnh hạ xuống, che ở bé gái trước mặt. Bé gái nhìn thấy người đến, mừng đến phát khóc: "Ca ca, An Nhiên rất sợ đó." Người đến chính là Lý Thần, hắn nhẹ nhàng nắm lấy An Nhiên tay nhỏ. "An Nhiên, không có chuyện gì, có ca ca ở, không sợ." Hắc ảnh thấy nửa đường rết ra cái trình rào kim đến, trong lòng không khỏi cả kinh, gàn giọng quát lên: "Ngươi là người phương nào, vì sao xấu ta chuyện tốt?" Lý Thần lạnh lùng đáp: "Người đến giết ngươi." Hắc ảnh cười khằng khặc cái gì, nói: "Hừ, chỉ bằng một mình ngươi đứa bé cũng muốn giết ta, quả thực chính là nói chuyện biển bông." Nói xong, hắn liền hóa thành một trận màu đen toàn phong, dương nhanh múa đuốt nhằm phía Lý Thần. "Cho mèo, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang." Lý Thần xem thường hừ một câu, lấy đầu ngón tay làm kiếm, như thích lịch chớp giật, chém về phía người mặc áo đen. Xì xì. Người mặc áo đen bị chỉ kiếm bổ trúng, giữa trời phun ra một khẩu tiên huyết, giống như chó chết như thế, chật vật co quắp ngã xuống đất. "Này, này, sao có thể có chuyện đó?" Lý Thần xoa xoa chóp mũi, lạnh lùng cười nói, "Gặp phải ta Lý Thần, sẽ không có chuyện không thể nào." Người mặc áo đen thấy Lý Thần lòng bàn tay có hết sạch ngưng tụ, trong lòng hoảng hốt, gấp giọng hô, "Ta chính là Miêu Cương Âm Quỷ Tông Ngũ Đại Hộ Pháp một trong thổ hộ pháp, ngươi như chém ta, ta Âm Quỷ Tông 8000 đệ tử, chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi." Lý Thần cười nhạt một tiếng, hỏi, "Phế lời nói xong sao? Nếu như nói xong, ta liền tiễn ngươi lên đường." Người mặc áo đen thấy Lý Thần cũng không có bị bọn họ Miêu Cương Âm Quỷ Tông tên tuổi làm cho khiếp sợ, kinh hãi đến biến sắc. Hắn sân Lý Thần chưa sẵn sàng, đã nghĩ triển khai độn thổ sở kỵ chạy mất dép. "Hừ, ngươi cảm giác mình chạy thoát sao?" Lý Thần xem thường hừ một câu, liền đột nhiên dậm một cái mặt đất. Trong nháy mắt, liền thấy dưới chân xi măng địa lập tức nứt ra một cái khe đến, giống như đốn lượn cự lòng, hướng cuối con đường kéo dài. "A!" Thổ hộ pháp bị này Lý Thần này bá đạo một ước, cho chấn động đến giữa không trung, phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hắn cả người gân cốt bị chấn động cái nát tan, hơi hơi động đậy, liền giống như vạn trùng vệ thể, đau nhức khó nhịn. Thổ hộ pháp thấy Lý Thần ảnh tử, dần hành tiến gần, không khỏi kinh hãi bà phần. "Các hạ thủ đoạn cao cường, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đồng ý đem suốt đời tàng, tất cả đều chắp tay dâng." Lý Thần nhíu nhíu mày, khá cảm thấy hứng thú nói rằng, "Hả, cái kia đến nhìn, đều có thứ đồ gì, có thể không đổi ngươi con chó này mệnh." Thổ hộ pháp thấy Lý Thần đồng ý, lại như là ảo thuật như thế, móc ra mười mấy dạng bà bối. Mã não dây xích tay, bích ngọc như ý, thậm chí còn có một cái xét đánh một điêu khắc hạ phẩm pháp khí. Nếu là bắt được buổi đấu giá trên, tổng giá trị tuyệt không thua kém một ức. Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, "Không nghĩ tới Miêu Cương như vậy chim không thèm bị địa phương, lại vẫn có thể ra như ngươi vậy nhà giàu." Thổ hộ pháp trái tim đều đang chảy máu, đây chính là hắn tích góp hơn nửa đời người bà bối. Có điều, mặc dù lại thì đau, hắn cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra. Đồ vật lại quý giá, tuy nhiên không có cái mạng nhỏ của chính mình đến trọng yếu. Chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ, lưu đến thanh sơn ở, liền không sợ không tủi đốt. "Đại sư, ta hết thảy bảo bối, toàn đều ở nơi này. Hiện tại, ta có thể đi rồi chưa?" Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, lạnh lùng vấn đạo, "Ngươi xác định tất cả mọi thứ đều ở nơi này?" Nghe được Lý Thần câu nói này, thổ hộ pháp vẻ mặt đống nhiên cả kinh. Lý Thần trở tay vung lên, ở lòng bàn tay bên trên, ngưng tụ ra một loại nhỏ vòng xoáy đến. Lập tức, liền thấy một viên hạt châu màu đỏ ngòm từ thổ hộ pháp trên người bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Dù cho là kiến thức rộng rãi Lý Thần, nhìn thấy này châu sau, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. "Phệ hồn châu." "Phệ hồn châu," tên như ý nghĩa, có thể thôn phệ người tinh hồn hạt châu, chính là Miêu Cương đại hung đồ vật. Hơn nữa, xem hạt châu này nồng nặc đỏ như máu phẩm chất, có ít nhất gần trăm người chết thảm vào trong đó. Thổ hộ pháp đem chính mình cuối cùng dựa dẫm cũng bị Lý Thần cướp đi, càng ngày càng bạo, sớm chưa sẵn sàng, muốn đánh lén cho hắn, đoạt lại Phệ Hồn Châu. "Muốn chết?" Lý Thần xoay tay vì là nhạt, đánh về thổ hộ pháp. "Xì xì." Thổ hộ pháp bị chấn động đến mức sợ vỡ mật nước, giống như chó chết như thế, co quắp ngã vào trong vũng máu. "Đáng ghét tiểu nhi, ta Âm Quỷ Tông 8000 đệ tử, chắc chắn báo thù cho ta tuyệt hận. Ta đi đầu một bước, ở âm phủ địa phủ chờ ngươi." Nói xong, thổ hộ pháp liền đột nhiên bóp nát cảnh báo ngọc bài, đột nhiên phun ra một cái máu đen, khí tuyệt bỏ mình. Lý Thần thu hồi Phệ Hồn Châu, lạnh lùng cười nói, "Cái gì chó má Âm Quỷ Tông, chỉ cần dám trêu chọc cho ta, xoay tay liền có thể diệt chi." "Ca ca, An Nhiên rất sợ đó." Đang lúc này, An Nhiên để trần bàn chân nhỏ, chớp nước long lanh mắt to, rụt rè hô. Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, xoay người đối với tiểu An Nhiên nói, "Nửa đêm đã qua, An Nhiên ngươi cùng ca ca đi thôi." An Nhiên như tiểu gà mổ thóc như thế, gật đầu liên tục. Lý Thần lấy ra thịnh đường sĩ nữ đồ, quăng đến giữa không trung, nói với An Nhiên, "An Nhiên, ngươi hiện tại là linh thể, không thích hợp ở nhân gian đi lại. Đẹp như tranh đi, ngày khác ta vì ngươi tái tạo chân thân." An Nhiên gật gật đầu, liền hóa thành một vệt sáng, tiến vào thịnh đường sĩ nữ đồ bên trong. Lý Thần nhìn họa bên trong An Nhiên, chính lịch ngậm trùng chính mình ngáy mắt, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. 3 giờ sáng, Lý Thần trở lại Vân Vũ Sơn biệt thự trong. Hắn ngay tại chỗ thiết trí một loại nhỏ tụ linh trận, đem thịnh đường sĩ nữ đồ huyền phù ở trong mắt trận, để chu vi linh lực như róc rách nước chảy như thế tiến vào trong bức tranh, đến thoải mái An Nhiên linh thể. Chương 119, hồng nhan trong nháy mắt lão, chớp mắt phương hoa ngày kế, sáng sớm. Lý Thần bị chiêu dương tỉnh lại, một cá chép nhảy nhảy lên. Đột nhiên, hắn cảm giác chu vi tình huống có chút không đúng. Biệt thự quanh thân linh lực, một đêm thời gian, thật giống trở nên mỏng manh không ít. Lý Thần phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, nguyên bản xanh um tươi tốt núi rừng, dĩ nhiên có khô héo dấu hiệu. Những này bị trộm đi linh lực, hội tụ đầu nguồn, chính là An Nhiên ẩn thân thịnh đường sĩ nữ đồ. Lúc này thịnh đường sĩ nữ đồ, quét qua trước gâm u vô sắc, lại như là bị thánh khiết ánh sáng bao phủ như thế, dạng người rực rỡ. Trong bức tranh non xanh nước biếc, càng là trông rất sống động, lại như là sống lại như thế. Tiểu An Nhiên cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, cũng khôi phục mấy phần hường hào. Đúc từ ngọc, làm người thương yêu yêu. An Nhiên thấy Lý Thần chính nhìn chằm chằm nàng xem, liền đẹp đẽ nháy mắt một cái. "Ca ca, chào buổi sáng." Lý Thần gật gật đầu, nói, "Chào buổi sáng, An Nhiên." An Nhiên thấy ngoài cửa sổ hoa nhi đã khô héo, liền chớp chớp con mắt, ngây thơ hỏi, "Ca ca, bên ngoài hoa nhi làm sao khô héo à?" Lý Thần xoa xoa mũi, nói, "Ngươi nói xem." An Nhiên rất thông minh, rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt trong đó ngọn nguồn. Nàng như là phạm lỗi lầm học sinh tiểu học, buông xuống đầu nhỏ, thấp giọng nói rằng, "Ca ca, An Nhiên có phải là phạm sai lầm à?" Lý Thần đưa tay nặn nặn An Nhiên cái kia mập mạp trắng trẻo khuôn mặt, khẽ mỉm cười, nói, "Không có, hoa nở hoa tàn, đây là rất bình thường hiện tượng mà, không có quan hệ gì với ngươi." An Nhiên bĩu môi, tự trách nói, có thể nếu là không có An Nhiên, chúng nó cũng sẽ không như thế nhanh liền héo tàn. Lý Thần hơi dừng chốc lát, cười trêu nói, vậy ngươi sau đó liền không nên cùng những hoa hoa đó qua loa cấp ăn. Nếu không, nếu như đem chúng nó đều cho chết đói, nhà bốn phía tất cả đều là một mảnh trống không, cái kia nhiều lắm khó coi. An Nhiên tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu. Ân, được, ta nghe ca ca. Nói xong, nàng thật giống lại nghĩ tới điều gì, liền chớp mắt to như nước trong bèo, hỏi, ca ca, vậy ta nếu như đói bụng làm sao bây giờ à? Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, không có chuyện gì, ca ca nơi này có đan dược. Lúc nói chuyện, hắn liền mở ra cất giữ đan dược bình ngọc. Nhưng mà, đập vào mi mắt một màn, trực tiếp liền bắt hắn cho cả kinh trận mắt mắt mồm. Bên trong dĩ nhiên giống tuyết. Má ơi, đây là cái gì cái tình huống, trong nhà tao thật sao? Ca ca, An Nhiên có phải là lại làm sai à? An Nhiên lại đánh tiểu cửu cửu, thùy đầu nhỏ, rụt rè nói. Lý Thần một tay nâng lên cái chán, đầy mặt thẹn thùng. Đối với này, hắn đã triệt để không nói gì. Này không phải tiểu la lị, quả thực chính là cái thùng cơm. Nửa đêm thời gian, đem hoa hoa thảo thảo làm khô héo hơn nửa không ít, lại vẫn đem hắn những ngày qua nhọc nhằn khổ sở luyện chế đan dược, tất cả đều cho ăn sạch sành sanh, liền một viên đều không có để lại. Xem ra, cấu trúc Vân Sơn Linh trận sự tình, cũng là thời điểm đăng lên nhật báo. Nếu không, nhiều nhất cũng là thời gian nửa năm. Vân Vũ Sơn Chu Vi Bách Lý, cũng phải bị An Nhiên cái này tiểu thùng cơm, cho làm thành không có một ngọn cỏ đạn hạt nhân phóng xạ khu. May là, An Nhiên ăn no nê sau, phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa những linh lực này. Trong thời gian ngắn, Lý Thần không cần vì nàng đồ ăn phát sầu. Hạ sơ thì, Lý Thần thấy Nhất Đạo Thiến Lệ bóng người, chính hướng hắn bên này nghỉ chân quan sát. Hoán Khê. Nhìn thấy Lý Thần, Lan Hoán Khê trong suốt con ngươi như nước, dần hiện ra một vẻ kinh hỉ. Hoán Khê, ngươi ở đây làm cái gì, chuyên tìm đến ta sao? Lan Hoán Khê đỏ mặt nói, không phải, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Lý Thần cười nhạt, nói, Hoán Khê, A Di khỏi bệnh rồi sao? Lan Hoán Khê dùng sức gật gật đầu, nói, ừ, ta mẹ tốt lắm rồi, hiện tại đều có thể dưới địa bước đi. Lý Thần ca ca, cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, ra liền xong, ta này một đời cũng xong. Lý Thần thấy Lan Hoán Khê mặt cười bên trên, có hai mặt mê người đỏ ửng, sẽ theo khẩu trêu nói, há, vậy ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Ngươi muốn cái gì cũng có thể. Lúc nói chuyện, Lan Hoán Khê mặt cười đỏ bừng, buông xuống đầu nhỏ, không dám nhìn tới Lý Thần con mắt. Cả người lại như là một đoá nụ hoa chờ nở, mặc cho quân hai ú Lan Hoa Nhi. Nếu như nói, Lý Thần lúc này đưa ra muốn nàng quý giá nhất tấm thân xử nữ, nàng cũng sẽ không chậm trễ chút nào, đem mình trong sạch giao ra. Coi như Lý Thần không thể đồng ý nàng một tương lai, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hồng Nhan trong nháy mắt lão, chớp mắt phương hoa. Chú một, Lý Thần nhìn Lan Hoa Khê, chính trọng việc nói, Hoa Khê, kỳ thực bất kể là cứu ngươi, vẫn là cứu A Di, đều chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Lan Hoán Khê cũng ngẩng đầu nhìn Lý Thần con mắt, rất là thật lòng nói, Lý Thần ca ca, chuyện này đối với ngươi mà nói, khả năng chỉ là dễ như ăn cháo, có điều ngươi cứu vớt nhưng là ta toàn bộ. Ta Lan Hoán Khê nguyện lấy đời này báo ngươi ân tình, chí tử không hối. Lý Thần thấy Lan Hoán Khê nói nghiêm túc, không muốn tiếp tục cái đề tài này, liền nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, chuyển hướng đề tài. Hoán Khê, ngươi sang năm cũng phải thi đại học đi, dự định đi danh cái gì trường học? Lan Hoán Khê vẫn chưa trả lời Lý Thần vấn đề, mà là hỏi ngược một câu, Lý Thần ca ca, ngươi muốn dự thi cái gì trường học? Lý Thần nói, Giang Nam đại học đi. Lan Hoán Khê rất là kiên quyết nói, vậy ta cũng ghi danh Giang Nam đại học. Lý Thần lại rảnh tán gẫu sau một lúc, Lý Thần cùng Lan Hoán Khê biệt ly. Lan Hoán Khê đứng tại chỗ, thật lâu ngóng nhìn Lý Thần cái kia dần đi xa đi bóng người. Chờ Lý Thần bóng người biến mất ở sơn đạo phần cuối, Lan Hoán Khê lúc này mới buông xuống đầu. Nàng tiện tay mở ra lớp Anh ngữ bản, mặt trên viết nàng thi đại học mục tiêu. Xếp quốc học phủ cao nhất, Đại học Thanh Hoa. Lan Hoán Khê nhìn chằm chằm Đại học Thanh Hoa nhìn thật lớn một hồi, liền lấy ra màu đen bút lông, đem bốn chữ này tầng tầng hoa đi. Dùng xinh đẹp, một lần nữa viết đến Giang Nam Đại học bốn chữ. Lý Thần về tới trường học thì đã là vào buổi trưa. Diệp Sơ Tuyết thấy hắn trở về, liền áp sát tới, dùng sức ngửi hai lần. Lý Thần không nói gì, hiếu kỳ vấn đạo, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi làm gì thế?" Diệp Sơ Tuyết chớp mắt to như nước trong eo, nói, "Xem ngươi có hay không có lấy ta, hồng hạnh bỏ tường a." "Ai, thực sự là phòng cháy chống trộm phòng bạn thân a." Nhìn Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần ở liếc mắt đưa tình, Linh Thiến Nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Diệp Sơ Tuyết có chút chột dạ nói, "Thiến Nhi, ta cùng tiện nhân kia không liên quan, coi như là có quan hệ, cũng là bình thường bạn bè trai gái quan hệ." Linh Thiến Nhi phiên một tờ thời thượng tạp chí, ý tứ sâu xa nhìn Diệp Sơ Tuyết, trêu nói, "Tiểu Tuyết Nhi, đều bạn bè trai gái, ngươi còn nói không liên quan à?" Nói xong, nàng liền lại tiến đến Diệp Sơ Tuyết trước mặt, cười hì hì nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi có thể xem chừng rồi. Hiện tại nhà ngươi Lý Thần nhưng là hàng hot, lớp cách Vách Lâm Viên Phi, vẫn luôn mắt nhìn chằm chằm đây. Ngươi hơi không chú ý, hắn liền có thể bị người ta cho quả chạy." Diệp Sơ Tuyết căm giận hừ một câu, quyết mồm nói, "Thiết, Lâm Viên Phi cái kia hồ ly tinh, nàng dám." Thoại vừa ra khỏi miệng, nàng cảm giác mình nói lời này quá không rụt rẻ, nhất thời liền tu đỏ mặt. Nàng thấy Lý Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, liền phiên cái đại bạp tiểu gặng, sáng giọng, "Này, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem làm gì, có phải là lại đang đánh cái gì ý đồ xấu?" Lý Thần lắc đầu liên tục, nói, "Không có, không có, chẳng qua là cảm thấy Tiểu Tuyết Nhi ngươi thật có cá tính." Diệp Sơ Tuyết đáp ý hừ một câu, nói, "Thiết, ngươi mới biết ta." Lý Thần áp sát tới, lộ ra tiện hề hề nụ cười, giả vờ thần bí nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem ngươi có cá tính như vậy, ta cũng phi thường có cá tính, phát triển một hồi, tính, quan hệ làm sao? Diệp Sơ Tuyết, a a a, Lý Thần ngươi cái tiện nhân, cút cho ta. Tốc độ ánh sáng có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Chương 120, mỹ nữ, các ngươi mãi lọt Đình Thiến Nhi khép lại thời thượng tạp chí, xoay người nhìn Lý Thần, hỏi, Lý Thần, ngày mai trường học nghỉ, ta cùng Sơ Tuyết dự định đi giao du, ngươi đi không? Lý Thần thuận miệng vấn đạo, đi nơi nào? Đình Thiến Nhi nói, Ngọc Đàm Sơn, nghe nói nơi đó có một ngọc đàn hồ, mặt hồ trong suốt như ngọc, ta muốn đi xem. Lý Thần vô cùng ngạc nhiên, hỏi, Ngọc Đàm Sơn, chỗ kia khoảng cách Đông Hoa thị đến có 2-3 bách lý đi, liền hai người các ngươi tiểu cô đường cũng dám đi cái kia rừng núi hoang vắng. Linh Tiến Nhi hì hì nở nụ cười, nói, này không phải tìm ngươi đi làm hộ hoa sứ giả đến mà, lại nói, cũng không phải ta cùng Sơ Tuyết hai người, còn có ta trước đây đồng học, mười vài cái đây. Nói xong, nàng đột nhiên nặn Diệp Sơ Tuyết cái kia đúc từ ngọc khuôn mặt, cười xấu xa nói, tiểu Tuyết Nhi trời sinh quyến rũ, ngươi nếu như không theo, nàng nếu như bị những nam sinh khác cho cướp chạy, cũng đừng trách ta nha. Đi ngươi, Tiến Nhi, ngươi mới sẽ bị cướp chạy đây. Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Tiến Nhi như thường ngày chơi đùa như vậy lưu đánh vào nhau, hiện tại là hạ thiên, các nàng xuyên đều phi thường mát mẻ, bên trong tiểu khả ái như ẩn như hiện. Còn có cái kia khổng lồ thỏ trắng nhỏ, theo các nàng thân thể đồng đưa phạm vi, rung đuôi đắc ý, tựa hồ lại cùng Lý Thần chào hỏi, hỏi hắn hai cái nào càng khả ái. Do cho các nàng động tác phạm vi quá lớn, Diệp Sơ Tuyết đặt tại trên bàn rất lôn tô sữa bò, từ trên bàn học rất xuống, chảy đầy đất. Lý Thần chỉ vào trên đất rất lôn tô, kinh hô, hai vị mỹ nữ, mau nhìn, các ngươi ai nãi loạn. Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Tiến Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều bản năng tính túi đầu liếc mắt nhìn chính mình cổ xuống núi phong. Là cái này mãi, không phải các ngươi cái kia mãi. Lý Thần nhặt lên rất lôn tô, đàng hoàng chỉnh trọng nói. Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Tiến Nhi đều lúng túng không ra hình thù gì. Xú Lý Thần, chết Lý Thần, ngươi lại dám sái. Hai đại hoa khôi của trường thành cùng một trận chiến tuyến, phất lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền hướng Lý Thần trên người bắt chuyện. Đem Lý Thần cái này đã từng tiên đế, đều đánh liên tục xin tha, gọi thẳng không dám, không dám. Diệp Sơ Tuyết bọn họ là tự giá du, ước định hội hợp địa điểm là thành Nam quảng trường. Linh Tiến Nhi có một chiếc nàng mới mua Porsche GTS, có điều nàng không ra. Luôn luôn yêu thích xe thể thao Diệp Sơ Tuyết, đối đầu thứ bị chạm xứ sự tình, còn có tâm lý âm ảnh, cũng kiên quyết không ra. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là để Lý Thần khách mời một hồi tài xế. Buổi trưa 10 giờ, Lý Thần mở ra Porsche, mang theo Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Tiến Nhi hai cái đại mỹ nữ, chạy tới Nam Thành quảng trường. Hắn đến lúc đó, nơi này đã ngừng 6-7 chiếc xe, đều là Ferrari, Bentley, Tân Lợi, lộ hiện lẫn loại hình hào xe, thậm chí còn có một chiếc mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, đây chính là xe thể thao bên trong hoàng hậu, giá trị thị trường vượt qua 3 triệu. Mà những xe này chủ nhân, tuổi tác tất cả đều ở chừng 20 tuổi. Vừa nhìn chính là nhà giàu con nhà giàu, các loại hai đời, tiện sát người bên ngoài. Thấy tình cảnh này, Lý Thần nói thầm trong lòng nói, xem ra này chữ đại tiểu thư bối cảnh không nhỏ a. Hắn đối với Ninh Tiến Nhi hiểu rõ không sâu, chỉ biết là nhà các nàng là đế đô Ninh gia bằng chi, chuyện làm ăn làm rất lớn. Thiến Nhi, trông mòn con mắt, cuối cùng đem ngươi cho trông. Một vị trên người mặc tờ dạ đạ hàng hiệu quần áo, trang phục ra dáng lắm chàng thanh niên, rất là thân sĩ tới đón. Hắn khỏe mắt dư quang liếc Lý Thần một chút, bên trong né qua một vệ địch ý Ninh Tiến Nhi hạ xuống, cùng hắn hỏi thăm một chút. Xin lỗi, ngày hôm nay trên đường có chút kẹt xe, để cho các ngươi đợi lâu. Nghe được Ninh Tiến Nhi tìm lý do, Lý Thần thì lại trong lòng cười thầm. Rõ ràng là hai người các ngươi lại giường được rồi. Đơn giản hàn huyên hai câu sau, Ninh Tiến Nhi liền chỉ vào Diệp Sơ Tuyết giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ta tốt nhất bạn thân, Diệp Sơ Tuyết. Đỡ dạ đà nam tử nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết, trước mắt không khỏi sáng ngời. Bạn của Tiến Nhi chính là đẹp đẽ, ta tên Trương Anh Tuấn, rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn rất lịch sự vươn tay ra, muốn đi cùng Diệp Sơ Tuyết nắm tay. Có điều, Diệp Sơ Tuyết nhưng không có cùng hắn nắm tay ý tứ, chỉ là rất có lễ phép mỉm cười nở nụ cười, xem như là cùng hắn hỏi thăm một chút. Phía trước vị kia là Lý Thần, cũng là ta đồng học. Linh Tiến Nhi chỉ vào phía trước Lý Thần, ý cười dịu dàng giới thiệu. Trương Anh Tuấn thấy Lý Thần trang điểm vô cùng quê mùa, cũng không giống như là bọn họ trong cái vòng này người, trên mặt liền hiện ra một vẻ xem thường cùng ghét bỏ đến. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Linh Tiến Nhi không biết lái xe, liền lâm thời tìm cái biết lái xe đồng học đảm nhiệm tài xế. Hả, ngươi đã là Tiến Nhi đồng học, cũng chính là ta Trương Anh Tuấn đồng học. Ngươi giống như bọn họ, gọi ta Anh Tuấn ca là được. Lý Thần cười gần hai lần, không phản ứng hắn. Trương Anh Tuấn thấy Lý Thần như vậy một điếu tia tài xế, lại vẫn dám ở trước mặt mình sĩ diện, trong lòng không khỏi một trận tức giận. Có điều, ngay ở trước mặt Ninh Tiến Nhi cùng Diệp Sơ Tuyết hai cái đại mỹ nhân trước mặt, hắn cũng không dễ làm bên trong phát hỏa, chỉ là căm giận hừ một câu, lấy này đến biểu thị chính mình bất mãn. Thiến Nhi, Sơ Tuyết, hiện tại cũng đã 10 giờ, lên đường đi. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý quăng một hồi tay áo, lộ ra hết sạch đóng ánh rồi lẹt kim cương đồng hồ nổi tiếng, Newton lấy này đến hấp dẫn Diệp Sơ Tuyết cùng Ninh Tiến Nhi sự chú ý đáng tiếc, Ninh Tiến Nhi cùng Diệp Sơ Tuyết, tất cả đều không nhìn thẳng nó khối này kim cương đồng hồ, khiến cho hắn tương đương phiền muộn. Ninh Tiến Nhi gật gật đầu, nói, "Được, lên đường đi." Thiến Nhi, mẹ ta mới vừa mua cho ta một chiếc mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, quang lỏa xe đều bỏ ra hơn 3 triệu đây, danh xứng với thực xe thể thao hoàng hậu. Thiến Nhi, ngươi có muốn hay không tới trải nghiệm một cái? Hán thuộc như lòng bàn tay giới thiệu xong chính mình tân tòa giá sau, liền bãi làm ra một bộ rất chân thành dáng vẻ, thành ý mời Ninh Thiến Nhi đi tòa hắn xe. Có điều, Ninh Thiến Nhi nhưng là cười lắc lắc đầu, chỉ vào hốt chờ nói, Trương Anh Tuấn, ta cái này cũng là mới vừa mua xe mới, không thể so ngươi mạ giờ dạ tỷ kém. Nói xong, nàng liền nghiêng đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, xấu xa nói, "Tiểu Tuyết Nhi, cái kia mạ giờ dạ tỷ nhưng là xe thể thao hoàng hậu, ngươi có muốn hay không đi trải nghiệm một cái?" Nghe được Ninh Tiến Nhi, Trương Anh Tuấn trong đôi mắt lập tức liền dần hiện ra một vẻ chờ mong ánh sáng. Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, nói, "Không muốn, ta nhận xe." Ninh Tiến Nhi thấp giọng trêu nói, "Thiết, ta xem ngươi là nhận người chứ?" Trương Anh Tuấn hai lần đều mời thất bại, tự chốt đục nhã, cảm giác trên mặt tối tăm, rát năng. Hắn không dám đối với Ninh Tiến Nhi cùng Diệp Sơ Tuyết hai người này quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi phát hỏa, cũng chỉ thật đầu mâu chuyển hướng Lý Thần. Lý Thần mang theo một vệt nụ cười trào phúng, nhìn một chút Trương Anh Tuấn, liền xoay người đối với Diệp Sơ Tuyết cùng Ninh Tiến Nhi hô: "Tiến Nhi, Tiểu Tuyết Nhi, hai người các ngươi ngồi vững bằng hà." Nói xong, hắn liền phát động động cơ, màu trắng bạc bốc trở, lại như là một tia chớp, nhanh như chớp giống như nhanh chóng đi. Trương Anh Tuấn trong lòng giận dữ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một gã khác con nhà giàu khúc mới vừa trước mặt đi tới, vấn đạo: "Anh Tuấn ca, tiểu tử kia là ai vậy, lớn lối như vậy?" Trương Anh Tuấn lạnh lùng nói: "Thiến Nhi tìm tài xế." Khúc mới vừa nghe được Lý Thần chỉ là một tài xế mà thôi, trực tiếp liền chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, một tài xế cũng dám lớn lối như vậy, ta nhìn hắn là chán sống rồi chứ." "Anh Tuấn ca, đợi lát nữa đến Ngọc Đàm Sơn, ta liền tìm mấy người đánh chết hắn." Trương Anh Tuấn suy nghĩ một chút, nói: "Đừng làm cho Thiến Nhi các nàng biết, ảnh hưởng không được." Khúc mới vừa hiểu ý, gật gật đầu, nói: "Anh Tuấn ca, ngươi cứ yên tâm đi, Ngọc Đàm Sơn rừng núi hoang vắng, xuất hiện cái bất ngờ, kẻ bị thương cá nhân, còn không phải chuyện rất bình thường mà." Trương Anh Tuấn thỏa mãn gật gật đầu, khép lại trong mắt nhỏ, dần hiện ra một vẻ nham hiểm giống như ánh sáng. "Hừ, đồ điếc không sợ súng. Dám trêu chọc Trương Anh Tuấn, đây chính là ngươi khổ rồi kết cục." Chương 121, ngươi so với cầm thú còn cầm thú. Một giờ chiều chung, Lý Thần bọn họ chạy tới Ngọc Đàm Sơn sơn chân bên dưới. Ngọc Đàm trên núi xanh um tươi tốt, ngọn núi chính ngọc long phong giống như một cái lợi kiếm, thẳng vào Cửu Thiên Vân Tiêu. Sơn đạo bốn lượn chót vót, xe không cách nào thông hành, bọn họ đám người kia chỉ được xuống xe đi bộ leo núi. Bọn họ đám người kia, tất cả đều là ngũ cốc không phân nhà giàu tử nữ, đột nhiên đi tới non xanh nước biết dáng ngoại, có vẻ đặc biệt hưng phấn, liễu ra liễu dịu nói cái liên tục. Trương Anh Tuấn, Khúc mới vừa chờ người, thì lại đều chạy đến Linh Thiến Nhi cùng Diệp Sơ Tuyết, hai người bọn họ hoa khôi của trường trước mặt đại lấy lòng, Newton lấy thành ý của chính mình đánh động các nàng, do đó ôm đến mỹ nhân uy. Nhưng mà Linh Thiến Nhi cùng Diệp Sơ Tuyết đều không hề bị lay động, thậm chí ngay cả ba lô đều không cho bọn họ hỗ trợ để. Ngoại trừ Linh Thiến Nhi tình cờ còn có thể cùng bọn họ nói hai câu ở ngoài, Diệp Sơ Tuyết từ đầu tới cuối đều không có nhìn thẳng đi nhìn bọn họ một chút, ngược lại cùng bọn họ tối xem thường điếu tia tài xế, Lý Thần đồng học đánh hưng hực. Nay càng thêm gây nên Trương Anh Tuấn cùng Khúc mới vừa trong đầu lòng đố kỵ. Liên ở tại bọn hắn chuẩn bị cho Lý Thần đặt bẫy thì đột nhiên nghe có người phát sinh một tràng thốt lên: "Các ngươi mau nhìn, phía trước thật giống có lang. Đây là một con thành niên hôi lang, có điều nó thật giống bị thương. Chân sau nơi có một mảnh chói mắt đỏ tươi, đi lên đường đến lảo đảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã chồng vó như thế. Hiển nhiên, nó là bị thương, hoảng không chọn đường trốn tới nơi này." Hôi lang nhìn thấy đoàn người sau, phát sinh một trận nhe răng nết miệng đe dọa, định quay đầu đảo tẩu. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Anh Tuấn nhạy cảm ý thức được, chính mình thi thố tài năng cơ hội tới. Nói không chắc còn có thể liền như vậy được, Linh Thiến Nhi hoặc là Diệp Sơ Tuyết ưu ái, nhất thân phương trạch. Nếu có thể hai cái đồng thời phi, cái kia thì càng thêm thoải mái méo mó. Hắn thở nhỏ liền yêu thích võ thuật, học được thái quyền, quyền đạo, tán đả, còn theo trong bộ đội huấn luyện viên, luyện qua 2 năm tay không đánh lộn. Nếu là đánh tới đến 3-5 cái tên đô con, vẫn đúng là gần không được hắn thân. Hơn nữa, hắn còn là một quân mê, vẫn luôn bên người mang theo từ huấn luyện viên nơi đó thuận đến quân gai. Ngay ở hôi lang sắp ngã xuống đất trước mắt, hắn thả người nhảy lên, đống nhiên chợt quát một tiếng, đề đao liền hướng hôi lang bụng, mạnh mẽ chọc vào quá khứ. Hôi lang chảy máu quá nhiều, từ lâu là cung dương hết đà, ở đâu là cầm trong tay lưỡi dao sắt Trương Anh Tuấn đối thủ. Tại chỗ liền bị chọc vào lạnh thấu tim, phát sinh một trận tuyệt vọng gầm nhẹ sau, liền ầm ầm ngã xuống đất. Thấy Trương Anh Tuấn dĩ nhiên đâm giết sói ác, này quần các thiếu nam thiếu nữ đều lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn. Ta lui cái bé ngon đến, anh Tuấn ca thực sự là thô bạo. Dĩ nhiên chỉ dùng một đao, liền đem lớn như vậy một con sói cho đâm chết. Anh Tuấn ca, ngươi chính là trên đời võ tổng, ta yêu chết ngươi. Tuấn ca thô bạo, Tuấn ca huy vũ, Tuấn ca 666. Đám kia các thiếu nữ nhìn về phía Trương Anh Tuấn ánh mắt cũng đều tràn ngập cực nóng sùng bái. Một ít dài đến rất có vài phần sắc đẹp nữ hài, còn ở trong lòng tính toán nên làm gì cám dỗ Trương Anh Tuấn như vậy, trong nhà có tiền, dài đến còn soái, còn uy manh thô bạo, có thể làm cho người ta cảm giác an toàn rồng trong loài người. Hơn nữa, hắn có thể tay không giết lang, công phu trên giường cũng khẳng định vô cùng tuyệt vời. Nếu có thể cùng hắn ít ít đo, khẳng định là khoái hoạt tự thần tiên. Nghe được đồng bạn khen, Trương Anh Tuấn thì có chút lâng lâng, thật giống hắn thật sự chính là cảnh dương cương đánh hổ anh hùng, võ tổng đồng học như thế, chính tiếp thu vạn ngàn bách tính sùng bái. Thiến Nhi, Sơ Tuyết, các ngươi không cần phải sợ, đợi lát nữa nếu như lại có thêm sói ác xuất hiện, mặc kệ đến bao nhiêu, ta đều có thể tay không giết chết. Diệp Sơ Tuyết thái độ đối với hắn vẫn lạnh nhạt như xương. Nàng đã đem tâm cho Lý Thần, đương nhiên sẽ không lại chứa đựng những người khác đi vào. Huống chi, Trương Anh Tuấn này tay không giết lang thủ đoạn, cùng Lý Thần một tay bức bách Đông Hoa lòng đất hoàng đế đồ manh quỷ xuống xin tha, cam vì là môn hạ chó săn so với. Hoàn toàn chính là như gặp sư phụ, không đáng nhắc tới. Linh Thiến Nhi cũng không thích Trương Anh Tuấn này đắc sắc kính, có điều lo ngại mặt mũi, nàng vẫn lễ phép tính tán hai câu. Không tệ lắm, này sức chiến đấu gạch thằng nhỏ, cho ngươi bình 90 phân, còn lại 10 phân, sợ ngươi kiêu ngạo. Đến mỹ nhân khen, Trương Anh Tuấn vẻ đắc ý, càng là lộ rõ trên mặt. Hắn theo bản năng bên trong hướng Diệp Sơ Tuyết nơi đó liếc mắt một cái, thấy nàng đối với mình vẫn không lạnh không nhạt, trên mặt nhất thời liền hiện ra một vẻ tuấn nộ đến. "Này, vị này đồng học, phiền phức ngươi để một hồi." Lý Thần nhíu nhíu mày, nhìn chính dùng tay chỉ vào chính mình Trương Anh Tuấn, vấn đạo, "Lại không quen, ta vì sao phải cho ngươi nhường đường?" Trương Anh Tuấn cưỡng chế trong lòng lửa giận, nói, "Ánh mắt ngươi mù, vẫn là sao nhỏ? Không thấy nơi này có sói ác qua lại à? Chỉ bằng ngươi này thân thể nhỏ bé, xấu cùng ma cái như thế, có thể bảo vệ được Thiến Nhi cùng Sơ Tuyết hai người bọn họ sao?" Nghe được Trương Anh Tuấn câu nói này, Lý Thần nhịn không được, trực tiếp liền xì xì một tiếng nở nụ cười. Trương Anh Tuấn thấy Lý Thần lại vẫn dám cười nhạo mình, không khỏi giận tím mặt, quắc, ngươi cười cái gì? Lý Thần vội vã khoát tay áo một cái, nói, không cười cái gì, chính là nhìn thấy một cầm thú ở trước mặt ta giơ chân, nhất thời nhịn không được mà thôi. Cầm thú? Làm sao, ta làm sao không thấy? Trương Anh Tuấn hướng nhìn chung quanh một chút, nghi hoặc hỏi. Có thể thoại vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được Lý Thần trong miệng nói cầm thú, chính là chỉ hắn Trương Anh Tuấn. Đáng ghét, ngươi lại dám mắng ta là cầm thú, trong cầu tiêu thắp đèn lồng, muốn chết, thì, đúng không? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, hỏi, đầu kia sói ác là ngươi đánh chết đúng không? Trương Anh Tuấn thấy Lý Thần đột nhiên bất thình lình hỏi một câu như vậy, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Đương nhiên là ta đánh chết, nhiều như vậy con mắt đều nhìn đây. Lý Thần hỏi, cái kia sói ác có phải là cầm thú? Trương Anh Tuấn gật gật đầu, đáp, ngươi ngốc xoa à, này còn dùng hỏi mà, sói ác đương nhiên là cầm thú. Lý Thần cũng không tức giận, tiếp tục truy vấn đạo, ngươi có thể tay không đánh chết sói ác, vậy ngươi có phải là so với cầm thú còn cầm thú? Trương Anh Tuấn bản năng tính gật gật đầu, đáp, phải. Lý Thần vây vây tay, nói, này không là được rồi mà. Trương Anh Tuấn đầu óc mơ hồ, chuyện này làm sao là được rồi đây? Có điều, hắn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, phát hiện mình mạnh mẽ bị Lý Thần cho nhiễu tiến vào. Đáng ghét, ngươi lại dám lừa ta, muốn chết đúng không? Thẹn quá thành giận Trương Anh Tuấn, cũng không để ý cái gì cái gọi là hình tượng, nắm lên sa hoa giống như nắm đấm, liền muốn hướng Lý Thần môn bắt chuyện. Nhưng mà, còn không chờ hắn xông lên phía trước, lại đột nhiên cảm giác xương bánh chè đột nhiên mềm nhũn, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, tầng tầng quăng ngã cái ngã gục. Lý Thần liếc mắt một cái, chính ôm thạch đầu rầm rì Trương Anh Tuấn, cười lắc lắc đầu. Diệp Sơ Tuyết lạnh lạnh như xương mặt cười bên trên, cũng thuận theo phóng ra thanh thuần hoa sen như thế miệng cười. Nàng nhẹ nhàng kéo Lý Thần góc áo, hỏi, "Lý Thần, ngươi sẽ bảo vệ tốt ta, có đúng hay không?" Lý Thần đưa tay nặn nặn nàng cái kia đúc từ ngọc khuôn mặt, mang theo vài phần sủng nịch mùi vị, nói, "Đó là đương nhiên." Linh Tiến Nhi lật qua lật lại bạc tiểu gặng, kháng nghị nói, "Này, các ngươi tắt thức ăn cho chó thì, có thể hay không chú ý một chút độc thân cậu cảm thụ?" Lý Thần trùng Linh Tiến Nhi khẽ mỉm cười, liền xoay người hướng đầu kia đã khí tuyệt bỏ mình hôi lang đi đến. Hôi lang trên người có hai nơi bị thương vị trí, một chỗ ở ngực nơi, đây là Trương Anh Tuấn dùng quân đâm đâm, thuộc về vết thương chí mệnh. Còn có một chỗ ở vào chân sau vị trí, vết thương không lớn, có điều nhưng sâu thấy được tận xương, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Đây là bị bắn tóe kiếm khí gây thương tích. Kiếm khí, ít nhất phải là nội kình đỉnh cao võ giả mới có thể ngưng tụ ra kiếm khí đến. Nói cách khác, con này xui xẻo hôi lang, ở gặp phải bọn họ trước, thằng cùng nội kình đỉnh cao cao thủ tao nộ. Nội kình đỉnh cao cao thủ, đây chính là uy chấn một phương tồn tại. Theo lý mà nói, bọn họ dễ dàng sẽ không lộ diện, làm sao xảy ra hiện tại này rừng núi hoang vắng bên trong. Chương 122, Lĩnh Nam Lư Hữu ngay ở Lý Thần nghi ngờ trong lòng trong lúc đó, một nhóm mười mấy người xông vào trong tầm mắt của hắn. Cầm đầu một đôi thanh niên nam nữ, bắt mắt nhất là thiếu nữ tuổi tròn đôi mươi, ăn mặc cùng non xanh nước biết tôn nhau lên ô bông sam, nàng hai hàng lông mày loan loan, tiểu tiểu mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nhược hướng hoa, nàng trang phục cũng không làm sao hào hoa phú quý, chỉ hạng cảnh bên trong treo một chuỗi minh châu, phát sinh nhàn nhạt vầng sáng, ánh cho nàng khí chất xuất trần. Nam tử sinh tuấn mỹ dị thường, như cắt trung thu chi nguyệt. Có điều, trên mặt nhưng hiện ra bệnh trạng trắng nõn. Hắn thân mặc áo trắng, có thể ở này hoang sơn dã linh cất bước, nhưng không nhiễm một tia bụi trần. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, những người còn lại, trên căn bản đều là chỉnh tề như một, vóc người khôi ngô tinh trắng nam tử, bọn họ bên hông thỉnh, hiển nhiên là dẫn theo gia hỏa. Vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện xuất ngũ công nhân, hoặc là cách đấu cao thủ. Có điều, còn có một người, nhưng đặc biệt gây nên Lý Thần sự chú ý đây là một người đàn ông trung niên, tướng ngũ đoạn, bề ngoài xấu xí, thậm chí còn có chút lọ gọn, trên lưng cong lấy một trường điều trạng bao vây. Đó là một thanh kiếm, vừa nãy hôi lang chân sau trên vết thương, nên chính là xuất từ người này tay. Kỳ quái, bọn họ đám người kia, làm sao lại đột nhiên ra hiện tại nơi này? Đang lúc này, cái kia anh chàng đẹp trai rất có lễ phép khẽ mỉm cười. Là đến từ Lĩnh Nam Lư Hữu, nghe nói này ngọc đàn trên núi có một ngọc đàn hồ, mặt hồ bích lục như ngọc, liền mộ danh mà đến, có thể nhưng bất hạnh là đường. Các ngươi là dân bản xứ đi, có thể hay không ở mặt trước cho mang một hồi đường? Không giống nhau, không chờ nam tử dứt tiếng, Lý Thần bọn họ bên này mê gái nữ hải, liền đều cho nao tàn phấn, nhìn thấy chân dài ấu ba như thế, đầy mắt nổi lên ngôi sao nhỏ. Oa, rất đẹp trai a, so với Tống Trọng Cơ còn xoái. Bọn tỉ muội, các ngươi xem, hắn da rẻ thật bạch a, so với ta còn bạch, thực sự là ước ao ghen tị a. Đối diện chân dài ấu ba yêu cầu, này còn mê gái nữ hải, đều cùng chúng ta như thế, chiếu đan toàn thu. Lý Thần cũng hoài nghi, nếu như đối phương đưa ra mang theo các nàng đi dã ngoại ít ít cho họ, các nàng cũng sẽ không chậm trễ chút nào rộng ý giải mang. Dù sao, Nicolas Triệu Tứ, như vậy số B, đều có đẹp đẽ nữ fans đầu hoài tống báo, ít ít cho họ thì còn tự mang Vika. Húng chi, nhan trị nghiền ép đang hot tiểu thị tươi tây môn vũ. Trương Anh Tuấn, khúc mới vừa chờ người, thấy nữ tử mạo mỹ khuynh thành, cũng đều không có bất kỳ ý kiến gì. Có điều, từ đầu tới cuối, Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết đều không có tỏ thái độ. Sự ra vô thường tất có yêu. Đám người kia như vậy đượm tình yêu xin bọn họ cùng đi Ngọc Đàn Hồ, khẳng định là có cái gì bí mật không muốn người biết, mà tuyệt không là lạc đường đơn giản như vậy. Hắn vẫn không có làm rõ ý đồ của đối phương, không tốt tỏ thái độ. Diệp Sơ Tuyết không tỏ thái độ nguyên nhân, so ra, liền vô cùng đơn giản. Tâm mắt của nàng vẫn luôn không rời Lý Thần đi nơi nào, nàng dĩ nhiên là theo đi nơi nào, tuyệt đối chồng hát vợ theo. Hơi làm chốc lát trầm tư, Lý Thần cố ý ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, ngày này khả năng muốn dưới mưa xối xả, vẫn là trở về đi thôi. Trương Anh Tuấn vẫn luôn ghi nhớ mối hận Lý Thần, như vậy nói móc cơ hội của hắn, lại há có thể bỏ qua. Ha ha, Lý Thần, ta xem ngươi là sợ đi, thật là một túng hàng. Này vạn dặm không mây, làm sao có khả năng sẽ dưới mưa xối xả? Ta nói, ngươi thì sẽ không cho sự nhát gan của chính mình, tìm một tốt một chút lý do sao? Thiết, thật là một quỷ nhát gan, nữ hải cũng không sợ. Một mình ngươi nam sinh sợ cái gì, còn có phải đàn ông hay không? Lý Thần, ngươi nếu như sợ sệt, chỉ có một người trở về đi thôi. Chỉ cần có ta Trương Anh Tuấn ở, liền nhất định có thể bảo vệ tốt trong đội nữ sinh. Lúc nói chuyện, Trương Anh Tuấn tầm mắt theo bản năng bên trong nhìn lướt qua Ninh Thiến Nhi cùng Diệp Sơ Tuyết. Hiển nhiên, hắn nói nữ sinh cũng bao quát hai người bọn họ. Lúc này Lý Thần thật không thể to mồm quất chết bọn họ này quần qua hàng, đều phải bị nhân gia cho bán, còn ngốc không sót mấy thế bọn họ kiếm tiền đây. Ninh Thiến Nhi thấy tình cảnh huyên náo có chút lúng túng, liền vội vàng áp sát tới, thấp giọng vấn đạo: "Lý Thần, ngươi dở trò quỷ gì? Đến trước đều xem qua tin tức khí tượng, liên tục một tuần đều là đại tình thiên, làm sao có khả năng sẽ có mưa xối xả?" Lý Thần cũng không nhiều làm giải thích, hắn nhún vai một cái, một bộ ngươi yêu có tin hay không vẻ mặt. Trương Anh Tuấn thấy Ninh Tiến Nhi có chút dao động, liền vội bằng hô: "Thiến Nhi, là ngươi đưa ra muốn đến xem Ngọc Đàn Hồ. Ngươi nếu như cũng trên đường trở lại, sau đó nhưng là không đến chơi." Mấy cái khác nữ sinh cũng đều đi theo Liễu gia Liễu Dĩ ồn ào lên. Ninh Tiến Nhi chần chờ chốc lát, cảm giác mình liền như thế trở lại, trên mặt thực sự là mất mặt. Hơn nữa, nàng cũng xác thực muốn đi xem Ngọc Đàn Hồ. "Lý Thần, Sơ Tuyết, ta vẫn là muốn mau chân đến xem Ngọc Đàn Hồ." Diệp Sơ Tuyết không trả lời, mà là liếc mắt nhìn Lý Thần. Lý Thần nhún vai một cái, nói: "Được rồi, nếu ngươi muốn nhìn, vậy thì đến xem đi." Đi tới nửa đường, Diệp Sơ Tuyết tìm cái cơ hội, thấp giọng hỏi Lý Thần: "Đám kia lĩnh nam lưu hữu có phải là có vấn đề?" Lý Thần ngẩng đầu hơi lườm bọn hắn, khe khẽ gật đầu. "Sơ Tuyết, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi đều không cần phải sợ, theo sát ta là không sao." Diệp Sơ Tuyết như ngoan bảo bảo như thế, gật đầu lia lịa. Trải qua đơn giản giao lưu, Lý Thần biết được tên kia bệnh trạng thiếu niên lang tên là Tây Môn Vũ, nữ hải tên là Mai Nhược Hoa. Tướng ngũ đoàn người đàn ông trung niên, bị bọn họ hai nhân tôn xưng là Lục Túc, tên là Tây Môn Lưng. Những người còn lại đều là hộ vệ của bọn họ, toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ xem Tây Môn Vũ, Tây Môn Lưng cùng với Mai Nhược Hoa ba người ánh mắt làm việc. Hơn nữa, Lý Thần còn phát hiện chỗ đứng của bọn họ vừa vặn phân loại bọn họ tả, hữu cùng với phía sau. Nói cách khác, bọn họ đây là bị khống chế tiết tấu. Một khi tình huống có biến, lĩnh nam những người này là có thể ngay đầu tiên đem Trương Anh Tuấn khúc mới vừa này quần nước chảy vào đầu qua hàng cho tán sát sạch sẽ. Nhận ra được những này, Lý Thần liền nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, ở nàng trắng nón trên lòng bàn tay nhẹ nhàng viết vài chữ. Diệp Sơ Tuyết hiểu ý, ngẩng đầu nhìn Lý Thần một chút, liền đem đang cùng Tây Môn Vũ đàm luận chính Hoan Linh Tiến Nhi hô lại đây. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi như thế vội vã gọi ta, có chuyện gì không?" Diệp Sơ Tuyết cười nhạt một tiếng, nói: "Cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, giá ngoại lộ doanh đồ vật đều dẫn theo sao?" Tây Môn Vũ ở trong lúc lơ đãng hướng bên này liếc mắt nhìn, tầm mắt của hắn rơi xuống Diệp Sơ Tuyết trên người thì trong con ngươi dần hiện ra một vẻ sáng sủa đến. Buổi chiều 6, 7 giờ chung, mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống. Ban đêm đi sơn đạo quá nguy hiểm, bọn họ cũng là dừng lại dựng trại đóng quân. Hai bang mọi người nhen lửa lửa trại, đồng thời coi đây là giới, dồn dập đứng lên lều vải. Bữa tối ăn được là khảo toàn dương, đây là Tây Môn Vũ bọn họ đánh tới món ăn dân dã. Trương Anh Tuấn những người này đều là nhà giàu tử nữ, đối với giã ngoại sinh hoạt hiện ra rất khá kỳ, tất cả đều cùng đánh quá thời hạn máu gà như thế, vây quanh lửa trại, nhảy nhót liên hồi, thật không vui vẻ. Lĩnh Nam đám người kia nhưng là lạ kỳ yên tĩnh, ngoại trừ Tây Môn Vũ cùng Mai Nhược Hoa hai người tình cờ còn có thể nói hai câu ở ngoài, những người khác hãy cùng con rối như thế, toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc. Ngoại trừ phụ trách cảnh giới hai người ở ngoài, những người còn lại đều rất sớm tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi. Hơn nữa, Lý Thần còn phát hiện, bọn họ coi như là ngủ, cũng đều phi thường cảnh giác, trên căn bản đều là thường không rời khỏi người. Nhìn dáng dấp, chỉ cần tình huống có biến, bọn họ liền đều có thể ngay đầu tiên tập trung vào chiến đấu. Xem ra, này Ngọc Đàn trong hồ, khẳng định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Nhưng là, những người này tại sao còn muốn mang theo bọn họ này quần phiền tới đây? Sợ tiết lộ hành tung, muốn giết người diệt khẩu sao? Chương 123, cho ta thảo là được. 10 giờ tối chung, Trương Anh Tuấn chờ người, cũng đều làm ầm ĩ mệt mỏi, từng người về trướng đồng nghỉ ngơi. Lý Thần lo lắng Diệp Sơ Tuyết sẽ gặp phải nguy hiểm, liền sấn những người khác không chú ý, lén lút lưu tiến vào trong lều của nàng. Diệp Sơ Tuyết còn chưa ngủ, nàng thấy Lý Thần đến đây, cũng không bao nhiêu ngạc nhiên, chỉ là lật qua lật lại bạc tiểu gắng. "Này, tiện nhân, ngươi hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến ta trong lều làm gì?" Lý Thần ở Diệp Sơ Tuyết bên cạnh ngồi xuống, khẽ mỉm cười: "Ta tiến vào bạn gái mình lều bài, hợp tình hợp lý à?" Diệp Sơ Tuyết mít một cái Lý Thần, đỏ mặt nói: "Thiết, ai là bạn gái ngươi?" Lý Thần khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười xấu xa, nói: "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nhận ta nhận kim cương, chính là ta người, cũng không thể đổi ý à?" Diệp Sơ Tuyết quệ mồm nói, lần kia không tính, mẹ ta nói rồi, cô gái ra muốn rụt rè, sao có thể như thế dễ dàng để ngươi lừa gạt tới tay. Lý Thần nghe được trực nhíu môi, được, ta biết, đến bảy cầm mạnh hoạch, đúng không? Diệp Sơ Tuyết, thích, ngươi mới là mạnh hoạch đây. Nhìn Diệp Sơ Tuyết ngây thơ dáng dấp khả ái, Lý Thần nhận tuấn bất cấm. Tiểu Tuyết Nhi, nhắm mắt lại. Làm gì? Ngươi sẽ không lại mạnh hơn hôn ta chứ? Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều Diệp Sơ Tuyết vẫn là bé ngoan nhắm hai mắt lại. Lông mi thật dài, còn khẽ run lên, thực tại làm người thương yêu yêu. Lý Thần lấy ra hắn bỏ ra một ngày một đêm, tỉ mỉ điêu khắc hình trái tim ngọc truy, cẩn thận từng ly từng tí một cho Diệp Sơ Tuyết mang tới. Oa, món đồ gì, thật băng a. Ngọc truy vừa đụng tới Diệp Sơ Tuyết ra thịt, nàng liền phát sinh một tràng tốt lên. Lý Thần ẩn tình đưa tình nhìn Diệp Sơ Tuyết, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, mở mắt ra đi." Diệp Sơ Tuyết mở mắt ra, đem trái tim hình ngọc truy phụng ở trong lòng bàn tay, yêu thích không buông tay. Oa, thật là đẹp ngọc truy. Lý Thần mang đầy thâm tình nhìn Diệp Sơ Tuyết, trịnh trọng được nói, "Tiểu Tuyết Nhi, khối ngọc này rơi ngươi muốn bên người mang theo, đông ấm hè mát, bách bệnh bất xâm, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng nha." Diệp Sơ Tuyết linh động con mắt giữa trời chớp hai lần, bán tín bán nghi hỏi, "Không thể nào, này ngọc truy còn có công hiệu thần kỳ như vậy?" Lý Thần gật gật đầu, nói, "Đương nhiên, ta lừa gạt ngươi làm gì thế?" Nói xong, hắn trong con ngươi liền dần hiện ra một vẻ giảo hoạt cười xấu xa. "Đại tiểu thư, ta này xem như là lần thứ hai biểu lộ thành công chứ? Ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần cho ta thảo là được." Diệp Sơ Tuyết ý cười dịu dàng gật gật đầu, nàng đang muốn nói thật, đột nhiên tỉnh táo lại. "Làm trâu làm ngựa, cho thảo là được." Lời này làm sao nghe như vậy ô đây? "Lý Thần, ngươi cái cầm thú, ngày ngày đều muốn cái gì xấu xa đồ đâu?" Lý Thần nhìn Diệp Sơ Tuyết cặp kia đôi mắt to sáng ngời, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi à." "A a a." Diệp Sơ Tuyết cảm giác thấy hơi tan nữa. Lý Thần một miệng quá mức sắc bén, chính mình căn bản là không phải là đối thủ của hắn. "Động thủ đi, đánh không lại hắn." "Nói chuyện đi, có vẻ như cũng không phải là đối thủ. Này nếu như thật sự gả cho hắn, còn không được mỗi ngày được bắt nạt." Ngay ở Diệp Sơ Tuyết vì chính mình tương lai vận mệnh cảm giác khổ rồi thì, Lý Thần đột nhiên tiến lên, ôm nàng cái kia liều như giống như nhu nhược vòng eo. Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần bất thình lình cử động cho sợ hết hồn, nàng chính muốn nói chuyện, liền vừa sợ kỳ phát hiện, chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại bị Lý Thần cho cắn vào. "Hừ, thiện nhân này lại cưỡng hôn ta." Diệp Sơ Tuyết trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, có thể nhưng không có nửa điểm muốn mở ra ý của hắn, mà là theo Lý Thần ý, cùng hắn dùng đầu lưỡi đánh nhau. Có điều, nàng há lại là Lý Thần đối thủ, còn không sống quá 10 giây đồng hồ đây, liền triệt để thua trận. Lý Thần hôn một hồi, lúc này mới lưu luyến buông ra Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết mặt cười đỏ bừng, bĩu môi hừ một câu, liền bước lên thảm, ngủ đi tới. Đồng nhiên, gió nổi lên rồi, cành cây bị thổi làm gì rào vang vọng, tươi tốt cành lá nhẹ nhàng chập chờn, lẫn nhau va chạm trong lúc đó, phát sinh nhỏ bé tiếng vang. Ở yên tĩnh ban đêm, có vẻ đặc biệt đột ngột. Lý Thần lỗ tai khẽ động, trong suốt thâm thúy trong con người, bắn ra nhất đạo hết sạch, bắn thẳng đến phía trước lính nam lư liễu lều vải. Có hai bóng người, lén lén lút lút hướng cánh rừng nơi sâu xa đi đến. Lý Thần thấp giọng lẩm bẩm một câu, những này người lính nam, quả nhiên có vấn đề. Diệp Sơ Tuyết chớp mắt to như nước trong veo hỏi, "Lý Thần, ngươi mù nói thầm cái gì đây?" Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, "Không có gì, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đi có được hay không, ta mời khách." Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, gắt giọng, "Thiết, ngươi tự mình đi đi." Lý Thần gật gật đầu, chờ khoản chi đồng thì, hắn lại xoay người căn dặn một câu, "Tiểu Tuyết Nhi, khối này ngọc truy nhất định phải đái ở trên cổ. Bất luận tình huống thế nào, cũng không muốn rời khỏi người." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần nói nghiêm túc, trong lòng tiểu di rõ ràng, khẳng định có tình huống phát sinh. Có điều, Lý Thần không có nói rõ, nàng cũng không có hỏi nhiều. "Ừm, ta nhớ kỹ." Lý Thần cười khẽ với nàng, nói, "Lúc này mới ngon mà, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai có thể sẽ có trò hay xem nha." Nói xong, hắn sẽ theo tay đẩy ra lều vải, bóng người hóa thành nhất đạo thanh phong, hòa vào trong đêm tối. Dừng cây phần cuối, có một cái trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ. Lạnh lạnh lẹt cổ rơi ra trên mặt nước, dạng người rực rỡ. Dòng suối nhỏ bên đứng ba bóng người. Bọn họ chính Tố Khê mà nhìn, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Ba người này không phải người khác, chính là Mai Nhược Hoa, Tây Môn Đường, Tây Môn Vũ ba người. Mai Nhược Hoa mang theo vài phần không rõ giọng điệu, nghi ngờ hỏi, "Tây Môn tiên sinh, lần đi Ngọc Đàn Hồ, can hệ trọng đại, ngươi tại sao còn muốn mang tới Đông Hoa đám kia phiền toái?" Tây Môn Đường nuốt nuốt dâu dê cần, khép mắt lại vấn đạo, "Mai tiểu thư, ngươi hay là còn không biết, cái kia Ngọc Đàn trong hồ, có một bích ngọc kim thiểm, dị thường hung hãn, coi như chúng ta liên thủ, cũng không nhất định là nó đối thủ. Có người nói, này bích ngọc kim thiểm từ Minh Mặt lên, ngay ở này Ngọc Đàn trong hồ, thủ hộ cái kia chín tâm băng liên, đến nay đã có sắp tới 300 niên, ngày đêm hấp thu thần dược tinh hoa, tuy là cầm thú, có thể thông minh nhưng cùng nhân loại không khác. Ngươi nói, muốn mạnh mẽ hơn cướp đi chín tâm băng liên, nói nghe thì dễ." Mai Nhược Hoa nghi ngờ hỏi, "Nhưng là, này cùng Đông Hoa những người trẻ tuổi kia có quan hệ gì? Nhìn bọn họ quần áo trang phục, thật giống đều vẫn là ngà voi tháp lý học sinh, có thể giúp đỡ được gì?" Tây Môn đứng mắt nhìn phía trước, nói, "Ngọc Đàn Hồ ở Sơn Chi Âm, quanh năm đều rất khó gặp đến ánh mặt trời. Hồ nước lạnh lẽo thấu xương, cái kia bích ngọc kim thiểm muốn thời gian dài ở bên trong sinh tồn, nhất định phải nuốt huyết vật, duy trì trong cơ thể năng lượng vận chuyển." Lại nói một nửa, hắn liền im bặt đi, dùng một loại ý tứ sâu xa ánh mắt, nhìn về phía Mai Nhược Hoa. Mai Nhược Hoa thông minh nhanh trí, há có thể nghe không ra hắn trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Nhất thời, nàng liền bị sợ hết hồn. "Tây Môn tiên sinh, ngươi là muốn dùng Đông Hoa cái kia mười mấy học sinh làm mồi dụ, đến dẫn ra Bích Ngọc Kim Thiểm. Tây Môn Nương dùng trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt liếc mắt nhìn Mai Nhược Hoa, gật đầu lia lịa.
Không sai, lão phu chính có ý đó.
Mai Nhược Hoa gấp gáp hỏi, Tây Môn tiên sinh, đây chính là mười mấy cái nhân mạng, ngươi làm như thế, có phải là quá độc các điểm, lẽ nào sẽ không có cái khác chết chung biện pháp sao? Tây Môn Nương lắc lắc đầu, nói, không có, đây là đơn giản nhất, đồng thời cũng là hữu hiệu nhất biện pháp.
Mai Nhược Hoa, nhưng là
không giống nhau. Không chờ Mai Nhược Hoa nói xong, Tây Môn Nương liền lạnh lùng ngắt lời nói, Mai tiểu thư, không, cái gì nhưng là
nhược nhục cường thực, đại đạo vô tình.
Nếu như ngươi không hy sinh bọn họ, phải để thủ hạ đám kia bảo tiêu nắm thân thể máu thịt đi đảm nhiệm cái này mồi nhử.
Mai tiểu thư, ngươi không đành lòng nhìn Đông Hoa này quần người xa lạ chết oan chết uổng, lẽ nào liền nhẫn tâm nhìn những này đối với các ngươi Mai gia trung thành tuyệt đối bảo tiêu chịu chết uổng sao?
Ngươi phải biết, bọn họ cũng đều là người, cũng đều có cha mẹ vợ con.
Những người này là sống hay chết, tất cả ngươi trong một ý nghĩ, chính ngươi quyết định đi.
Nghe xong Tây Môn Nương, Mai Nhược Hoa nhất thời liền rơi vào do dự bên trong. Bất luận hy sinh phương nào, đều không phải nàng bản tâm. Thấy Mai Nhược Hoa do dự, vẫn luôn duy trì trầm mặc Tây Môn Vũ, cũng mở miệng nói chuyện.
"Như Hoa, ta biết ngươi bản tính thiện lương, không đành lòng làm này thương thiên hại lý việc. Nhưng là ngươi cũng phải biết, thành đại sự giả, tất không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, bọn họ nguyên bản liền dự định đến xem Ngọc Đàn Hồ. Coi như không có gặp phải, cũng đều sẽ trở thành cái kia Bích Ngọc Kim Tiềm trong bụng đồ vật. Nếu số mệnh an bài, bọn họ có này một kiếp, làm sao đi chết, cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Làm như thế, cũng chỉ là muốn để bọn họ chết có chút giá trị mà thôi. Hơn nữa, nếu như có thể một kích thành công, bọn họ cũng không nhất định tất cả đều liền như vậy chết, nói không chắc còn có thể có mấy cái mạng lớn giả may mắn còn sống. Nói như vậy, đây là ở cứu bọn họ, mà không phải ở hại bọn họ. Cho nên nói, Như Hoa, ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng.
Mai Nhược Hoa cũng biết Tây Môn Vũ nói chính là Mai Môn tà lý, nhưng đối với này nàng lại không thể phản bác. Coi như thật sự có mấy người may mắn còn sống, ý theo Tây Môn Lưng lòng dạ độc ác tính cách, lại há có thể để những người này sống mà đi ra Ngọc Đàm Sơn, không công cho bọn họ gây phiền toái.
Tây Môn tiên sinh, Vũ công tử, việc này can hệ trọng đại, có muốn hay không lại bàn bạc kỹ càng?
Ha ha, Mai tiểu thư, có thể chờ đến. Có thể ngươi ra lão thái gia thân thể, nhưng không nhất định có thể háo nổi.
Chờ lão nhân ra người giá hạ tây đi, ngươi coi như thành công hái tới chín tâm băng liên, lại có gì ý nghĩa?
Nghe được Tây Môn Lưng, Mai Nhược Hoa con người, không khỏi hiện ra một vẻ tâm u đến.
Bọn họ Mai gia mặc dù có thể xưng bá lĩnh nam 30 niên, dựa cả vào lão tổ tọa trấn, uy hiếp lĩnh nam quần hùng. Có thể trước mấy thời gian, lão tổ luyện công xảy ra sự cố, gặp phải nghiêm trọng phản vệ, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn. Nếu là không có chín tâm liên hoa trị liệu, đừng nói khôi phục công lực, liền ngay cả tính mệnh e sợ đều không lâu rồi.
Này có câu nói đến được, cây lớn thì đón gió to.
Bọn họ Mai gia tuy rằng xưng bá lĩnh nam 30 niên, có thể trong bóng tối kết làm kẻ thù cũng không ít. Những này kẻ thù kiêng kỵ lão tổ thần uy, không dám có lay động đạn. Chỉ khi nào để bọn họ biết lão tổ chết bệnh, còn không được giống như phong cậu phản công. Đến lúc đó, bọn họ Mai gia bức tường này coi như là cao to, cũng không chịu nổi nhiều như vậy người lấy ra. Nghĩ tới những thứ này, Mai Nhược Hoa tâm trạng xoay ngang, quyết tuyệt nói, được, tất cả liền lấy tiên sinh nói.
Chương 124, bị coi thường Mã Tiểu Dung ngọn cây bên trên, ngồi xổm một bóng người.
Bóng người chủ nhân chính là Lý Thần.
Bích Ngọc Kim Tiềm, chín tâm băng liên.
Xem ra này Ngọc Đàn Hồ vẫn đúng là tàng không ít thứ tốt.
Có điều, lĩnh nam đám người kia, như vậy thảo gian nhân mạng, lại vẫn nói như thế đường hoàng, làm như vậy phái, cùng tà đạo không khác.
Không, bọn họ so với tà đạo còn muốn đáng ghét. Đến ít người ta tà đạo làm chuyện xấu, còn có thể quang minh thừa nhận, sẽ không cho chính mình tìm như thế dối trá lý do.
Tốt lắm, nếu bọn họ muốn đoạt bảo, ta liền tương kế tự kế.
Các ngươi bỏ ngựa bắt ve, ta chim sẻ ở đằng sau.
Âm thầm quyết định chủ ý sau khi, Lý Thần liền lặng lẽ lui trở lại.
Đang lúc này, hắn bên thai khẽ động, phía trước trong bụi cỏ truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh.
Lý Thần cảm giác thấy hơi kỳ quái, liền cẩn thận từng ly từng tí một sờ lên.
Có thể tiếp đó, đập vào mi mắt một màn, thực tại bắt hắn cho sợ hết hồn.
Một bạch hoa hoa tờ tờ, ở trong bụi cỏ, như ẩn như hiện.
Đây là Ninh Thiến Nhi.
Ninh Thiến Nhi ngày hôm nay ăn hỏng rồi cái bụng, này rừng núi hoang vắng vừa không có vết cờ, chỉ có một người lén lút chạy đến giải quyết.
Cái gì chó má khảo toàn dương, sớm biết liền không tham ăn, hại lao nương đại buổi tối đau bụng.
Nàng vui sướng tràn trề giải quyết sau, liền muốn đứng lên để quần.
Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy có một đôi mắt, chính nháy mắt cũng không nháy mắt hướng nhìn bên này.
Linh Thiến Nhi bị dọa sợ, bản năng tính muốn kêu to.
Nhưng là, còn không chờ nàng hô lên một chữ mắt đến,
Lý Thần lại như là nhanh nhẹn báo săn như thế, nhanh chóng vọt tới, một cái liền che miệng nàng lại.
Linh Thiến Nhi bị dọa sợ, một trái tim trực tiếp liền nhấc đến cổ họng trên.
Lý Thần hướng về phía Linh Thiến Nhi làm cái, suy thanh, thủ thế, dùng sức hạ thấp giọng nói, "Suỵt, Thiến Nhi,
là ta, đừng sợ."
Linh Thiến Nhi thấy là Lý Thần, mà không phải cái khác người xấu, lúc này mới thoáng ổn định tâm thần.
"Lý Thần, ngươi cái cầm thú, nhìn trộm cuồng, dĩ nhiên."
Nửa câu nói sau, nàng thực sự là xấu hổ mở miệng, mặt đỏ lên, u a u ớ nửa ngày, cũng không nói ra.
Lý Thần chút nào đều không có làm chuyện bậy giác ngộ, nhún vai một cái, nói, "Thiến Nhi, ta nếu như nói, ta chỉ là đến đường, trùng hợp nhìn thấy mà thôi, ngươi tin sao?"
Linh Thiến Nhi phiên một đại đại bạc tiểu gặng, giả vờ cáo giận nói, "Thiết, tin ngươi có ma."
Nói xong, nàng lúc này mới ý thức được chính mình quần còn không để đây, mặt cười không khỏi một trận rất năng, mau mau đi để quần.
Lý Thần theo bản năng bên trong nhìn lại, con mắt nhất thời liền trừng tròn xoe. Ế, Bạch Hổ. Linh Tiến Nhi nha đầu này, dĩ nhiên là danh khí Bạch Hổ. Lúc này, Linh Tiến Nhi cũng đã chú ý tới Lý Thần ánh mắt, mắc cỡ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đây chính là chính mình bí mật lớn nhất, liền tốt nhất bạn thân Diệp Sơ Tuyết cũng không biết. Ngày hôm nay lại bị Lý Thần tiện nhân này cho nhìn sạch sành sanh. Điều này làm cho nàng có thể nào không tu, có thể nào không giận. Nhưng mà, còn không chờ Linh Tiến Nhi tức giận, Lý Thần lại đột nhiên đè lại bờ vai của nàng. Linh Tiến Nhi không có bất kỳ chuẩn bị gì, thân thể trọng tâm bất ổn, trực tiếp liền bị Lý Thần cho ngã nhào xuống đất. Nàng lúc này, một viên rầm rầm nhảy không ngừng. Cái tên này muốn làm gì? Sẽ không là nhìn thấy chính mình là danh khí Bạch Hổ, hormone nhanh chóng phân bố, muốn đem chính mình cho giải quyết tại chỗ chứ? Linh Tiến Nhi bình thường tính tình tuy rằng rất hoan, cũng có thể mở một ít không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Có thể nàng sâu trong nội tâm, còn có một phi thường bảo thủ nữ hải. Đối với mình lần thứ nhất, nhìn ra đặc biệt trọng yếu. Hơn nữa, nàng là cái theo đuổi thời thượng cùng lãng mạn nữ hải. Có lúc, nàng cũng sẽ ảo tưởng chính mình thần thánh lần thứ nhất thì khả năng xuất hiện ô cảnh tượng. Ở Du Mê Thất Tinh cấp thuyền buồn khách sạn, ở cổ hương cổ sắc Giang Nam Lâm Viên, thậm chí là ở Bích Thủy Lam Tiên nước Pháp bãi biển. Có thể nàng ảo tưởng 36 loại cảnh tượng, 72 loại phương thức, nhưng không có một là ở này chim không thèm bị vùng hoang dã. Mỗi so với con ruồi còn lớn hơn, giang cưa hình cỏ nhỏ, đem nàng vô cùng mịn màng da thịt, hoa đều là hồng đạo đạo. Nhất chỗ chết người nhất chính là, chỗ sau lưng còn có một khối thạch đầu, các vòng eo của nàng, làm cho nàng có một loại khó chịu nói không nên lời. Lý Thần nếu như thật sự bị ma quỷ ám ảnh, ở trên người nàng làm tu hít đất. Gian vật không được nửa giờ, nàng phòng trừng chính mình lao eo cũng phải tan bỡ. Ngay ở Ninh Thiến Nhi một trái tim thấp thỏm bất an, vừa sợ sệt lại có chút tiểu chờ mong thì, Lý Thần nhưng không có tiến hành cấp độ càng sâu động tác. Xuyệt, đừng nói chuyện, có người đến rồi. Linh Thiến Nhi theo Lý Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy có hai bóng người, chính con người, lén lén lút lút hướng trước mặt di động. Nàng nhận ra này hai bóng người chủ nhân, Trương Anh Tuấn cùng khúc mới vừa bạn gái Mã Tiểu Dung. Trương Anh Tuấn nhìn Linh Thiến Nhi, Diệp Sơ Tuyết còn có Lĩnh Nam Ai Nhược Hoa ba cái đại mỹ nữ, ở trước mắt mình lắc lư, nhưng lại không thể ăn một cái nếm thử tư vị, gấp chính là bách trào não tâm. Chính hay huynh đệ khúc mới vừa bạn mới bạn gái Mã Tiểu Dung, bị hắn tay không đánh chết sói ác anh hùng khí khái chết phục. Hai người các nàng, lang có tình, thiếp có ý định, liền mặt mày đưa tình quyến rũ cùng nhau. Có điều, chuyện như vậy tóm lại không tốt lắm, ở trong lều làm, dễ dàng bị phát hiện. Kết quả là, bọn họ liền thừa dịp đại gia ngủ say thời khắc, chuẩn bị lén lút chạy ra ngoài. Thiên làm bị, địa làm giường, đến một hồi mới mẹ kích thích giã ngoại ác chiến. Trương Anh Tuấn thấy nơi này khoảng cách lều vài khu đã có 500-600 mét, bốn bề vắng lặng, liền khiến cho kính xoa xoa tay nói, Tiểu Dung, liền ở ngay đây đi. Mã Tiểu Dung giả vờ ngượng ngùng nói, thường, tốt. Có điều, đợi lát nữa ngươi đến đối với nhân gia ôn nhu một chút nha. Trương Anh Tuấn tâm, hãy cùng miêu chào như thế, nơi nào còn chịu nghe Mã Tiểu Dung phí lời, thuận miệng qua loa hai câu, liền dâm nhiên đãng đãng cười nói, Tiểu Dung, nghe khúc mới vừa nói, ngươi ngoài miệng hoạt không sai, ta cũng muốn thử một chút. Mã Tiểu Dung đỏ mặt, dùng mềm mại nhu nhu âm thanh ngượng ngùng nói, chán ghét nhi, khúc mới vừa tên con kia, làm sao liền này đều cùng ngươi nói, thực sự là mắc cỡ chết người rồi. Trương Anh Tuấn nói, ta cùng khúc mới vừa là đồng sinh cộng tử huynh đệ tốt, trong lúc đó không có gì giấu nhau, không tồn tại cái gọi là bí mật. Nói xong, hắn liền lại thuận miệng dụ một câu, ngươi nhanh lên một chút, ta đều muốn không kịp đợi. Không muốn mà, ở đây nếu như bị những người khác đụng vào, nhiều thật không tiện a. Ngoài miệng nói không muốn, có thể thân thể của nàng nhưng rất thành thực. Bị Trương Anh Tuấn lời chót lưỡi đầu môi lúng hai câu, định cự còn nên, nữu nhăn nhó nắm quỷ trên mặt đất. Hơn nữa, nhìn nàng cái kia xe nhẹ chạy đường quen dáng vẻ, cùng điếu tiên nữ thần tiểu trạch ma gì ạ, cùng với cơm đào yêu, đều tuyệt đối không kém cạnh. Như thế thật cô gái, không đi đập tiểu điện ảnh, cũng thật là khuất mới. Nhìn thấy như vậy ô ô một màn, Linh Thiến Nhi tù mặt cười đỏ chót, mau mau dùng tay che mắt, xuyên thấu qua khe hở trong lúc đó khe hở nhìn trộm. Đột nhiên, Lý Thần lỗ hai khe động, khoe mắt dư quang ở theo bản năng bên trong, hướng dòng suối nhỏ phương hướng liếc một hồi. Đây là Tây Môn Đường, Mai Nhược Hoa bọn họ trở về. Bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện động tĩnh bên này, thần kinh vẫn căng thẳng cao độ Mai Nhược Hoa, lầm tưởng là xảy ra điều gì bất ngờ, liền gấp giọng quát lớn một câu. Ai ở nơi đó, lén lén lút lút, mau mau lăn ra đầy cho ta. Mã Tiểu Dung cùng Trương Anh Tuấn đi ra ở giã ngoại ác chiến, vẫn luôn lo lắng bị bạn trai cùng cái khác đồng học phát hiện, tinh thần cũng là sốt sáng cao độ. Nghe được Mai Nhược Hoa này một tiếng giống như trời nắng sấm sét giống như quát lớn, nàng bị sợ hết hồn, răng trên răng dưới xỉ đàn sen, bản năng tính dùng sức cắn. Còn ở khoái hoạt tự thần tiên Trương Anh Tuấn, bởi vì quá mức hưng phấn duyên cớ, phản ứng chậm nửa nhịp. Tiểu Anh Tuấn trực tiếp liền bị Mã Tiểu Dung răng nhọn cho chặt chẽ vững vàng cắn một cái. Nhất thời, còn không rõ tình hình hắn, liền phát sinh một trận có thể so với tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Những người khác nghe đến đó kêu thảm thiết, đều từ trong giấc ngộng thức tỉnh, dồn dập mặc quần áo vào, đi ra lều vải, hướng bên này tụ lại lại đây. Khúc mới vừa thấy mình mới vừa đàm luận bạn gái, cùng tốt nhất anh em Trương Anh Tuấn, quần áo xốc xếch nằm ở trong bụi cỏ, không khỏi một trận kinh ngạc, cảm giác đầu có chút choáng váng. Hắn xoa xoa buồn ngủ lim dim con mắt, đầy mặt kinh ngạc vấn đạo, Tiểu Dung, anh Tuấn ca, các ngươi đại buổi tối không ngủ, chạy đến này vùng hoang dã, làm cái gì đấy? Chương 125, Lý Thần vậy ngược nghe được khúc mới vừa chất vấn, Trương Anh Tuấn tự biết có tật giật mình, lại tăng thêm hắn tiểu đồng bọn đau dữ dội, cũng không có trả lời, chỉ là ở nơi đó rầm gì, ra hiệu Mã Tiểu Dung trả lời. Trải qua ban đầu hoảng loạn, Mã Tiểu Dung đã khôi phục lý trí. Hơn nữa, nàng cũng xưa nay cũng không sợ khúc mới vừa chất vấn, dù cho là làm sai chuyện. Khúc mới vừa vì truy nàng Mã Tiểu Dung, có thể nói là hao tổn tâm cơ. Bất luận nàng làm gì sai, đều sẽ bao dung cho nàng. Bởi vậy, nàng tin tưởng quá trớn như vậy việc nhỏ, chỉ cần mình sai điểm thủ đoạn nhỏ, cũng giống như vậy có thể được tha thứ. Mã Tiểu Dung ngắt lấy eo, lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại, không mới vừa, ngươi hống cái gì hống? Không có chút nào biết quan tâm ta, liền biết ở đây loạn hống kêu loạn. Khúc mới vừa bản thân liền là cái đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt sinh vật, nghe được Mã Tiểu Dung câu hỏi, hắn tại chỗ thì có chút một bước, rất là oan ức biện giải cho mình. Tiểu Dung, ngươi là bảo bối trong lòng ta, ta nơi nào không quan tâm ngươi? Mã Tiểu Dung căm giận hừ nói, ta buổi tối đau bụng, một người tới đây rừng núi hoang vắng bên trong thuận tiện, ngươi nhưng ở trong lều cùng lợn chết như thế vù vù đại thụy. Lẽ nào, ngươi liền không sợ ta bị gặp phải nguy hiểm gì sao? Khúc mới vừa oan ức nói, Tiểu Dung, ngươi cũng không cùng ta nói, ngươi đau bụng à? Mã Tiểu Dung nói, ta là bạn gái ngươi, ta đau bụng, ngươi dĩ nhiên cũng không biết, vẫn còn có mặt nói quan tâm ta. Ban đầu ta làm sao liền mù mắt, đáp ứng cùng ngươi giao du, thực sự là ngộ người không quen. Ô ô ô. Nói xong lời cuối cùng thì nàng còn ra dáng bỏ ra một lau nước mắt. Được kêu là một điểm đạm đáng yêu, diễn kỹ này nếu như đi hôn thế giới giải trí, tuyệt đối không thể so Bạch Bách Hà lăn lộn kém. Khúc mới vừa thấy Mã Tiểu Dung tức giận, liền mau mau thật nói đi hống. Có điều, hắn chuyết miệng buồn quay hàm, tới tới lui lui cũng chính là cái kia vài câu ta sai rồi, thỉnh cầu tha thứ loại hình. Lúc này, có một người nữ sinh, đột nhiên như là phát hiện tân đại lục như thế, chỉ vào Trương Anh Tuấn tiểu đồng bọn, kinh ngạc hỏi, "Anh Tuấn ca, ngươi nơi đó là làm sao, thật giống đều chảy máu a?" Trương Anh Tuấn bị người chọc vào thống điểm, nhất thời liền mặt đỏ lên, u a u ớ nửa ngày, cũng không nói ra cái nguyên cớ đến. Mã Tiểu Dung lo lắng sự tình bại lộ, liền lại mau chạy ra đây giải vây. "Anh Tuấn ca, hắn lo lắng ta xuất hiện cái gì bất ngờ, hãy cùng đến bảo vệ ta." Nhưng lại không cẩn thận, bị xà cho cắn một cái. Nghe được Mã Tiểu Dung nói như vậy, mọi người mới chú ý tới, nàng treo ở trên khóe môi, dính nhơm nhớp nửa trong suốt bùn nước. Khúc mới vừa đầu lại không dễ xài, lúc này cũng rõ ràng mấy phần mọn mọn, liền nhảy lên chân đến hô, vì lẽ đó, ngươi liền dùng miệng cho hắn hấp ra độc rắn. Mã Tiểu Dung mắt hạnh trợn tròn, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. "Ngươi hô cái gì gọi, anh Tuấn ca hắn là vì cứu ta, mới sẽ bị độc xà cắn bị thương." Lại nói, mạng người quan trọng sự tình, nơi nào còn có thể ý những này tiểu tiết. Khúc mới vừa, anh Tuấn ca hắn nhưng là người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, huynh đệ tốt nhất. Liền ngay cả vừa nãy, hắn còn vẫn ở cùng ta nói, ngươi là hắn huynh đệ tốt. Có thể ngươi ngược lại tốt, lại vẫn muốn trơ mắt nhìn hắn đi chết. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Đối diện hùng hổ dọa người Mã Tiểu Dung, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi sửng sở. Trương Anh Tuấn càng là đối với hắn nhanh mồm nhanh miệng, nợ sen trên lưới, phục sát đất. Không sai, hắn vừa nay xác thực là đã nói, Khúc mới vừa là hắn huynh đệ tốt. Chỉ có điều, đó là hắn ấn lại Mã Tiểu Dung đầu thì thoải mái dầm gì, không tìm lòng được thì nói. Dù sao, vợ bạn, không khách khí mà. Khúc mới vừa đầy mặt toát nước, mặt đỏ lên nói, Tiểu Dung, ta. Mã Tiểu Dung lại như là người bị hại như thế khoát tay áo một cái, lạnh lùng ngắt lời nói, được rồi, ngươi chớ nói nữa. Tình nhân trong lúc đó quan trọng nhất chính là tín nhiệm, nếu ngươi không tin ta, sẽ không có lại nơi bằng hữu cần phải, vẫn là biệt ly đi. Xa xa, Mai Nhược Hoa, Tây Môn Vũ, Tây Môn Đứng ba người mắt thấy toàn bộ quá trình. Tây Môn Vũ mang theo vài phần thưởng thức giọng điệu, khen, nha đầu này không đơn giản à, tình huống như vậy, lại vẫn có thể chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, chuyển bại thành thắng. Mai Nhược Hoa nhưng xem thường hừ một câu, hừ, vào mà thôi, này nếu như ở Linh Nam, chắc là phải bị ngâm chư lung. Đang lúc này, một tên bảo tiêu vội vội vàng vàng chạy tới, báo cáo chuyện lúc trước, đến đây xin chỉ thị, có muốn hay không quá hỏi một chút. Tây Môn Đứng loát chính mình dâu dê cần, khép lại mắt nhỏ nói, không cần, bọn họ ngày mai sẽ phải trở thành cái kia bích ngọc kim thiềm trong bụng đồ vật, liền để bọn họ lại làm ầm ĩ cái cuối cùng buổi tối đi. Tây Môn Vũ lấy ra một ngọc bình sứ, ném cho bảo tiêu, nói, đem chai này thuốc trị thương, đi cho Trương Anh Tuấn đưa đi đi. Hắn là đám học sinh này người dẫn đầu, đừng lại xuất hiện cái gì bất ngờ, ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Mai Nhược Hoa đột nhiên nghĩ đến một người, thấp giọng nhắc nhở, cái kia gọi là Lý Thần đồng học không đơn giản, tâm tư kín đáo, làm việc cũng phi thường cẩn thận. Tây Môn Vũ thấy Mai Nhược Hoa thấy một chữ quý như vàng Mai Nhược Hoa, dĩ nhiên thái độ khác thường, như vậy không tiếp giật mãn chi tử, đi khen một mới vừa quen có điều nửa ngày nam tử xa lạ, trong lòng không khỏi hiện ra một vệt lòng đố kỵ đến. Ai u, xem ra Mai tiểu thư rất thưởng thức cái kia gọi là Lý Thần nam sinh a. Hắn nói chuyện có chút chua, kỳ thực này cũng có trách. Bọn họ Tây Môn gia sở dĩ sẽ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đến đây này Ngọc Đản Hồ giúp Mai Nhược Hoa lấy chín tâm băng liên, ban đầu nguyên nhân chính là Mai Nhược Hoa một thân một mình, cầu đến bọn họ Tây Môn gia lấy đáp ứng gả cho mình làm vợ làm để đánh đổi, xin bọn họ ra tay. Tây Môn gia là lĩnh Đông bá chủ, cùng lĩnh Nam Ai gia ngược lại cũng đúng là môn đăng hộ đối. Hơn nữa, Tây Môn Vũ sở dĩ như thế thoải mái đáp ứng, ngoại trừ vừa ý Mai Nhược Hoa cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo ở ngoài, còn có chính là trông mà thèm bọn họ lĩnh Nam Ai gia to lớn gia nghiệp. Bởi vậy, mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, vị hôn thê của mình đi khen một cái khác nam sinh, vẫn luôn tự xưng là thiên chi tiêu tử hắn, trong lòng lại há có thể thoải mái. Mai Nhược Hoa thông minh nhanh trí, lại há có thể nghe không ra Tây Môn Vũ trong lời nói ghen tuông. Nàng lạnh lùng nói, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi một câu, mặc muốn coi thường bất luận người nào, để tránh khỏi lật thuyền trong mương, cẩn thận mới có thể khiến cho vạn năm thuyền. Tây Môn Vũ xem thường nói, thiết, Mai tiểu thư, ngươi cũng quá khinh thường ta Tây Môn Vũ chứ. Cái kia Lý Thần tâm tư lại kín đáo, làm việc cẩn thận nữa, cũng chỉ có điều là phàm phu tục tử thôi, cùng những này võ đạo thế gia thiên chi tiêu tử, thánh nữ, không có bất kỳ khả năng so sánh. Ngươi có tin hay không, ta một đầu ngón tay, liền có thể dễ dàng đem ép giết. Mai Nhược Hoa căm giận hừ một câu, liền không nữa đi để ý tới Tây Môn Vũ, xoay người trở về lều vải của chính mình. Nhìn Mai Nhược Hoa dần đi xa đi bóng lưng, Tây Môn Lương tiến lên an ủi, "Tiểu Vũ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chỉ cần có thể được chín tâm băng liên, chẳng khác nào trưởng không lấy ông tổ nhà họ Mai tính mạng. Đến lúc đó, toàn bộ lĩnh Nam Mai gia còn không phải vật trong túi. Chờ tương lai ngươi hoàn toàn khống chế toàn bộ Mai gia, này Mai tiểu thư tính tình cao đến đâu lạnh, còn không phải như thế đến bẽ ngoan, lưu lạc vì ngươi dưới khố đồ chơi." Nghe được Tây Môn Lương vừa nói như thế, Tây Môn Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Nham hiểm trong con ngươi bắn ra nhất đạo đắc ý tinh mang đến. Đột nhiên, hắn thật giống lại nghĩ tới điều gì, nói, "Lục thúc, Đông Hoa những học sinh kia bên trong, cái kia gọi là Diệp Sơ Tuyết, cùng Ninh Tiến Nhi sắc đẹp cũng không tệ. Đặc biệt là Diệp Sơ Tuyết, dung nhan e sợ còn muốn ở lĩnh Nam đệ nhất mỹ nhân Mai Nhược Hoa bên trên. Nếu là liền như thế không công nút bích ngọc kim điểm, chẳng phải là bạo liễm của trời." Tây Môn Lương hiểu ý, gật gật đầu, nói, "Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Có điều ngươi cũng đừng trách Lục thúc lắm miệng, việc này can hệ trọng đại, ngươi coi như là nếm trải các nàng tư vị, cũng tuyệt không có thể để lại người sống, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng." Tây Môn Vũ cảm thấy có chút mất hứng, có điều hắn vẫn gật đầu một cái, nói, "Lục thúc, ta hiểu. Chỉ là đụng tới vưu vật như thế, nhất thời lòng ngứa ngáy muốn nếm thử tiên thôi. Chờ chơi đủ rồi, đương nhiên sẽ không lại tha cho các nàng sống trên đời." Tây Môn Vũ hay là còn không biết, hắn nói ra những câu nói này thì cũng đã bằng phán chính mình tử hình. Xa xa trong bụi cỏ, Lý Thần nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nổi lên, ánh mắt càng là lạnh lẽo như sương, khiến cho người không rét mà run. Diệp Sơ Tuyết là hắn to lớn nhất bại ngược. Bất kể là ai, chỉ cần dám chạm thử, vậy thì phải chết. Chương 126, Ngọc Đàn Hồ Ninh Tiến Nhi là người bình thường, tự nhiên không nghe được cách bọn họ rất xa Tây Môn Đường, Tây Môn Vũ thúc cháu hai cái đối thoại. Nàng thấy Lý Thần trên mặt rõ ràng có vẻ giận dữ, còn lầm tưởng hắn là tức giận Mã Tiểu Dòng, như vậy vừa làm biểu tạm, lại muốn lập trình tiết đền thờ đáng thẹn làm người đây. Có điều, nàng nghĩ lại vừa nghĩ, Lý Thần tên khốn này việc làm, có vẻ như cũng không thế nào hạ quang. Nhớ tới ở đây, Ninh Tiến Nhi trong đầu lập tức liền hiện ra Lý Thần tiện nhân này, nhìn trộm chính mình thuận tiện hình ảnh. Nhất thời, nàng một khuôn mặt tươi cười, liền mắc cỡ đỏ chót, liền ngay cả lỗ tai dễ, cái đều rất năng. "Này, Lý Thần, ngươi cái tiện nhân. Nói đi, chuyện ngày hôm nay, ngươi định làm như thế nào?" Lý Thần vẫn không có làm chuyện bậy giác ngộ, hắn nhún vai một cái, nói, "Còn có thể làm sao, giao cho tôi." Ninh Tiến Nhi bị Lý Thần một câu nói này cho đối không có gì để nói, nàng rũa ra trắng non tay nhỏ, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, cùng với nhất là việc riêng tư trốn đào nguyên, đều bị tên khốn kiếp này cho xem hết, hắn lại vẫn cùng người không liên quan như thế. Là có thể nhẫn, thuộc không năng nhẫn. Thuộc năng nhẫn, Kinh Nguyệt cũng tuyệt đối không năng nhẫn. Nàng phấn quyền nắm chặt, thở phì phò nói, "Lý Thần, ngày hôm nay ngươi nếu như không cho ta một hợp lý lời giải thích, có tin ta hay không đi nói cho Sơ Tuyết, ngươi là cái nhìn trộm cùng." Lý Thần một mặt sự bất đắc dĩ, nói, "Chữ lại tiểu thư, ta vừa nãy chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua mà thôi, lại không phải cố ý, ngươi cho tới như vậy chuyện bé xé ra to ạ." "A phi, Lý Thần ngươi nói nhẹ. Đây chính là bổn đại tiểu thư thuần khiết thân thể, ngươi lại vẫn nói là chuyện bé xé ra to." Ninh Tiến Nhi rất không vừa ý Lý Thần thái độ, dùng sức hướng về trên đất gắt một cái. Lý Thần nghe trực nhíu môi, mau mau nhấc tay đầu hàng. Bất kể nói thế nào, việc này đều là hắn đuối lý trước. "Hay, hay, được, đều là ta sai, lần này tổng được chưa? Thiết, chỉ là đầu lưỡi xin lỗi mà thôi, không thành ý." Ninh Tiến Nhi quẹt bật miệng, ngạo kiều hừ một câu. Lý Thần nói, "Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào?" Ninh Tiến Nhi suy nghĩ một chút, chớp chớp con mắt, nói, "Ta đã từng phát lời thề, cái nào nam sinh nếu như biết ta bí mật lớn nhất, ta sẽ gả cho hắn." Lý Thần nghe vậy mẩn ra, không rõ hỏi, "Thiết, ngươi bí mật lớn nhất là cái gì?" Ninh Tiến Nhi dùng dao găm như thế ánh mắt, tàn nhẫn mà oan một hồi Lý Thần, dùng sức dậm chân nói, "Lý Thần, ngươi tên khốn kiếp này, được tiện nghi lại vẫn ra vẻ." Lý Thần đã gặp qua là không quên được người, há có thể không biết Ninh Tiến Nhi nói bí mật lớn nhất là thần mã. Hắn suy nghĩ một chút, trịnh trọng việc nói, "Tiến Nhi, ta đã có tiểu Tuyết Nhi, không thể lại đi cưới ngươi. Vì lẽ đó, thật sự rất xin lỗi." Ninh Tiến Nhi lại hướng trên đất gắt một cái, căm giận nói, "A phi, ngươi cho rằng bản cô mãi mãi là trên đường rau cải chẳng à, ngươi muốn kết hôn liền có thể lấy." Lý Thần bị nàng khiến cho rất là không nói gì, hỏi, "Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Ninh Tiến Nhi suy nghĩ một chút, lúc này mới rỗi ra ba cái ngón tay trắng non đầu đến. "Đáp ứng ta ba cái điều kiện, ngày hôm nay chuyện này, ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì." Lý Thần hỏi, "Điều kiện gì?" Ninh Tiến Nhi ngẩng đầu nhìn Nguyệt, chớp chớp con mắt, nói, "Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra. Chờ nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết." Lý Thần cũng ngửa mặt lên trời thở dài, "Ai, duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã." Chú một, Ninh Tiến Nhi thấy Lý Thần thỏa hiệp, trong tròng mắt hiện ra một vẻ giảo hoạt ý cười. "Này, Lý Thần, ngươi cùng Tiểu Tuyết Nhi sớm chiều ở chung, có phải là đã sớm đem nàng cho xem hết?" Lý Thần lật qua lật lại bạc tiểu gặng, nói, "Không có, ta là loại nào người hả?" "Thiết, ngươi chính là thủy tiên không nở hoa, giả ngu." Thứ một câu sau, Ninh Tiến Nhi liền tiến đến Lý Thần lỗ thai một bên, hỏi, "Tiểu Tuyết Nhi bên trái tờ có một nốt rồi, ngươi biết không?" Lý Thần nghe vậy mẩn ra, nói, "Không phải ở bên phải mà, lẽ nào bên trái cũng có?" Thoại mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhạy cảm ý thức được, mình bị Ninh Tiến Nhi cho hãm hại, lập tức câm miệng không nói. Ninh Tiến Nhi một mặt cười xấu xa, nói, "Lý Thần, còn nói ngươi không có xem qua Tiểu Tuyết Nhi bằng thanh ngọc khiết thân thể. Gần nhất các ngươi rất thân mật mà, thành thật khai báo, có chưa từng xảy ra loại kia quan hệ?" Lý Thần đưa tay chỉ trỏ Ninh Tiến Nhi cái chán, nói,
chữ đại tiểu thư, ngươi tốt xấu cũng là xuất thân danh môn, ta liền không thể thuộc nữ một điểm mà, đầy đầu muốn cái gì chuyện xấu xa đây. Linh Tiến Nhi lật qua lật lại bạc tiểu gặng, nói, ha ha, chăng cái gì chăng, đại gia đều là thành niên, có cái gì khó lấy mở miệng. Ai, ta tiểu Tuyết Nhi à, liền như thế mơ mơ hồ hồ, bị một mình ngươi xú nam sinh cho nhanh chân đến trước. Lý Thần bạc tiểu gặng nhìn bầu trời, ngươi cái bạch hổ, liền thối kim cương đều không có, còn muốn ôm đồm đồ sứ hoạt, nghĩ gì thế, mau mau tẩy tẩy mù đi. A a a, Lý Thần, ngươi tên con kiếp, ta muốn giết ngươi. Linh Thiến Nhi hay cùng cái tám chảo bạch tuộc như thế, dương nhanh múa vuốt đánh tới. Bởi Trương Anh Tuấn cùng Mã Tiểu Dung sự tình, dàn vật non nửa dạng, đại gia đều ngủ không ngon. Cho đến giữa trưa ngày thứ 20 giờ, lúc này mới đều lục tục rời giường. Đơn giản đối phó một trận bữa sáng sau, đại gia liền đều lại khởi hành, hướng Ngọc Đàn Hồ tiến quân. Ngọc Đàn Hồ tích không nhỏ, có chừng 5, 6 cái sân đá banh lớn như vậy. Bốn phía quần sơn bập bềnh, hướng dương một mặt chính là ngọn núi chính Ngọc Long Phong, hoàn toàn che khuất ánh mặt trời, chỉ có mùa hạ vào lúc giữa trưa mới khả năng có một tia ánh mặt trời phóng ở trên mặt hồ. Trên mặt hồ bao phủ một tầng bích lục thực vật, xa xa mà nhìn tới, lại như là một tảng lớn siêu cấp ngọc thạch, mạnh mẽ khảm nạm ở quần sơn trong lúc đó, khiến cho người cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công. Thật có thể nói là tạo hóa trung thần tú, âm dương các hôn hiểu. Chú hai, bởi Ngọc Đàn Hồ ở vào sơn chi âm, quanh năm khó gặp ánh mặt trời. Bởi vậy, tuy rằng lúc này là mùa hạ, chu vi vẫn hàn triệt tận xương. Mã Tiểu Dung đám người bọn họ, xuyên đại thể đều là váy, quần sóc loại hình, tất cả đều bị đông đến run lẩy bẩy. Linh Tiễn Nhi hai tay ôm cánh tay, lạnh hàm răng trực run. Nàng thấy Diệp Sơ Tuyết xuyên cũng phi thường mát mẻ, nhưng lại cùng người không liên quan như thế, trong lòng một trận ngạc nhiên. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi không sợ lạnh sao?" Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, nói, "Không lạnh a, bình thường nhiệt độ mà." Linh Tiễn Nhi răng trên răng dưới xỉ trực đánh nhau, run lập cập nói, "Cái gì bình thường nhiệt độ, ta xem nơi này nhiệt độ ít nhất phải ở 10 độ trở xuống." "Quỷ hiểu được, nơi này làm sao sẽ như vậy lạnh?" Diệp Sơ Tuyết thấy chung quanh đồng bạn đều đông đến run lẩy bẩy, trong lòng cũng là cảm thấy rất là bực. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn trên cổ hình trái tim ngọc truy, không khỏi chớp chớp con mắt. Lẽ nào khối ngọc này rơi, thật có thể khu hàn giữ ấm, bách bệnh bất xâm. Đứng phía trước nhất Tây Môn Lưng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lam Thiên. "Tiểu Vũ, Mai tiểu thư, còn kém một phút, nên đến vào lúc giữa trưa. Đến lúc đó, sẽ có một tia ánh mặt trời bắn thẳng đến mặt hồ, đáy hồ bích ngọc kim thiểm, cũng sẽ vào lúc này đi ra, các ngươi làm tốt ra tay chuẩn bị." Tây Môn Vũ gật gật đầu, hay dùng khỏe mắt dư quang, hướng Trương Anh Tuấn chờ người nhìn lướt qua. Hắn cái kia nham hiểm con mắt, thật giống như là đồ tể chính đang chọn đợi làm thịt lợn béo như thế, tàn nhẫn mà lại lênh khốc. Chương 127, dám ăn thịt thiên nga cóc ghẻ vào lúc giữa trưa, có một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua núi non trùng điệp vào núi, chiếu rọi mà đến rơi ra ở ngọc bích trên mặt hồ, dạng người rực rỡ. Đang lúc này, bình tĩnh như gương hồ nước cũng chậm chậm bắt đầu nhộn nhạo lên. Chợt, liền thấy nhất đạo như đồng bàn tròn to bằng hoa sen, chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy như vậy thần kỳ một màn, ở đây tất cả mọi người đều kích động không thôi. Có điều, lẫn nhau kích động nguyên nhân, nhưng là một trời một vực. Mai Nhược Hoa, Tây Môn Lương chờ người kích động, là bởi vì truyền thuyết là thật sự, chín tâm liên hoa sắp hiện thế. Trương Anh Tuấn, Mã Tiểu Dung chờ người kích động, thuần túy cũng là bởi vì kích động mà kích động. Hoa, các ngươi mau nhìn, thật lớn một cây sen hoa. Này hoa sen dĩ nhiên dài ra 9 viên liêm tâm, cũng thật là thần kỳ. 9 viên liêm tâm, có ánh long lanh, thật giống như là trái tim của người ta, có tiết tấu đập đều lên. Tây Môn Lương híp lại trong mắt nhỏ, dần hiện ra một vệt cực nóng ánh sáng, hương phấn hô. Không sai, chính là chín tâm băng liên. Mai Nhược Hoa mừng rỡ tỉnh, cũng là lộ rõ trên mặt. Chỉ cần hái tới này chín tâm băng liên, nàng ông tổ nhà họ Mai liền có thể khôi phục chân nguyên, Mai gia cũng sẽ nhờ đó tiếp tục hưng thịnh, độc bá lĩnh nam. Tây Môn Vũ trong lòng cũng cao hứng vô cùng, chỉ cần chín tâm băng liên tới tay, chính mình liền có thể từ từ đổ chi, khống chế toàn bộ lĩnh nam Mai gia. Đến lúc đó, lĩnh nam Mai gia hết thảy, bao quát đệ nhất mỹ nhân Mai Nhược Hoa, đều sẽ là hắn Tây Môn Vũ vật trong túi. Hơn nữa, có lĩnh nam Mai gia làm cơ nghiệp, hắn ở trong gia tộc quyền lên tiếng, sẽ một lần siêu quá đại ca, thậm chí còn có thể bởi vậy trở thành đời tiếp theo gia tộc người chủ đà. Không tốn thời gian dài, lĩnh nam Lĩnh Đông Đô đem quy hắn Tây Môn Vũ một người sở hữu. Ngay ở Tây Môn Vũ làm chính mình xuân tu đại mộc thì, mặt hồ đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, lại như là rời ra cái gương vỡ nát. Tây Môn Đương cố nén tâm tình kích động, gấp giọng hô, "Bích Ngọc Kim Tiểm muốn đi ra, Tiểu Vũ, Mai tiểu thư, mau ra tay." Đang đằng sát khí tiếng nói, thượng ở giữa không trung xoay quanh. Tây Môn Vũ tiểu di hóa thành một đạo tàn ảnh, nhằm phía trong đám người. Khúc mới vừa cùng một tên nữ hải, bị hắn cao cao giơ lên, quăng đến giữa không trung. Còn không chờ bọn họ hiểu rõ đến cùng phát sinh chuyện gì thì, cũng chỉ thấy Tây Môn Vũ trở tay rút ra một thanh trường kiếm, hướng bọn họ yết hầu chém qua khứ. Xì xì, xì xì, tiên huyết biểu tiên, nhuộm đỏ ngọc đàn mặt hồ. Linh Thiến Nhi, Trương Anh Tuấn bọn người bị dọa đến mặt xám như cho tàn. Tây Môn Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, phạm pháp giết người. Cha ta nhưng là khu trưởng, ngươi dám động ta một hồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tây Môn Vũ khỏe miệng bên trên vung lên một vệt dữ tợn cười gằn. Ồn ào, tiếng nói thượng chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng hắn liền lại nâng kiếm đâm lại đây. Lần này mục tiêu là Linh Thiến Nhi. Sáng lấp loa trường kiếm lại như là phun ra nuốt vào màu đỏ tươi xà tín độc xà, đâm hướng về phía Linh Thiến Nhi trắng như tuyết cổ. Linh Thiến Nhi bị dọa sợ, bản năng tính lui về phía sau đi. Ngờ ngợ trong lúc đó, nàng thật giống nhìn thấy chính mình nhất hầu, cũng cùng khúc mới vừa bọn họ như thế, bị vô tình cắt vỡ, tiên huyết biểu tiên.
ngay ở sợ hãi tử vong cùng sâu sắc tuyệt vọng bao phủ ở Đinh Tiến Nhi trong đầu thì một mảnh diệp tử phá không kéo tới, bất thiên bất ỷ, vừa vặn bắn trúng Tây Môn Vũ trường kiếm. Còn không chờ Đinh Tiến Nhi phục hồi tinh thần lại, Lý Thần liền một cái kéo lại bờ vai của nàng, bảo hộ ở phía sau. "Tiến Nhi, đến Sơ Tuyết nơi nào đây?" Tây Môn Vũ thấy đám học sinh này từ bên trong vẫn còn có một tên nội kình cao thủ, trong lòng không khỏi cả kinh. "Ai u, không nghĩ tới ngươi còn là một luyện gia tử." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Không cần ngạc nhiên, ngươi không nghĩ tới sự tình, còn nhiều lắm đấy." Tây Môn Vũ giận dữ, quát lên, "Muốn chết?" Chết tự vẫn còn đầu lưỡi bên trên qua lại đảo quanh, hắn liền nâng kiếm lấy lực phách hoa sơn tư thế, hướng Lý Thần chém qua khứ. Lý Thần bất động như núi, chờ mũi kiếm chém xuống trước mắt, lúc này mới xa xôi phun ra bốn chữ đến. "Cho mèo." Bạch. Hắn hai ngón tay tùy ý vung lên, trực tiếp liền kẹp lấy Tây Môn Vũ mũi kiếm. Tây Môn Vũ dùng sức tránh hai lần, có thể vẫn như cũ không có rút về chính mình trường kiếm. Lý Thần ngón tay đột nhiên dùng sức, mũi kiếm lập tức cuốn lượn, cho đến răng rắc đứt đoạn. "Má ơi, này không phải Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ à?" Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, tất cả mọi người đều bị cả kinh trợn mắt há mồm. Tây Môn Vũ trong lòng cũng là một trận kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thần thượng có điều 20 tuổi, công lực dĩ nhiên không kém chính mình. Điều này làm cho luôn luôn lấy Thiên Chi Tiêu Tử tự xưng là hắn, há có thể không thẹn quá thành giận. Hắn trùng thủ hạ bảo Tiêu phất phất tay, ra lệnh, "Mở cho ta thương, giết hắn." Nghe được Tây Môn Vũ một tiếng thét ra lệnh, hơn 10 người bảo tiêu lập tức từ hành quân trong túi đeo lưng, đào xẻ ra chuyện trước tiên chứa đầy băng đạn vi trùng. Trong nháy mắt, hát toàn bộ nòng súng, tất cả đều nhắm vào Lý Thần. Chỉ cần bọn họ khấu hưởng có súng, Lý Thần cả người đều sẽ bị đánh thành tràn đầy hố máu cái sàng. Linh Tiến Nhi cùng Diệp Sơ Tuyết đều sợ đến hoa dung thất sắc, ở theo bản năng bên trong, hướng Lý Thần bên kia chạy đi. Lý Thần vội vàng trùng các nàng phất phất tay, quát lên, "Sơ Tuyết, Tiến Nhi, đừng tới đây. Chỉ bằng những ngày lâu la, còn không làm gì được ta." Tây Môn Vũ nhanh nhiên cười gằn, nói, "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng mà. Đều nghe ta mệnh lệnh, nổ súng." Tây Môn Vũ tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, bọn cận vệ liền lần lượt khấu vang lên cò súng. Trong nháy mắt, cũng chỉ thấy mười mấy thanh vi trùng điên cuồng phun ra nuốt vào lửa, hướng Lý Thần bao phủ mà đi. Thấy Lý Thần đã chắc chắn phải chết, Tây Môn Vũ xỉ nhiên nở nụ cười. "Không vào tiên tiên, chỉ bằng máu thịt của ngươi thân thể, còn muốn mạnh mẽ chống đỡ viên đạn. Thực sự là đường lang làm xe, không biết tự lượng sức mình." Nhưng mà, Tây Môn Vũ một câu nói còn chưa nói hết, đập vào mi mắt một màn, suýt chút nữa đem hắn cả kinh co quắp ngồi ở địa. Lý Thần dĩ nhiên như là ảo thuật như thế, đem mười mấy viên vàng xanh xanh viên đạn, tất cả đều cho chảo ở trong lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn còn như là người không liên quan như thế, ở nơi đó chậm rãi mới lên. "Một viên, hai viên, ba viên, 14 viên, 15 viên." Nhìn thấy khoảng cách gần như vậy, vẫn còn có người có thể tay không đi bắt viên đạn, hơn nữa còn là một chảo 15 viên, ở đây tất cả mọi người đều suýt chút nữa đem con ngươi cho kinh sợ đến mức rơi ra ngoài. Mã Tiểu Dung chờ một ít nữ sinh, miệng càng là há thật to. Đừng nói là dưa chuột, coi như là đồng qua, bí đao, phòng trừng đều có thể tràn đầy nhét vào. Nay cảnh tượng có tin, trực tiếp lật đổ bọn họ đối với toàn bộ thế giới nhận thức. Lý Thần đang chuẩn bị đem này 15 viên đạn châu về hợp phố thời khắc, trên mặt hồ đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Khẩn đó lấy, liền thấy sóng lớn lăn lộn, có một tòa tràn đầy bích lục mụn nhọn tiểu sơn chậm rãi trồi lên mặt hồ. Kỳ quái, này ngọc đàn trong hồ làm sao còn có thể có một tòa tiểu sơn? Này không phải sơn, thật giống là một to lớn góc, các ngươi xem, nó còn có mắt đây. Trời ạ, vẫn còn có lớn như vậy góc. Hơi nước tràn ngập thời khắc, một siêu cấp góc bay lên trời, xa xa mà nhìn tới lại như là một tòa mọc đầy cây xanh nguy nga núi lớn. Nó cái kia hai con bích lục con mắt đã nghĩ đèn lồng như thế, phải ở nơi đó bên trong bắn ra làm người không rét mà run đủ ánh sáng xanh lục mang. Đây chính là hồng hoang yêu thú hậu duệ, bích ngọc kim thiểm. Lúc này có hai con tiên nga trắng chớp trắng non cánh từ ngọc đàn hồ bầu trời bay qua. Bích ngọc kim thiểm vũ lục con mắt qua lại xoay chuyển hai lần, liền phun ra màu đỏ tươi thiệt tin, đem hai con tiên nga trắng đều hết mức cuốn vào trong miệng, mị từ mị vị nhai nghiền ngấm lên. Thấy tình cảnh này, liền ngay cả Lý Thần đều không khỏi cảm khái không thôi. "Má ơi, ai cái quái gì vậy còn dám lại nói có ghẻ không thể ăn thịt tiên nga." Chương 128, chỉ hỏi ngươi một câu, phục hay không. Ăn hai con thịt tiên nga sau, bích ngọc kim tiềm cái kia đèn lồng như thế u lục con mắt liền lại bắt đầu xoay tròn chuyển luận lên. Nhìn bên bờ đám người kia, nó có vẻ rất là hưng phấn. Lần này rốt cục có thể ăn non nê. Bích ngọc kim tiềm dỗi ra màu đỏ tươi thiệt tin, liền hướng khoảng cách hắn gần nhất hai tên hộ vệ áo đen của tới. Còn không chờ này hai tên kẻ xui xẻo vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong, cũng đã mơ mơ hồ hồ bị nhai nghiền ngâm thành thịt nát, thậm chí ngay cả cuối cùng một tiếng hét thảm cũng không kịp gọi ra. Nhìn thấy như vậy hung tàn một màn, Trương Anh Tuấn, Mã Tiểu Dung chờ người sợ đến thì liệu rằng rùa kêu sợ hãi liên tục. Tây Môn đứng thấy tình thế nguy hiểm, cũng không cố đi tới quản Lý Thần, gấp giọng ra lệnh, nổ súng. Nghe được hắn này một tiếng quát lớn, bọn cận vệ này mới xem như là phục hồi tinh thần lại, nắm lên súng tự động liền quay về bích ngọc kim tiềm, một trận điên cuồng bắn phá. Viên đạn như trận bão chút xuống ở bích ngọc kim tiềm cái kia tràn đầy mụn nhọn đầu vỏ ngoài trên, phích lịch dầm vang vọng. Nhưng mà những này viên đạn lực xuyên thấu thực sự là quá mức có hạn, căn bản là không phá ra được phòng, nhiều nhất cũng chính là cho nó nạo nạo ngứa mà thôi. Bích ngọc kim tiềm thấy mình bị một bầy kiến hôi khiêu khích, không khỏi giận tím mặt, vung lên tràn đầy sức mang rô máu bớt, liền hướng bọn họ đập tới. Bọn cận vệ nơi nào gặp như vậy trận chiến, dồn dập sợ đến chạy trối chết. Chạy trốn nhanh, may mắn tránh được một mạng. Chạy chậm, thì lại trực tiếp bị Bích Ngọc Kim Thiềm một cái tát, cho đập thành thịt vụn, tình cảnh vô cùng thê thảm. Nghiên Súc, mau tới nhận lấy cái chết. Tây Môn Lưng không hổ là hóa kính đỉnh cao cao thủ, rất nhanh sẽ từ Bích Ngọc Kim Thiềm mang đến trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn tay nắm một thanh sáng loáng trường kiếm, giữa trời chợt quát một tiếng, ở trong nháy mắt cũng đã liên tục đâm ra thất 49 kiếm. Bảy hoành bảy tung, hình thành nhất đạo to lớn vong kiếm, hướng Bích Ngọc Kim Thiềm bao phủ mà đi. To lớn vong kiếm hạ xuống, Bích Ngọc Kim Thiềm thành cua trong giỏ, ở trong nước điên cuồng giãy giụa. Nhìn thấy Bích Ngọc Kim Thiềm thứ khổng lồ này, bị Tây Môn Lưng nghị cách bắt, Tây Môn Vũ cùng Mai Nhược Hoa chờ người, trong lòng đều không khỏi trở nên kích động. Tây Môn Vũ tham lam liếc mắt nhìn chín tâm băng liên, định ra tay hái. Nhưng mà, đang lúc này, Bích Ngọc Kim Thiềm đột nhiên như là dập đầu dược như thế, ra sức nhảy lên một cái. Chỉ nghe tư rồi một trận, phích lịch dầm đất đèn đốt lửa, đột nhiên băng lên, Tây Môn Lưng tiên la địa võng, trong nháy mắt triệt để nứt toát. Liền ngay cả bản thân của hắn đều bị mạnh mẽ sức mạnh phản vệ, ầm ầm té ra ngoài. Đang muốn cướp giật chín tâm băng liên Tây Môn Vũ, thấy Bích Ngọc Kim Thiềm hướng phía bên mình đánh tới, sợ đến sợ vỡ mặt nước. Hắn lúc này cũng không cố trên dĩ vãng phiên phiên quý công tử hình tượng, ngay tại chỗ một lại cho vay nặng lãi, hiểm chi lại hiểm né nhanh qua đi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không chứa bất kỳ màu máu. Lục thúc, này Bích Ngọc Kim Thiềm quá mức cường hãn, căn bản là không phải là đối thủ của nó, bây giờ nên làm gì? Tây Môn Lưng mục thử đều đức, phấn mạnh mẽ trừng Bích Ngọc Kim Thiềm một chút, quát lên, này nghiệt xúc muốn tiến hóa, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nếu không, cũng phải trở thành hắn trong bụng đồ vật. Mai Nhược Hoa thấy Tây Môn Lưng muốn lui lại, chỉ vào chín tâm băng liên hô, Tây Môn tiên sinh, cái kia chín tâm băng liên. Tây Môn Lưng thấy Mai Nhược Hoa lại vẫn chấp mê chín tâm băng liên, liền gấp giọng ngắt lời nói, Mai tiểu thư, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không tuổi đốt. Cõi đời này có thể không chỉ một loại thần dược, có thể cứu ngươi ra lão tổ, vẫn là mau mau trở đi, trước tiên bảo vệ mạng nhỏ lại nói. Mai Nhược Hoa do dự một hồi, liền bất đắc dĩ thở dài, được, liền ý tiên sinh nói như vậy, chật. Tây Môn Lưng, Tây Môn Vũ, Mai Nhược Hoa chờ người, lần lượt hướng khu vực an toàn rút đi. Những người khác cũng đều cùng ở phía sau của bọn họ, kinh hoàng chạy trốn. Diệp Sơ Tuyết bị dọa cho phát sợ, thật chặt kéo Lý Thần góc áo, rụt rè nói, "Lý Thần, này cóc ghẻ quá mức khủng bố, cũng mau chóng rời đi nơi này đi." Nhưng mà, nàng âm thanh còn chưa rơi xuống đất, Bích Ngọc Kim Thiềm liền đem cái kia u lục thú đồng phóng mà tới. Diệp Sơ Tuyết sợ đến một cái giật mình, theo bản năng bên trong trốn đến Lý Thần sau lưng. Lý Thần chăm chú nắm lấy nàng tay nhỏ, khẽ mỉm cười, an ủi, "Tiểu Tuyết Nhi, đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây." Nhìn Lý Thần trên khóe môi tự tin nụ cười nhã nhặn, Diệp Sơ Tuyết tâm thần hơi định, khẽ khẽ gật đầu. An ủi được rồi Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần liền ngẩng đầu, hướng Bích Ngọc Kim Thiềm nhìn sang. Chợt, hắn liền giơ tay lên chỉ, nhắm thẳng vào Bích Ngọc Kim Thiềm, "Này, nói ngươi là có ghẻ, ngươi còn không phục đúng không?" Nhìn thấy Lý Thần dĩ nhiên ở hướng về Bích Ngọc Kim Thiềm khiêu khích, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều là cả kinh. Tây Môn đứng mặt tâm trầm, quay về Lý Thần chửi ầm lên. "Họ Lý tiểu tử, ngươi con mẹ nó điên rồi đúng không? Nếu như đem cái tên này cho làm tức giận, đại gia cũng phải chết ở chỗ này." Trương Anh Tuấn cũng bước lên chiêng vỡ như thế cổ họng, cuồng loạn hướng lên. Khe nằm, Lý Thần, ngươi nếu như muốn chết, chỉ có một người đi chết, chớ liên lụy a. Chính là a, ngươi con mẹ nó, ngớ ngẩn đúng không? Ta còn không sống đủ đây, còn có mỹ nữ cùng hào xe chờ ta đi hưởng thụ, cũng không thể chết ở chỗ này. Ô ô ô. Bích Ngọc Kim Thiềm tựa hồ nghe không hiểu Lý Thần, có điều nhưng cũng rõ ràng, đối phương đây là đang hướng về mình khiêu khích. Nó thẹn quá thành giận, một cái tát liền tương ngạn một bên cây kia trăm năm cây giả, cho đập ngã xuống đất. Ai u, tính khí còn rất táo bạo mà. Tốt lắm, nếu ngươi không phục, ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Lý Thần đứng chắc tay, bay lên trời. Hắn mỗi chiều trước đi một bước, dưới chân sẽ biến ảo ra nhất đạo hết sạch quanh quần bậc thang. Chợt, những này bậc thang một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, ngưng kết thành một đóa đóa nở rộ thành đũa hoa sen. Đăng Thiên Cửu Bộ, bộ bộ sinh liên. Nhìn giữa không trung, giống như trích tiên như thế Lý Thần. Tây Môn Lương, Tây Môn Vũ chờ người, đều cả kinh trận mắt ngất mồm. Trương Anh Tuấn, Mã Tiểu Dung chờ người, càng là cùng ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, đầy mặt không dám tin tưởng. Lý Thần giơ tay chỉ vào Bích Ngọc Kim Thiềm, lạnh lùng cười nói, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Bích Ngọc Kim Thiềm ngửa mặt lên trời phát sinh một trận gào thét, liền phun ra màu đỏ tươi thiệt tin, hướng Lý Thần bao phủ mà đi. Lý Thần đứng ở đỉnh mây bên trên, không có chút rung động nào. Chờ Bích Ngọc Kim Thiềm xuống lại, hắn lúc này mới lấy ngón tay thiên quát lên, lôi đến. Trong nháy mắt, vừa còn trời trong nắng ấm lam thiên, đột nhiên cuồng phong tàn phá, cồn cồn hắc vân ép thành mà tới. Giang giác, nhất đạo tia chớp màu tím, giống như cự mãng như thế, dương nhanh múa bước vọt xuống tới. Lý Thần vẻ mặt như giếng cổ chi thủy, không có chút rung động nào. Hắn lấy chỉ làm kiếm, chỉ dẫn cửu thiên huyền lôi, chém về phía Bích Ngọc Kim Thiềm. Chém, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Bích Ngọc Kim Thiềm bị đột nhiên xuất hiện sấm sét bổ trúng, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận tuyệt vọng gào thét, liền dâm một tiếng, ầm ầm rơi vào rồi ngọc đàn trong hồ. Nhìn phía dưới lăn lộn bọt nước, Lý Thần khỏe miệng bên trên cầu lên một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn đứng chắc tay, nhìn xuống thoi thóp Bích Ngọc Kim Thiềm, lạnh lùng nói, ta nói ngươi là có ghẻ, ngươi chính là có ghẻ, chỉ hỏi ngươi một câu, phục hay không? Chương 129, thu góc ghẻ. Bích Ngọc Kim Thiềm phì mũi ra một hơi, từ trong hồ phun ra bọt nước đến, lấy này đến biểu thị chính mình kháng nghị. Ai nha, không phục đúng không? Tốt lắm, lại chém. Còn chưa dứt lời dưới, Lý Thần lần thứ hai lấy chỉ dẫn lôi, hướng Bích Ngọc Kim Thiềm chém tới. Bích Ngọc Kim Thiềm bị Lý Thần dùng sấm sét đánh cho trong cháy ngoài mềm, rùa rụt cổ ở đáy hồ, cũng không dám nữa thò đầu ra. Lý Thần thấy Bích Ngọc Kim Tiềm đã yên tĩnh, liền đưa ánh mắt tìm đến phía chín tâm băng liên. Cùng lúc đó, Tây Môn Lưng cũng đưa mắt tìm đến phía nơi đó. Hắn thấy Lý Thần muốn ra tay, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên rút ra trường kiếm, đánh về phía Diệp Sơ Tuyết. Chỉ có khống chế lại Diệp Sơ Tuyết, mới có thể để Lý Thần sợ ném chuột vỡ đồ. Như vậy bọn họ mới có thể bắt được chín tâm băng liên. Đây là Tây Môn Lưng tính toán mưu đồ. Đáng tiếc, hắn toán sai rồi một điểm. Vậy thì là Lý Thần tốc độ. Còn không chờ Tây Môn Lưng lợi kiếm chém xuống, Lý Thần bóng người, tiểu di hóa thành chớp giật, ngăn ở trước mặt hắn. Bạch. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thần xúy lên hai ngón tay, hời hợt liền kẹp lấy Tây Môn Lưng lợi kiếm. Tây Môn Lưng dùng sức trở về duệ, đem buổi tối ở nữ nhân trên bụng bú sữa khí lực đều cho triển khai ra, có thể trong tay lợi trường kiếm vẫn bị Lý Thần dùng cương thiên giống như ngón tay chặt chẽ khống chế lại, căn bản là không thể động đậy. Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói, dám động người đàn bà của ta, chỉ có một con đường, cái kia nhất định phải chết. Tây Môn Lưng thấy Lý Thần động sát ý, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Vị tiểu huynh đệ này, ta là lĩnh Đông Tây Môn gia người, ngươi nếu là giết ta, toàn bộ Tây Môn gia đều sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ha ha, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nói xong, Lý Thần ngón tay đột nhiên phát lực. Tây Môn Lưng trường kiếm trong tay giữa trời bẻ gãy, sáng loáng kiếm ảnh, như là nhất đạo lưu tình, hoa hướng về phía hắn ngạnh tàng biết hầu. Xì xì. Tây Môn Lưng biết hầu bị lưỡi dao sắc cắt ra, tiên huyết giữa trời biểu tiên. Cả người lại như là một bãi bùn não, chật vật co quắp ngã xuống đất. Một hóa kính đỉnh cao khổ luyện cao thủ, liền như vậy như run rế như thế, bị Lý Thần dùng hai ngón tay cho dễ như ăn cháo ép chết. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn kinh hãi. Tây Môn Vũ ánh mắt lạnh lẽo, tức giận quát lên, "Lý Thần, ngươi dám to gan giết ta lục thúc, liền không sợ ta Tây Môn gia nổi giận lôi đình sao?" "Ồn ào." Lý Thần trở tay chém ra một chiêu kiếm, bổ về phía Tây Môn Vũ. "Xì xì." Tây Môn Vũ đang muốn nâng kiếm đón đỡ, có thể kiếm trong tay của hắn vừa mới vung lên, nguyên cả cánh tay đều bị Lý Thần cho chỉnh tề chém đi. Trong ngay mắt, tiên huyết biểu tiên. Lý Thần liếc mắt nhìn liếc hắn một cái, lạnh lùng nói rằng, "Đoạn ngươi một tay, lấy đó cảnh giới. Còn dám ồn ào một câu, nhất định phải ngươi đầu người rơi xuống đất." Tây Môn Vũ sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vương ồ ồ chảy máu cổ tay, cấm nhược hàn thiền. Đừng nói ngạnh tức giận, liền ngay cả đại khí cũng không dám lại thở một hồi. "Cút đi, các ngươi Tây Môn gia nếu là không phục, ta xoay tay liền có thể diệt chi." Tây Môn Vũ cắn chặt hàm răng, mang theo ánh mắt cừu hận, căm giận tối lui. Lập tức, Lý Thần liền đưa mắt quét về phía Mai Nhược Hoa. "Mai tiểu thư, ngươi còn không đi?" Mai Nhược Hoa bị Lý Thần cái kia lạnh lẽo ánh mắt cho sợ hết hồn, nàng hơi làm chốc lát chần chờ, dĩ nhiên thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Thấy Mai Nhược Hoa đột nhiên quỳ xuống, Lý Thần vẻ mặt bên trên cũng hơi dần hiện ra một vẻ kinh ngạc. "Mai tiểu thư, ngươi đây là ý gì?" Mai Nhược Hoa cắn chặt môi, khẩn cầu, "Tiên sinh, cái kia chín tâm băng liên có thể không để ta một tay?" Lý Thần nhíu mày, hỏi, "Lý do?" Mai Nhược Hoa thành khẩn nói, "Ta đồng ý dùng giá cao mua, mong rằng tiên sinh tất thành." Lý Thần hứng thú, cười vấn đạo, "Hả, ngươi này giá cao là cao bao nhiêu?" Mai Nhược Hoa cắn chặt môi, hỏi, "Tiên sinh muốn bao nhiêu, cứ mở miệng." Lý Thần suy nghĩ một chút, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói, "10 ức, có thể cân nhắc bán ngươi một cây." Nghe được Lý Thần tới liền dở công phu sư tử ngoạm, trực tiếp mở ra 1 tỷ giá trên trời. Mai Nhược Hoa chờ người, tất cả đều bị cả kinh trận mắt ngoác mồm. Mai Nhược Hoa gấp gáp hỏi, "Tiên sinh, ngươi này mở miệng liền muốn 10 ức, có phải là có chút làm người khác khó chịu?" Lý Thần dựng thẳng lên một đầu ngón tay, qua lại lung lay 2 lần. No, này chỉ do ngươi tình ta nguyện. Ngươi nếu làm muốn, liền bỏ tiền đến mua. Nếu là không muốn, liền xin cứ tự nhiên. Vậy thì cùng chạm xe lửa bắn pháo như thế, yêu có làm hay không?" Mai Nhược Hoa thấy Lý Thần thái độ như vậy kiên quyết, tâm trạng xoay ngang, nói, "Tiên sinh, này 10 ức không phải là số lượng nhỏ, trên người ta." Lý Thần cười lắc lắc đầu, nói, "Trên người không có không quan trọng lắm, đánh giấy nợ là được." Mai Nhược Hoa nhìn Lý Thần cái kia nụ cười trên mặt, cảm giác hắn chính là đến từ địa ngục ma quỷ. Có thể mình bây giờ, nhưng không được bất hòa cái này ma quỷ làm giao dịch. Nàng chần chờ chốc lát, hàm răng cắn chặt nói, "Được, ta viết giấy nợ." Nói xong, Mai Nhược Hoa liền cắn phá ngón tay, lấy ra bên người mang theo tin thiệt, ở phía trên Long Phi Phượng Vũ viết một hàng chữ: "Nợ nần 1 tỷ nguyên, mua linh dược 9 tâm băng liên 1 cây." Ký tên người, Mai Nhược Hoa Lý Thần tiếp nhận giấy nợ, đại thể nhìn lướt qua, liền lấy xuống một đóa 9 tâm băng liên, vứt cho Mai Nhược Hoa. "Cầm đi." Mai Nhược Hoa cẩn thận từng ly từng tí một tay nâng linh dược, kích động nói, "Đa tạ tiên sinh linh dược." Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, "Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi hoa 10 ức mua." Đuổi đi Mai Nhược Hoa sau, Lý Thần liền đem tầm mắt một lần nữa rơi vào ngọc đàn trong hồ, thoi thóp bích ngọc kim tiềm trên người. "Có kẻ, hiện tại ta mà hỏi lại ngươi một câu, phục hay không?" Bích ngọc kim tiềm như đèn lồng như thế con ngươi, hướng bầu trời xoay chuyển 2 lần, chỉ lo lại có thêm sấm sét từ trên trời giáng xuống. Nó đã tu hành hơn 400 niên, tuy không thể miệng nói tiếng người, có thể linh trí, nhưng cùng người thường không khác. Lúc này nó đã sâu sắc ý thức được, trước mắt cái này không lông hầu tử, tuyệt đối là chính mình không trêu chọc nội chủ. Ở trong nước lăn lộn 2 cái bọt nước sau, bích ngọc kim tiềm chậm rãi bò lên bờ đi, ở Lý Thần dưới chân nằm rạp quỳ xuống. Thấy bích ngọc kim tiềm vẫn tính là thức thời, Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu. "Rất tốt, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta mà thu ngươi vì là pet. Ban tên cho vì là, có kẻ." Nghe được Lý Thần ban tên cho, Bích Ngọc Kim Tiềm hướng lên trời lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, lấy này đến biểu thị chính mình đối với quốc ghẻ bà chưa kháng nghị. Có điều, khi nó nhìn thấy Lý Thần dựng thẳng lên ngón tay thì liền lại sợ đến run lẩy bẩy. mau mau buông xuống đầu, một bộ nơm nớp lo sợ sợ hãi dáng dấp. Lý Thần gỡ xuống ba cây băng liên, dung hợp linh hồn ấn ký, thu hút bích ngọc kim tiềm trong óc. Cứ như vậy, liền có thể cho nó chữa thương, lại có thể khống chế tâm thần, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Từ bích ngọc kim tiềm trong trí nhớ, Lý Thần biết được này ngọc đản hồ phía dưới có một khối bích thủy linh tinh, chính là vật ấy hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tập bổ chín tâm băng liên trưởng thành. Lý Thần lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy, trực tiếp lại như là thanh long hấp thủy như thế, đem bích thủy linh tinh cho hút đi ra. Đây là một khối đủ có thành niên người to bằng lòng bàn tay linh thạch trung phẩm, có ánh long lanh, bên trong còn có màu hổ phách nồng nặc tinh hoa lưu động. Nhìn thấy trong tay linh thạch, Lý Thần mừng rỡ tỉnh, lộ rõ trên mặt. Lý Thần. Đang lúc này, Diệp Sơ Tuyết tiểu bảo tiến lên, chiến hơi hô một câu. Lý Thần dùng nhu hòa chịu mến ánh mắt nhìn một chút Diệp Sơ Tuyết, trung nàng mỉm cười nở nụ cười. Diệp Sơ Tuyết nháy mắt một cái, ân cần hỏi, người không sao chứ? Lý Thần thấy trên người chính mình có một khối nước bùn, lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, chính là đem ngươi mua cho ta quần áo cho làm bẩn. Diệp Sơ Tuyết suýt chút nữa té xỉu, đều vào lúc này, cái tên này lại vẫn như thế quan tâm một cái, giá trị không vượt qua 500 khối quần áo. Chương 130, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi là ta. Vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu, Lý Thần ra tay xóa bỏ ngoại trừ Diệp Sơ Tuyết ở ngoài, tất cả mọi người liên quan với Ngọc Đản Hồ ký ức. Chờ Ninh Tiến Nhi bọn họ đều ai về nhà nấy, các tìm các mẹ thì, to lớn trên đường phố, cũng chỉ còn sót lại Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết, lẻ loi hai người. Diệp Sơ Tuyết còn đang vì chuyện ban ngày lòng vẫn còn sợ hãi, cả người vẫn nằm ở mộng ảo giống như trong hoàng hốt. Lý Thần nhẹ nhàng dắt nàng cái kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ, thân thiết vấn đạo, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi sao sao, thân thể không thoải mái à?" Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, nàng mắt to như nước trong veo, giữa trời chớp hai lần, lẳng lặng nhìn chăm chú Lý Thần. Lý Thần theo bản năng bên trong sờ sờ mặt của mình, nhẹ như mây gió hỏi, "Ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì, lẽ nào trên mặt ta có hoa?" Diệp Sơ Tuyết đàng hoàng chỉnh trọng hỏi, "Lý Thần, ngươi làm sao sẽ trở nên cùng siêu nhân như thế lợi hại?" Lý Thần nhíu nhíu mày, gác ý nói, "Không muốn sùng bài ca, ca chỉ là một truyền thuyết." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần lại ở nơi đó không đứng đắn, liền đỏ mặt giận một câu, "Thiết, thiên tài sẽ sùng bái ngươi đây." Một lát sau, nàng lại nháy mắt một cái, ngây thơ hỏi, "Đúng rồi, Lý Thần, trước ngươi triển khai những kia phép thuật, ta cũng có thể học cả." Lý Thần gật gật đầu, nói, "Có thể a, có điều." Lại nói một nửa, Lý Thần liền mang theo một vệt nụ cười xấu xa, nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết truy vấn đạo, "Tuy nhiên làm sao?" Lý Thần tiến đến bên hai nàng, thấp giọng nói rằng, "Có điều, nếu muốn học được biết, trước tiên cùng sư phụ ngủ. Người xấu, chỉ biết bắt nạt ta." Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần câu này xích quả cho treo chọc mặt cười đỏ bừng. Nàng ung vẩy tiểu từng quyền, liền hướng Lý Thần ngược bắt chuyện quá khứ. Lý Thần thuận lợi bắt được Diệp Sơ Tuyết củ sen như thế cánh tay, nhẹ nhàng một duệ. Diệp Sơ Tuyết toàn bộ thân thể mềm mại, lại như là trong gió hoa hồng biện, bay xuống đến Lý Thần trong lòng. Nàng bản năng tính muốn dây rủa, có điều lại bị Lý Thần cho ôm chặt lấy, căn bản là không thể động đậy. Lý Thần nhẹ nhàng cắn vào Diệp Sơ Tuyết lỗ tai, thổi một cái nhiệt khí, như bá đạo tổng giám đốc như thế, rất là kiên quyết nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi là ta." Người Lý Thần trên người phân bố thanh xuân hà người mông, Diệp Sơ Tuyết khuôn mặt nhỏ rất năng, một trái tim từ lâu binh hoang mã loạn. "Thửm, ta là ngươi." Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn năm chữ, Diệp Sơ Tuyết nhưng là dùng hết toàn thân sức mạnh mới đưa nó cho nói ra khỏi miệng. Lý Thần túi người hôn Diệp Sơ Tuyết cái kia bạc như cánh bé môi, một đôi tay cũng không thành thật trên người nàng đi khắp. "Đừng, đừng, đừng đụng nơi đó, nơi này là trên đường, thật là mắc cỡ." Diệp Sơ Tuyết giống như điện giật đẩy một cái Lý Thần, cúi thấp xuống đầu nhỏ, đỏ mặt nói. Lý Thần thấy mình dĩ nhiên cũng có chút vong tình, liền nhẹ nhàng nâng lên Diệp Sơ Tuyết mặt cười, nói, "Sơ Tuyết, xin lỗi, ta..." Còn không chờ hắn nói hết lời, Diệp Sơ Tuyết liền rỗi ra một cái ngón tay trắng nõn, che ở hắn bên môi. "Không cho nói với ta ba chữ kia." Lý Thần nghe vậy mà ra, bật thốt lên vấn đạo, "Cái nào ba chữ?" Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc kiểu gẳng, rất nhiều cho ngươi một cái ánh mắt, chính ngươi chậm rãi lĩnh hội ý tứ. Lý Thần hiểu ý, nhẹ nhàng dắt Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, về nhà đi." Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, có điều mới vừa đi ra hai bước, nàng thật giống lại nghĩ tới điều gì, chớp mắt to như nước trong veo. "Cha mẹ ta, bọn họ đều ở nhà đây. Hiện tại muộn như vậy mới trở lại, nhất định sẽ bị mắng." Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Vậy thì không trở về đi tới, ngươi cùng Đường Di gọi điện thoại, liền nói ngươi ở Thiến Nhi nơi này ngủ." Diệp Sơ Tuyết nói, "Được." Nói xong, nàng liền lấy điện thoại di động ra, cho mẹ gọi tới. Diệp Sơ Tuyết từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn, không tắt quá hoang. Lần này, vừa thực làm khó nàng. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, u a u ớ nửa ngày, mới đem một câu hoàn chỉnh lời nói xong. Cúp điện thoại thì, nàng thấy Lý Thần chính che miệng đang cười trộm, liền trùng hắn phiên một đại đại bạc kiểu gắng. "Thiết, người xấu, có cái gì tốt cười?" Lý Thần ôm chặt lấy Diệp Sơ Tuyết, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, bây giờ đi đâu?" Nghe được Lý Thần hỏi lên như vậy, Diệp Sơ Tuyết trong đầu lập tức liền hiện ra khách sạn hai chữ. Nàng mặc dù là ngây thơ thiếu nữ, có thể cũng biết khách sạn hai chữ ý vị như thế nào. Chẳng lẽ mình nhân sinh lần thứ nhất thật sự muốn ở trong Tân Quan sao? "Tiểu Tuyết Nhi, nghĩ gì thế, nhập thần như thế?" Ngay ở Diệp Sơ Tuyết thần du phía chân trời thì Lý Thần bất thình lình hỏi một câu, thực tại đem nàng cho sợ hết hồn. Còn có thể muốn cái gì, đương nhiên là muốn đi nơi nào qua đêm, cũng không thể đầu đường xó chợ chứ. Lý Thần hướng Vân Vũ Sơn phương hướng nhìn liếc mắt một cái, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Diệp Sơ Tuyết hiếu kỳ hỏi, "Nơi nào?" Lý Thần giả vờ thần bí nói, "Đợi được địa phương sau, ngươi liền biết rồi. Hiện tại là đêm khuya, trên đường không có xe taxi." Lý Thần cũng không muốn để cho những người khác lại đây, vậy rồi hắn cùng Diệp Sơ Tuyết hai người thế giới. Kết quả là, hai người bọn họ liền như vậy tay nắm tay, ở lãnh thanh trống trải trên đường phố, chậm rãi hướng phía trước đi. Hàn Phong thơ phất, vung lên Diệp Sơ Tuyết nuốt ngang tóc mai. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn Lý Thần, đàng hoàng trịnh trọng hỏi, "Lý Thần?" "Lý Thần, hả?" "Diệp Sơ Tuyết, hỏi ngươi một vấn đề." "Lý Thần, vấn đề gì?" Diệp Sơ Tuyết hơi đỏ lên, quệt mồm sang giọng, thành thật khai báo, "Ngươi là từ lúc nào liền ghi nhớ trên bổn đại tiểu thư?" Lý Thần đưa tay nặn nặn Diệp Sơ Tuyết cái kia đúc từ ngọc gò má, hơi mỉm cười nói, "Từ thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu." Nghe được Lý Thần nói như vậy, Diệp Sơ Tuyết tâm tư lập tức liền bị câu đến 5 năm trước một cái nào đó buổi tối. Ngày đó mẹ mang theo một đứa bé trai lại đây, nói là ca ca của nàng, sau đó muốn trưởng trụ nhà các nàng bên trong. Nói thật, nàng đối với Lý Thần ấn tượng đầu tiên cũng không thế nào tốt. Lại thấy mẹ đối với hắn quan tâm đầy đủ, chính mình có một loại bị lạnh nhạt cảm giác, liền vẫn không cho hắn sắc mặt tốt xem. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, buổi tối ngày hôm ấy rơi xuống mưa to, cha đi công tác, mẹ ở trong bệnh viện cấp cứu. To lớn trong phòng khách, cũng chỉ có nàng cùng Lý Thần hai người. Sau đó, nàng thấy Lý Thần trong tay vẫn nắm bọn họ ảnh gia đình bức ảnh. Nàng muốn nhìn, nhưng là Lý Thần không cho. Kết quả là, bọn họ liền nổi lên xung đột. Thân là cô gái nàng, ở đâu là Lý Thần đối thủ, tại chỗ liền bị đẩy ngã xuống đất. Hơn nữa, vừa lúc xảo bất xảo chính là, lần kia chính là nàng nhân sinh lần đầu tiên tới kinh nguyệt tháng ngày. Nhìn thấy tiên huyết chảy ra, hơn nữa còn lại như vậy trường một vết thương. Lúc đó, nàng liền bị dọa khóc. Lý Thần cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, khắp nơi lục tung tùng phèo tìm sang có thể thiếp. Chương 131, làm điểm yêu việc làm. Nghĩ đến 5 năm trước cái này thiếu sự, Diệp Sơ Tuyết mặt cười liền mắc cỡ đỏ chót, liền lỗ tai dễ, cái đều rất năng. "Tiểu Tuyết Nhi, làm sao?" Đang lúc này, Lý Thần đột nhiên lấy tay quát lên nàng nửa thân trần ở bên ngoài phương trên bay, đem nàng cho sợ hết hồn. "Không có chuyện gì, chỉ là muốn lên người nào đó bắt nạt ta cảnh tượng." Lý Thần lật qua lật lại bạc tiểu gặng, nói, "Rõ ràng đều là ngươi bắt nạt ta được rồi." "Thiết, nào có." Diệp Sơ Tuyết chột dạ, vung gậy phấn quyền ở Lý Thần trước mắt lung lay hai lần. Nhìn ngây thơ đáng yêu Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần nhận tuấn bất cấm. Có điều, đi hai bước sau, hắn phát hiện Diệp Sơ Tuyết đột nhiên ngừng lại. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi làm sao không đi rồi?" Diệp Sơ Tuyết bĩu môi nói, "Đau chân." Nói xong, nàng còn như là đứa bé như thế, đưa tay ra cánh tay đến, làm ra một muốn ôm một cái động tác. Lý Thần xem rất không nói gì, chính mình đây là tìm người bạn gái đây, hay tìm cái con gái. 2 giờ sáng trung thì, Lý Thần ôm Diệp Sơ Tuyết, đi tới Vân Vũ Sơn biệt thự dưới chân. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đang ngủ say Diệp Sơ Tuyết, không khỏi cười lắc lắc đầu. "Ca ca, ca ca, ngươi trở về." An Nhiên ngửi được Lý Thần khí tức, liền đỗng nhiên một hồi nhẹ nhàng đi ra. "Xuyệt." Lý Thần trùng An Nhiên làm cái xuyệt thanh thủ thế, ra hiệu nàng không cần nói chuyện. An Nhiên bộ sáng mắt to như nước trong veo, nhìn một chút Diệp Sơ Tuyết điểm tĩnh ngủ gò má, liền gión ra gión rén lui trở lại. Lý Thần hỏi, "An Nhiên, ngươi còn chưa ngủ à?" An Nhiên nói, "Không có." Lý Thần nói, "Có phải là một người quá tẻ nhạt?" An Nhiên tiểu gà mổ thóc như thế dùng sức gật gật đầu, "Đúng đấy, ca ca ngươi cũng không tới bồi An Nhiên." Lý Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ An Nhiên đầu nhỏ, nói, "An Nhiên, ca ca gần nhất mấy ngày này khá bận." "Đúng rồi, ca ca lần này mang cho ngươi tới một người tiểu đồng bọn, sau đó liền do nó bồi tiếp ngươi chơi." Lúc nói chuyện, Lý Thần liền đem đã biến thành mê ngươi hình bích ngọc kim thiểm cho móc đi ra. Nhìn thấy nằm trên mặt đất oa oa thét lên bích ngọc kim thiểm, An Nhiên có vẻ rất hưng phấn. "Hoa, thật là đẹp đến xanh." Bích ngọc kim thiểm lật qua lật lại bạc tiểu gặng, đem miệng cổ tròn vo, lấy này đến biểu thị chính mình kháng nghị. Có điều, An Nhiên nhưng hoàn toàn không để ý nó kháng nghị. Bàn chân nhỏ nhọn hơi điểm nhẹ, liền nhảy đến trên lưng của nó. An Nhiên hỏi, "Ê xanh, ngươi sẽ biến vương tử sao?" Bích ngọc kim thiểm, "Hoa hoa." "An Nhiên, Ê xanh, ngươi có nghe ta nói không?" Bích ngọc kim thiểm, "Hoa hoa." "An Nhiên, Ê xanh, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Ta nghe ra ra bọn họ đã nói, sau khi dựng nước, động vật là không thể thành tinh." Bích ngọc kim thiểm, thổ huyết ịn. Thấy An Nhiên cùng Bích ngọc kim thiểm chơi không còn biết trời đâu đất đâu, Lý Thần liền cười lắc lắc đầu, ôm Diệp Sơ Tuyết tiến vào chủ phòng ngủ. Hắn đem Diệp Sơ Tuyết nhẹ nhàng thả xuống sau khi, lại như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hơi hợt, giống như vậy, ở nàng trắng non trên trán, nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc này, Diệp Sơ Tuyết đã tỉnh lại. Có điều, nàng cũng không dám mở mắt ra. Một trái tim hãy cùng mai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy loạn. Nếu như Lý Thần thật sự muốn chính mình nên làm gì? Chính mình là từ chối đây, vẫn là không từ chối đây? Nếu như từ chối, hắn có thể hay không không vui a? Có thể nếu không từ chối, chính mình còn chưa chuẩn bị xong đây, nghe nói lần thứ nhất còn đều phi thường thống. Quên đi, ta vẫn là nằm thi giả chết đi. Một trận xoắn xuýt qua đi, Diệp Sơ Tuyết quyết định tiếp tục giả bộ ngủ, mặc cho số phận. Lý Thần nhìn chằm chằm thân thể chật căng Diệp Sơ Tuyết, rất hứng thú hỏi, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem ra, thật giống rất dáng dấp sốt sáng." Diệp Sơ Tuyết mở mắt ra, có điều rất nhanh nàng lại cho nhắm lại. "Nào có, ta ngủ." "Lý Thần, ngủ còn có thể nói chuyện." "Diệp Sơ Tuyết, ta nói mơ không được a." "Đương nhiên được rồi." Nói xong, Lý Thần cũng là thế nằm xuống. Người được Lý Thần trên người thanh xuân hà ngươi mông, Diệp Sơ Tuyết cảm giác đầu có chút choáng váng. "Ngươi làm gì thế ngủ ta trên giường?" Lý Thần nói, "Có lầm hay không, đây là ta giường ai?" Diệp Sơ Tuyết hướng nhìn chung quanh một chút, nơi này còn giống như thật không phải là mình quê phòng. "Vậy ta đi còn không được sao?" Lúc nói chuyện, nàng nhíu môi liền giận hờn hơn lên. Có điều, còn không chờ nàng ngồi dậy đến, Lý Thần liền đem lâu vào trong ngực. "Tiểu Tuyết Nhi, đừng nghịch, ngủ." Diệp Sơ Tuyết, ô ô, xấu ngân, ngươi bắt nạt ta. Nàng ra dáng khóc một trận, thấy Lý Thần dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, hay dùng tuổi trọ chọc vào hắn một hồi. Này, ngươi ngủ sao? Lý Thần một mặt cười xấu xa, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi có phải là cảm giác này ngày tốt mỹ cảnh, muốn cùng ta làm một ít yêu việc làm? Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, đàng hoàng trịnh trọng nói, ta muốn học phép thuật, nếu như vậy, sau đó ngươi liền không thể bắt nạt ta. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Sơ Tuyết tiểu gà mổ thóc như thế, gật đầu lia lịa. Lý Thần nói, tốt lắm, ngươi luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh, đi. Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh là Cửu Thiên Huyền Nữ để lại công pháp, bản chính từ lâu không biết tung tích. Có điều, phó bản nhưng ghi lại ở Hoàng Đế Nội Kinh bên trong. Nhưng mà, công pháp này chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, Lý Thần vẫn luôn đem gác xó. Cho đến sau đó gặp phải Giao Trì Thánh Nữ Bắc Minh Tuyết, hắn lúc này mới đem công pháp chuyển thụ cho nàng. Nghĩ đến Bắc Minh Tuyết danh tự này, Lý Thần trong đầu lập tức liền hiện ra chính mình độ kiếp thời khắc mấu chốt, nàng từ phía sau lưng đâm ra chiêu kiếm đó. Thật giống chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh tầng thứ 7, Thiên Nữ Tán Hoa. Kiếp trước, hắn một đời chỉ yêu chỉ có hai người, một là tay trói gà không chặt, nhưng lại ở bước ngoặt sinh tử, dùng chính mình mảnh mai thân thể vì hắn đỡ cái kia lạnh lẽo trưởng kiếm Diệp Sơ Tuyết. Một cái khác thì lại chính là cùng hắn đạp khắp chân trời góc biển, nhưng lại ở thời khắc nguy cấp phản đâm hắn một đao Giao Chỉ Thánh Nữ Bắc Minh Tuyết. Đời này hắn xin thể sống chết thủ hộ trong lòng y hiền nhân, sẽ không lại làm cho nàng được đến bất kỳ thương tổn. Đồng thời, hắn cũng phải một lần nữa giết về Cửu Thiên Tiên Giới. Ngay mặt chất vấn cái kia cao cao tại thượng Giao Chỉ Thánh Nữ, mình rốt cuộc cái nào điểm xin lỗi nàng, tại sao lại lựa chọn phản bội? Lý Thần, ngươi làm sao? Sắc mặt không tốt lắm. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần sắc mặt có chút nghiêm nghị, liền chớp chớp con mắt, nghi hoặc hỏi. Lý Thần vỗ vỗ đầu, đem tâm tư một lần nữa kéo về đến trên thực tế đến. Không có, ta ở muốn như thế nào dạy ngươi phép thuật đây. Ngươi hiện tại thể chất quá mức suy nhược, vẫn chưa thể trực tiếp vào tay. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ta trước tiên dạy ngươi trụ cột nhất thuật thổ nạp. Diệp Sơ Tuyết nước long lanh mắt to, giữa trời vụ sáng hai lần, một mặt ngây thơ hỏi, thổ nại thuật, đây là thứ đồ gì? Lý Thần thẹn thùng, là chính mình cắn tự không rõ, vẫn là nha đầu này lỗ tai có vấn đề. Là thổ nại, nha không, là thổ nạp, thuật thổ nạp, chính là hấp khí, thổi khí, lại như là như vậy. Lúc nói chuyện, hắn liền một diều hâu vươn mình, hôn Diệp Sơ Tuyết cái kia bạc như cánh ve môi, đồng thời một phủ, cho nàng làm lên làm mẫu. Chương 132, thực sự là không bằng cầm thú. Học được sao, Tiểu Tuyết Nhi? Lý Thần nhìn trong lòng Y Dĩ Nhân Nhi, một mặt cười xấu xa hỏi. Diệp Sơ Tuyết kiểu thở hổn hển, trừng mắt mắt to như nước trong eo, sáng giọng, "Hừ, Lý Thần, ngươi hoại tử, chỉ biết bắt nạt ta. Ai, xem ra Tiểu Tuyết Nhi ngươi vẫn không có học được à? Vậy ta cố hết sức sẽ dạy ngươi một lần đi." Nói xong, không giống nhau, không chờ Diệp Sơ Tuyết phun ra một chữ đến, Lý Thần liền lại cúi người, hôn nàng cái kia thủy lộ ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Diệp Sơ Tuyết vừa mới bắt đầu còn dễ dụ hai lần, sau đó nàng đơn giản cũng không hỏi, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, loan loan lông mi, theo tim đập khẽ run lên. Cả người nhi, lại như là mở ở huyền nhai một bên, mặc cho quân hai ú lan hoa, xinh đẹp không gì tả nổi. Lý Thần mang đầy biểu hiện hô một câu, "Tiểu Tuyết Nhi." Diệp Sơ Tuyết mở mắt ra, "Hả?" Lý Thần cười khen, "Ngươi thật xinh đẹp." Diệp Sơ Tuyết chu mỏ một cái, sang giọng, "Thiết, ngươi mới biết ta đẹp đẽ a." Nhìn Diệp Sơ Tuyết thanh thuần có má, Lý Thần cười như là đứa bé. "Tiểu Tuyết Nhi, thời gian không còn sớm, ngủ đi." "Ế?" Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần cái này xấu ngân, dĩ nhiên không nhân cơ hội nói ra càng quá đáng yêu cầu, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Bốn đại tiểu thư đều mơ mơ hồ hồ bị hắn lừa gạt đến trên giường, lẽ nào hắn còn muốn để chính ta rộng y giải mang? "Thiết, nghĩ hay lắm, ta mới không muốn đây." "Mẹ nói đúng, cô gái ra muốn rụt rè, rụt rè, rụt rè." Nghĩ tới đây thì Diệp Sơ Tuyết thấy mình hiện tại liền chặt chẽ vững vàng nằm ở Lý Thần trong lòng, không khỏi trừng mắt lên. Chính mình hiện tại bộ dáng này, có vẻ như cùng rụt rè, không có bán mao tiền quan hệ lạc. Ngay ở Diệp Sơ Tuyết một trận suy nghĩ lung tung thời khắc, Lý Thần đột nhiên cắn vào lỗ tai của nàng, dễ, cái, như là nói mê như thế nói lên. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi là của ta, ai cũng cướp không đi." "Chán ghét Nhi, ai nói là ngươi?" Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần đột nhiên xuất hiện lời tâm tình, cho liêu diện hồng nhị xích, thấp giọng giận một câu. Có điều, nàng sau khi nói xong đã lâu, cũng không thấy Lý Thần đáp lại, liền mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc hướng Lý Thần bên kia liếc mắt nhìn. "Nạp Nhi, cái tên này đều đang đã ngủ, đáng ghét, ôm lão nương như vậy một điều điệu đại mỹ nhân nhi vẫn còn có tâm tư ngủ, thực sự là không bằng cầm thú." Diệp Sơ Tuyết hận đến hàm răng cắn chặt, cả người lại như là không an phận mèo con như thế ở Lý Thần trong lồng ngực cùng đến cùng đi, dàn vặt non nửa dạng, lúc này mới ngủ say. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa thì Lý Thần đã làm tốt thơm ngát cơm nước đặt tại trên khay trà. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi tỉnh rồi." Diệp Sơ Tuyết nghiêng đầu nhìn một chút Lý Thần, liền tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu. Tối ngày hôm qua dàn vặt bán túc, sớm cũng đã đói bụng. Nhìn thấy đầy bản mỹ thực, nàng hãy cùng tham ăn mèo con như thế, cũng không để ý cái gì hình tượng, đưa tay liền muốn nắm. Có điều, nàng mới vừa đem tay nhỏ đưa đến giữa không trung, liền đùng bị đánh một cái. "Rửa tay đi." Diệp Sơ Tuyết chu mỏ hừ một câu, liền để trần bàn chân nhỏ, chạy đến trong phòng vệ sinh rửa mặt đi tới. Ăn xong điểm tâm sau, Lý Thần lấy ra một sứ trắng bình ngọc, đưa cho Diệp Sơ Tuyết. "Đây là cái gì đông đông?" Lúc nói chuyện, nàng cũng đã mở ra nắp bình, một luồng nồng nặc nhạt đan hương xông vào mũi. "Y y, thật mùi vị quen thuộc." Diệp Sơ Tuyết tham lam ngửi hai lần, chợt nói, "Ồ, ta nghĩ lên, đây là ngươi lần trước ở trong nồi áp suất luyện cái kia đang dược." Nói xong, nàng liền trừng mắt to như nước trong eo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. "Này, ngươi sẽ không là lại muốn cho ta bỏ thuốc chứ?" Lý Thần trong lòng được kêu là một thẹn thùng. "Đại tiểu thư, rõ ràng là chính ngươi tham ăn, an ta nhọc nhằn khổ sở luyện chế đan dược, lại vẫn trả đũa, nói ta cho ngươi bỏ thuốc, còn có nói đạo lý hay không?" Diệp Sơ Tuyết trong suốt trong con ngươi, dần hiện ra một vẻ giảo hoạt ý cười. "Hi hi, không muốn nỗ lực cùng nữ sinh giảng đạo lý, điểm ấy dễ hiểu đạo lý cũng không hiểu, cẩn thận chú cô sinh nha." Lý Thần triệt để không có gì để nói, có điều Diệp Sơ Tuyết nói vẫn đúng là không sai, không muốn nỗ lực cùng nữ sinh giảng đạo lý. Dù sao, một tháng có 7 ngày đều đang chảy máu, hơn nữa còn có thể nhảy nhót tương bừng sinh vật, thật không phải có thể tùy tiện giảng đạo lý chủ. Vào buổi trưa, Lý Thần rồi cùng Diệp Sơ Tuyết đồng thời trở về trường học. Có điều, mới vừa lên hai tiết khóa, hắn liền nhận được Mạc Hy điện thoại, ước hắn đi ra, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Lý Thần nghe được buồn ngủ, cũng là rất thoải mái đồng ý song phương ước định ở cửa trường học kẹn đủ kỳ phờ y ẹt chữa kẹn gặp mặt. Mạc Hy nhìn thấy Lý Thần, liền nghĩ tới tên này, đưa chính mình dục đỉnh cứu sự, hận đến hàm răng trực dương dương. "Ngươi những ngày qua đều làm gì đi tới, làm sao liền điện thoại đều không có phải là lại, nữ phiếu sướng, bị tóm?" Lý Thần thấy Mạc Hy tới liền quái gở, không khỏi đứa môi. "Mạc đại tiểu thư, ở trong mắt ngươi, ta chính là người tùy tiện như vậy sao?" Mạc Hy lật qua lật lại bạp tiểu gẳng, giả vờ cáu giận nói, "Thiết, ngươi không phải tùy tiện người, tùy tiện lên không phải người, liền nhân ra tiểu cô nương đều không đông tha." Lý Thần không nói gì, đưa tay sờ sờ Mạc Hy cái chán. Mạc Hy theo bản năng bên trong lui về sau một bước, giữ dằn nói, "Ngươi làm gì thế?" Lý Thần nhún vai một cái, nói, "Mạc Hy, ngươi lần này ra ngoài, lại quên uống thuốc chứ?" Mạc Hy trừng hai mắt, sang giọng, "Thiết, ngươi mới quên uống thuốc đây." Lý Thần tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, nói, "Ta nói, Mạc đại tiểu thư, ngươi như thế vội vã tìm ta lại đây, sẽ không là ăn no rừng mỡ, muốn cùng ta cãi nhau chứ?" Mạc Hy cũng kéo dài cái ghế, ở Lý Thần đối diện ngồi xuống, hai tay ôm cánh tay. "Ngươi mới ăn no rừng mỡ đây, không phải ta tìm ngươi, là ông nội ta muốn tìm ngươi." Lý Thần nghe vậy mà người, nói, "Mạc lao gia tử, hắn tìm ta làm cái gì? Vết thương cũng không phải cũng đã khỏi hẳn mà, chẳng lẽ lại tái phát?" Mạc Hy lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, "Không có, lần này không phải vết thương cũ, là tâm bệnh." Lý Thần đầy mặt ngạc nhiên, "Tâm bệnh?" Mạc Hy hướng về phía Lý Thần phiên một đại đại bạc tiểu gẳng, giải thích, "Ông nội ta hắn nhọc nhằn khổ sở nuôi 20 niên rau cải trắng, bị một con lợn chó cùng." Cảm giác rất phẫn uất, trong lòng đổ đến hoảng. Lý Thần cười nói, "Nhà ai nhị sư minh như thế tối xấu, lại dám đi nhà các ngươi cùng cải trắng?" Mạc Hy không đáp lời, chỉ là mím môi băng hồng trà. Chớp mắt to, rất hứng thú nhìn chằm chằm Lý Thần xem. Lý Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hóa ra chính mình chính là đầu kia chứ. Cái kia cải trắng là ai? Mạc Hy, có thể chính mình không cùng nàng a, này trên cái nào nói lý đi. Mạc Hy thả xuống uống một nửa băng hồng trà, dùng ngón tay trắng non gõ hai lần trong vắt bàn kiếng. "Nói đi, cùng Mạc gia cải trắng, ngươi dự định kết thúc như thế nào?" "Đoét, trạng thái từ từ khôi phục bên trong, ngày mai đi bệnh viện cắt chỉ, ghi nợ trường tiết sẽ bù đắp." Diệp Sơ Tuyết là đệ nhất nữ chủ, giả thiết hình tượng là ngốc bạch ngọn. Đẹp đẽ, ngốc manh, ngạo kiều, tình cờ còn có thể có chút thông minh nợ phí. Có điều, tuyệt không là bình hoa. Hậu kỳ, Diệp Hoa Khôi của trường có thể sẽ biến thân nữ hán chỉ. Chương 133, ta là ngớ ngẩn. Nhìn hương binh vấn tội Mạc Hy, Lý Thần cảm giác mình so với cái kia cái gì đậu nga còn loan. "Này, Mạc đại tiểu thư, ta lúc nào cùng các người mặc ra cải trắng?" Mạc Hy thấy Lý Thần muốn chơi xấu, không khỏi một trận nổi giận. "Hừ, Lý Thần, sự trong sạch của ta đều bị ở trên tay ngươi. Ngươi bây giờ nói lời này, mấy cái ý tứ a, dự định trở mặt không công nhận sao?" Lý Thần nhìn có chút tức giận Mạc Hy, cười xấu xa nói, "Ừ, cái kia Mạc đại tiểu thư ngươi dự định để ta nhận cái gì món nợ?" Mạc Hy mặt cười rất năng, chuyện mắc cỡ như vậy, nàng làm sao có thể nói ra được. "Ừ, mình làm chuyện tốt, trong lòng mình tính toán sẵn." Nói xong, nàng liền đem đầu chuyển hướng một bên, miệng nhỏ quyệt đều có thể quải dầu được mình, nhanh nhẹn chính là một mới vừa cùng nam phiếu cãi nhau ngạo kiểu nữ hải. Nhìn Mạc Hy giận hờn quyết miệng dáng dấp, Lý Thần nhận tuấn bất cấm. "Vậy ta liền cố hết sức thu ngươi làm nha hoàn đi." "Xì xì." Không giống nhau, không chờ Lý Thần nói hết lời, Mạc Hy liền đem mới vừa uống đến miệng bên trong băng hồng trà cho phun ra ngoài. "Nàng Mạc Hy là ai?" "Đường đường Mạc gia đại tiểu thư, giang nam giới quý tộc tử bên trong, tuấn nam hai đời môn công nhận nữ thần. Hàng này lại muốn thu mình làm nha hoàn, còn cố hết sức, chưa tỉnh ngủ đến đây đi." Lý Thần thấy Mạc Hy mắt hạnh trận tròn trừng mắt hắn, liền nhíu mày, trêu nói, "Này, ngươi đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta, khiến cho ta đều có chút thật không tiện." Mạc Hy một mặt thẹn thùng, triệt để không có gì để nói. Như vậy không biết xấu hổ, hắn dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Nay thật có thể nói là người đến tiện thì lại vô địch. Đang lúc này, có một quần áo khéo léo nước Mỹ người tiến vào kẽ đủ kỳ phờ y ẹt chĩa kẽ điếm. Làm tầm mắt của hắn rơi vào Mạc Hy trên người thì màu xanh biết trong con người nhất thời liền phóng ra một vệ hào quang áo ánh. "Oh my god, nơi này vẫn còn có như thế đẹp đẽ nữ sinh." Hắn tên là Johnson, là một nhà ở ngoại xí chú hoa quản lý chi nhánh hoa hoa đại thiếu một viên. Có điều hắn cái này lấy thân sĩ tự xưng hoa hoa đại thiếu, rất ít đi quán bar, cờ tờ vờ loại hình sàn đêm lập diễm, mà lại yêu thích ở trường học quanh thân con mồi. Bởi vì hắn yêu thích chưa qua thế sự, đơn thuần đáng yêu nữ sinh. Nếu là số may điểm, nói không chắc còn có thể gặp được song bích thân ơi. Ở trong tự điển của hắn, cho nữ hải pha bích, để thiếu nữ tiến hóa thành phụ nữ, là một cái phi thường có cảm giác thành công, hơn nữa rất thần thánh sự tình. Đối với này, hắn cũng làm không biết mệt. Bởi vì hắn là người nước ngoài, đẹp trai nhiều kim, còn là một phiên phiên có lễ quý tộc thân sĩ, bởi vậy ở truy nữ hài mặt trên, ngược lại cũng đúng là thuận buồm xuôi gió, chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, những kia xính ngoại nữ sinh liền sẽ chủ động đầu hoài tống bão. Hơn nữa, liền coi như các nàng có bạn trai, cũng không có quan hệ. Chỉ cần ngươi sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, cho các nàng một đầu lưỡi hứa hẹn, nói thí dụ như dẫn các nàng trở lại kết hôn, cho các nàng công việc nước Mỹ thẻ xanh, sinh bảo bảo cũng vào quốc tịch Mỹ. Các nàng cũng sẽ từ bên trong làm ra tối thông minh lựa chọn. Chỉ bằng điểm này, ở đến Hoa ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong, hắn cũng đã cùng hai mươi mấy nữ hài lên giường. Trong đó còn có 5-6 tên là song bích thân chim non. Kỳ thực, tình huống như vậy, không đơn thuần một mình hắn, cái khác nước Mỹ đồng sự cũng đều là như vậy. Có người thậm chí đồng thời nắm giữ 4-5 cái Z quốc bạn gái. Có lúc nếu là chơi chán, bọn họ còn có thể trao đổi chơi. Lấy tên đẹp, đây là bọn hắn phong tục tập tụ. Dù sao, bọn họ vĩ đại America hộ chiếu trên biết chính là, mặc kệ ngươi ở nơi nào, nước Mỹ chính phủ cùng quân đội đều là ngươi mạnh mẽ hậu thuẫn. Mà Z quốc hộ chiếu trên thì lại biết, xin mời tuân thủ địa phương pháp luật cùng phong tục tập quán. Những tên nóng lòng được nước Mỹ thẻ xanh Z quốc các bạn gái, liền sẽ đồng ý đề nghị của bọn họ, như là món đồ chơi như thế, bị bọn họ thay phiên đổi lại cưỡng hiếp. Này nếu như ở nước ngoài, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Johnson Lý Thần cùng Mạc Hy tư thế, chỉ bằng dựa vào chính mình kinh nghiệm thừa xưa, chắc hẳn phải vậy phán đoán, đây là một đôi cãi nhau tình nhân. Ô hát, thượng đế phù hộ, xem ra hôm nay lại chính là cái khó quên buổi tối. Trong lòng dị hệ mẹ niệm một câu sau, Johnson hay dùng tiêu chuẩn New York Anh ngữ tiến lên đến gần. Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể yêu mời ngươi uống một chén rượu, bàn luận cuộc sống sao? Mạc Hy không hiểu Anh ngữ, sững sờ nhìn tới đến gần nước ngoài lão, nhìn về phía Lý Thần, hỏi, hắn đang nói cái gì? Lý Thần tầm mắt đảo qua Mạc Hy trắng như tuyết cổ, rơi vào cái kia cao cao cứng chắc trên ngọn núi, đàng hoàng trịnh trọng phiên dịch lên, hắn nói, ngươi ngược Thái Bình, hỏi ngươi có phải là trong truyền thuyết Thái Bình công chúa? Nghe xong Lý Thần phiên dịch, Mạc Hy sắc mặt trực tiếp liền đen kịt lại. Hắn mới là Thái Bình công chúa đây, cả nhà của hắn đều là Thái Bình công chúa. Mạc Hy nói chính là Đông Hoa thổ ngữ, hơn nữa tốc độ nói rất nhanh, nghe được Johnson đầu góc mơ hồ. Nàng nói cái gì? Lý Thần rất là thân sĩ cười cợt, dùng Anh ngữ nói, nàng nói, ngươi rất giống một ngớ ngẩn. Johnson một mặt mộng bức truy vấn đạo, ngớ ngẩn? Đây là ý gì? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, nơi này phương ngôn, một câu ca ngợi, khen ngươi là anh hùng đây. Nghe được Lý Thần, Johnson có vẻ rất là kích động. Yes, ta là ngớ ngẩn, ta là ngớ ngẩn. Mạc Hy tuy rằng không hiểu gì Anh ngữ, có điều hai câu này nàng vẫn là nghe đã hiểu. Nhất thời nhịn không được, trực tiếp liền cười đến run rẩy cả người. Johnson thấy Mạc Hy nở nụ cười, còn muốn làm nhiên cho rằng đối phương là bị hắn khôi hài hài hước chọc cười cười đây, hành vi cử chỉ cũng là càng lớn mật. Có điều, hắn mới vừa muốn tay máy tay chân, liền bị Mạc Hy một sắc bén quá kiên suất, mạnh mẽ quăng ngã cái ngã gục, nằm trên mặt đất rầm rì lên. Lý Thần nhìn như con chó nằm trên mặt đất Johnson, cười lắc lắc đầu. Ai, ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn. Hừ, đều do ngươi. Mạc Hy thấy Lý Thần một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, liền liễu mi dựng thẳng hừ một câu. Lý Thần nhún vai một cái, một mặt vô tội nói, ta không hề làm gì cả, làm sao thì trách ta lạc. Mạc Hy quệt mồm, sáng giọng, hừ, thì trách ngươi. Lý Thần thấy Mạc Hy sái nổi lên đại tiểu thư tính tình, chẳng muốn cùng nàng tranh luận. Trách ta, đều do ta, lần này tổng được chưa? Mạc đại tiểu thư, ngươi muốn không có chuyện gì, ta hãy đi về trước đi học. Mạc Hy thấy Lý Thần phải đi, đột nhiên nhớ tới còn có chính sự không đàm luận đây, mau tới trước kéo lại cánh tay của hắn. Trước tiên đừng đi, theo ta về nhà. Lý Thần giả vờ kinh ngạc thốt lên, về nhà. Mỹ nữ, hiện tại còn là ban ngày đây, liền như vậy về nhà, có phải là quá cuống lên điểm? Mạc Hy, Lý Thần đôi này, chuyện này đối với trai tài gái sắc chính phú, vốn là mọi người chú ý tiêu điểm. Hiện tại Lý Thần lại như thế một gọi, hơn nữa giữa những hàng chữ, còn như vậy làm người cân nhắc, thực sự là làm người mơ tưởng viển vông. Trong nháy mắt, ở đây tầm mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở Mạc Hy trên người. Đem nàng cho mắc cỡ mặt cười đỏ chót, hận không thể tại chỗ liền tìm một cái lỗ để chui vào. Chương 134, Bích Đông Mạc Hy phi, ngươi mủ nói cái gì đó? Mạc Hy đỏ mặt, thối Lý Thần một cái. Lý Thần một mặt người xúc nụ cười vô hại. Đột nhiên, hắn trong suốt con mắt dần hiện ra một vẻ quỷ dị ánh sáng. Người xúc nụ cười vô hại cũng trở nên hơi ý vị sâu xa, lại bị nhìn chằm chằm, cũng thật là thú vị. Đi thôi. Lý Thần thu hồi chính mình lơ đãng ánh mắt, đối với Mạc Hy khẽ mỉm cười. Mạc Hy nghe vậy mà ra, trừng mắt mắt to như nước trong veo hỏi, đi? Đi đâu? Còn có thể đi cái nào? Đương nhiên là về nhà. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền xe nhẹ chạy đường quen dắt Mạc Hy cái kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ. Ánh mắt ở trong lúc lơ đãng, hướng đoàn người liếc mắt một cái, liền nhanh chân lưu tinh hướng con đường chính đi đến. Nơi này là trường học phụ cận, do người đỉnh cao khu. Xem ra cần phải tìm nơi yên tĩnh, mới có thể dẫn bọn họ mắc câu. Mạc Hy không có Lý Thần như vậy nhạy cảm sức quan sát, tự nhiên không phát hiện, ẩn nút trong bóng tối sát thủ. Nàng lúc này, bị Lý Thần bất thình lình thân mật cử động, cho treo chọc diện hồng nhĩ xích, một trái tim càng là rầm rầm nhảy không ngừng. Nếu là ở dĩ vãng, có người dám ở trước mặt của nàng như vậy xú thí, ý theo nàng Mạc đại tiểu thư tiêu ngạo, đã sớm bỏ qua tay của đối phương, cho hắn bại sát mặt nhìn. Nhưng là đối với Lý Thần, nàng nhưng hoàn toàn không có cái ý niệm này, trong lòng thậm chí còn có một chút tiểu ngọt ngào. Làm Mạc Hy nhận ra được chính mình biến hóa thì, liền bắt đầu trong lòng dị hệ mẹ Mạc khinh bỉ chính mình. Mạc Hy a, Mạc Hy, ngươi lại không thể có điểm ra tức mà. Không phải là bị một nam sinh khiên tay mà, cần phải như thế à? Đi rồi mười mấy phút, Mạc Hy đột nhiên phát hiện, này có vẻ như không phải đường về nhà. hơn nữa xem hoàn cảnh chung quanh, thật giống là càng chạy càng tiên. Lại như thế tiếp tục đi, phòng chừng không tới nửa giờ liền có thể đến ngoại ô. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thần, đang định hỏi hắn có phải là đi nhầm đường thì Lý Thần lại đột nhiên ôm vòng eo của nàng, thân thể linh khoảng cách tiếp xúc, trực tiếp bước đến chân tường nơi bê đông. Nghe Lý Thần trên người tản mát ra hormone khí tức, Mạc Hy trong đầu lập tức liền hiện ra trong hàng kịch bá đạo tổng giám đốc đối với phó ngạo kiều nữ chủ phải giết tuyệt kỹ bích đùng. Cái tên này dĩ nhiên bích đông chính mình. Trong đầu hiện ra cái ý niệm này sau, Mạc Hy tâm hãy cùng Mai Vàng ngơ ngác như thế, hầu như đều muốn nhảy ra. Nàng đang muốn mở miệng, Lý Thần đột nhiên đối với nàng liếc mắt ra hiệu. Mạc Hy nhìn không hiểu, chớp chớp con mắt nghi ngờ hỏi, ánh mắt ngươi làm sao? Lý Thần nghiêm mặt hạ thấp giọng nói, câm miệng đừng nói chuyện. Mạc Hy thấy Lý Thần bích đông chính mình, dĩ nhiên trả lại cho mình suy sắc mặt xem, trong lòng giận dữ. Thử làm gì không cho ta nói chuyện? Ta không chỉ muốn nói chuyện, còn muốn tự còn chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, Mạc Hy liền kinh ngạc phát hiện miệng mình có vẻ như bị lấp kín, hơn nữa vẫn bị Lý Thần dùng miệng cho lấp kín. Cái tên này dĩ nhiên sắc đảm bao tiền, dám ở ban ngày bàn mặt cưỡng hôn chính mình. Nàng tuy rằng thợ nhỏ hay cùng ra ra tập võ, hơn nữa bản thân cũng rất có thiên phú, ở võ đạo cũng coi như là tiểu có thành tựu, có thể cùng Lý Thần như vậy bất thế gia yêu nghiệt vẫn là hoàn toàn không thể so sánh. Chốc lát dãy rủa qua đi, nàng cả người liền triệt để luân hãm như điện giật như thế, tê tê dại dại, không nhắc lên được nửa điểm sức mạnh đến, thậm chí còn không nhịn được từ hàm răng bên trong phát sinh làm cho nàng cảm giác xấu hổ dầm gì. Cách đó không xa, có hai bóng người giống như xoay quanh ở trong trời cao ương săn, chính không chấp một cái nhìn chằm chằm bên này. Bọn họ thấy Lý Thần cùng Mạc Hy ở vong tình hôn sâu, nham hiểm giống như trong con người, liền dần hiện ra một vẻ xem thường ánh sáng đến. Chợt, bọn họ nằm ở thói quen nghề nghiệp, hướng nhìn chung quanh một chút, thấy nơi đây yên lặng, tạm thời cũng không có người viên vắng lai, chính là ra tay cơ hội nghìn năm. Kiến giải hình không có bất cứ vấn đề gì sau, bọn họ liền lại liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều khe khẽ gật đầu. Tiếp theo, liền thấy bóng người của bọn họ, giống như ngủ đông báo săn, đột nhiên buôn tập con mồi như thế, hướng Lý Thần cùng Mạc Hy lao nhanh mà đi. Nhìn thấy bọn họ di chuyển, Lý Thần khỏe miệng bên trên vung lên một vẻ xem thường cười gằn. Chờ chính là các ngươi. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thần ôm Mạc Hy vòng eo, lang không lóe lên, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy chính mình bồ hụt, hai tên sát thủ đều là một mặt khiếp sợ. Lúc này, bọn họ đã ý thức được tình huống không ổn, chính mình thật giống là trùng kế. Còn không chờ bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một câu để bọn họ sợn cả tóc gáy, đột nhiên từ phía sau lưng nhẹ nhàng lại đây. Hai vị, các ngươi như thế lô mãng xông lại, xấu ta chuyện tốt, có thể có điểm không chân chính nha. Bọn họ hai vị cũng không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, ở giữa không trung liếc mắt nhìn nhau sau, liền lần lượt rút ra truy thủ, phân hai cái trái phải phương hướng, hướng Lý Thần đâm mạnh mà đi. Lý Thần khoe miệng bên trên vung lên một vẻ xem thường cười gằn. Thử, chó mèo, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, hắn chỉ như tạt phòng, trực tiếp liền đón nhận hai tên sát thủ truy thủ. Giang giác, giang giác. Một trận lanh lảnh tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, hai cái đặc chế truy thủ dĩ nhiên giữa trời bẻ gãy. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, Mạc Hy cả kinh dùng tay che miệng lại. Đây là lục tiểu phụng linh tế nhất chỉ. Nha không, Lý Thần động tác này có thể so với bốn cái lông mày lục tiểu phụng xoáy hơn nhiều, quả thực chính là xoáy đến đi cha. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Hy dĩ nhiên nghĩ thầm mê gái đến. Nhìn về phía Lý Thần cái kia cao đại vĩ ngạn bóng người, đều là tràn đầy tinh tinh mắt. Lý Thần thao túng hai lần ngón tay, lạnh lùng nở nụ cười, nói đi, là ai phái các ngươi tới, có mục đích gì? Hai tên sát thủ xem Lý Thần ánh mắt, cũng giống như là xem tử thần như thế, tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Bọn họ sợ đến cả người run lẩy bẩy, theo bản năng bên trong lui về phía sau đi. Một tên sát thủ thấy có cơ hội chạy trốn, cũng không để ý cái gì 3721, quay đầu liền chạy. Nhìn sát thủ bóng lưng, Lý Thần cười lắc lắc đầu. "Ai, ngươi cảm giác mình chạy thoát sao?" Tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, đầu ngón tay hắn liền ngưng tụ ra nhất đạo thứ nguyên nhận, phá không chạm quá khứ. "Xì xì." Sát thủ vừa đi ra ngoài, liền ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết, thân thể thống khổ co giật hai lần, ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, một gã khác sát thủ cảm giác có thấy lạnh cả người, để hắn từ xương sống lưng đến xương đôi. Lý Thần trên mặt vẫn mang theo người xúc nụ cười vô hại, xa xôi nói, hiện tại ngươi có thể nói chứ? Tên này sát thủ không dám cùng Lý Thần cái kia sắc bén như kiếm con mắt đối diện, hung hăng lui về phía sau đi. Liên tục lui năm, sáu bước, cho đến lùi tới góc tường nơi, cũng lại không đường tối lui. Nơi này là ngõ cụt, hắn căn bản là không đường có thể trốn. Kỳ thực, coi như không phải ngõ cụt, đối diện Lý Thần cái kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, hắn cũng sẽ rơi vào cùng đồng bạn như thế, tại chỗ chết khổ rồi kết cục. Lý Thần liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, sự kiên trì của ta rất có hạn, ngươi cũng không nên khiêu chiến sự kiên trì của ta nha. Sát thủ đột nhiên như là chịu đến cái gì kích thích như thế, đột nhiên cắn một hồi hàm răng. Chợt, liền thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo biến hình. Đột nhiên khẩu ói máu đen, co quắp ngồi ở địa, mục thử đều nứt nhìn Lý Thần. Lưới trời tuy thưa nhưng có loạn. Lời còn chưa dứt, sát thủ tiểu dĩ khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy này một đột phát tình huống, Lý Thần cùng Mạc Hy vẻ mặt đều không khỏi ngẩn ra. Đối phương dĩ nhiên uống thuốc độc tự sát. Sát thủ đem có chứa kịch độc bao con động, lấy răng giả hình dạng giả bộ trang, khảm nạm ở miệng bà di. Nếu như hành động thất bại, bọn họ sẽ uống thuốc độc tự sát. Không nói đối phương bối cảnh làm sao, chỉ bằng bộ này thấy chết không sờn tinh thần, đều sẽ khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như lại học nước ngoài bạo khủng phần tử như vậy, động một chút là cho ngươi chơi cá nhân thì bom, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Chương 135, U Linh đảo lưới trời tuy thưa nhưng có lọt. Lý Thần đem hai câu này phụ nữ trẻ em đều biết, thấp giọng đọc thầm hai lần.
Mạc Hi hơi dừng chốc lát, nói, Thiên Vong thật giống là một quốc tế tổ chức sát thủ liên minh.
Lý Thần hỏi, quốc tế tổ chức sát thủ liên minh?
Mạc Hi gật gật đầu, nói, ừm, ta nghe ra ra cùng phụ thân bọn họ nói qua cái tổ chức này, có điều cụ thể là tình huống thế nào, ta liền không biết.
Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, cái kia trở lại hỏi một chút Mạc Lao gia tử.
Mạc Hi chỉ vào trên đất hai bộ thi thể, nói, vậy bọn họ làm sao bây giờ?
Lý Thần quét một hồi thi thể, đáp, trên người bọn họ không có bất kỳ có giá trị manh mối, cho ngươi cục thành phố Đường Thúc Thúc gọi điện thoại, để hắn tới đón tay xử lý đi.
Mạc Hi cảm thấy Lý Thần nói có lý, liền khe khẽ gật đầu, nói, há, được.
Sau 10 phút, Đường Chính Nghĩa tự mình dẫn đội chạy tới, phong tỏa hiện trường.
Lý Thần cùng hắn đơn giản trình bày chuyện đã xảy ra, rồi cùng Mạc Hi đồng thời trở về Mạc gia trang viên.
Mạc Hạc lão gia tử biết được dĩ nhiên là Thiên Vong đối với hắn tôn nữ ra tay thì, vẻ mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng dị thường.
Tiểu Hi, ngươi chuẩn bị một chút, hai ngày nay đưa ngươi đi quân khu đại viện.
Mạc Hi nghe được gia gia muốn đưa chính mình đi, không khỏi sửng sở.
Gia gia, ta ở đây trụ khỏe mạnh, tại sao muốn về quân khu đại viện a?
Mạc Hạc một mặt nghiêm túc, lời nói ý vị sâu xa nói, Tiểu Hi, nghe gia gia không sai. Hiện nay cũng chỉ có quân khu có thể bảo đảm ngươi an toàn.
Mạc Hi nhưng là không phản đối, gia gia, không phải là một sát thủ tổ chức mà, còn dọa thành bộ dáng này sao?
Mạc Hạc nhìn tôn nữ bà bối, nói, Tiểu Hi, Thiên Vong khủng bố, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi.
Thiên Vong thành lập có 29 niên, nhưng là ở này 29 niên bên trong, bọn họ muốn săn giết mục tiêu, bất kể là một quốc gia tổng thống, thủ tướng, vẫn là tướng quân, cự phú, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi.
Lưới trời tuy thưa nhưng có lọt, này tám chữ chính là bọn họ chân thật nhất khắc họa.
Có người nói ở Thiên Vong trên, chỉ có ra không nổi giá cả, không có bọn họ giết không được người.
Có người bảo vệ ta mới không sợ đây.
Nói lời này thì, Mạc Hi trong veo con người, trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Thần, căn bản là không thêm bất kỳ che giấu.
Nhìn Mạc Hi cái kia ánh mắt nóng bỏng, Lý Thần một mặt sự bất đắc dĩ.
Xem ra nha đầu này là nghĩ trên chính mình.
Ai, nữ nhân a, chính là phiền phức.
Lâm Viên Phi nha đầu kia liền đủ làm cho nàng đau đầu, hiện tại lại tới một người càng điêu ngoa Mạc Hi.
Có điều, nghe được Mạc Lao gia tử vừa nói như thế, hắn đối với cái này thần bí Thiên Vong tổ chức cũng nổi lên hứng thú nồng hậu.
Lao gia tử, này Thiên Vong tổ chức đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên như vậy hung hăng ngang ngược.
Mỹ đế, sa hoàng những này chủ quyền quốc gia, liền ngồi yên không để ý đến, mặc cho bọn họ như cỏ dại như thế tùy ý sinh trưởng sao?
Mạc Hạc sửa sang một chút tâm tư, chậm rãi nói đến, Thiên Vong là một sát thủ tổ chức liên minh, có người nói bọn họ ở toàn cầu hơn 200 cái chủ quyền quốc gia cùng trong khu vực, cộng thiết có 360 cái cứ điểm. Ý gì theo Z quốc âm dương lịch mà mệnh danh, tỉ như tháng riêng mùng 1, 15 tháng 7 loại hình. Nghe nói, bọn họ Thiên Vong tổng bộ thiết lập tại Đại Tây Dương bên trong một tòa đảo nhỏ vô danh trên. Hòn đảo nhỏ này sẽ di động, không cách nào xác định vị trí cụ thể, ngoại giới đều xưng là U Linh đảo.
Mỹ đế, sa hoàng chờ một ít đại quốc nhiều lần liên thủ đả kích, có thể cuối cùng đều là tay trắng trở về.
U Linh đảo.
Lý Thần nhạy cảm bắt lấy cái này then chốt từ, hơn nữa nghe Mạc Hạc lao ra từ đối với U Linh đảo miêu tả, làm sao nghe cũng giống như là trúc cơ tu sĩ bày xuống trận pháp. Lẽ nào ở địa cầu cái này tu đạo chưa pháp niên đại, còn có trúc cơ loại hình tu sĩ?
Thiên Thiên, trúc cơ tuy rằng chỉ có một cảnh giới chi kém, có thể giữa bọn họ, nhưng có khác nhau một trời một vực.
Coi như là tiên tiên đỉnh phong kỳ cao thủ, thọ hạn cũng có điều là 150 tải.
Mà một khi đột phá tiên tiên bình cảnh, thăng cấp trúc cơ kỳ, thọ hạn sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là càng lâu.
Hơn nữa, trúc cơ kỳ tu sĩ có thể không bị lực vạn vật hấp dẫn trói buộc cột, ngự kiếm phi hành.
Coi như là muốn bay ra địa cầu, cũng tuyệt không là vấn đề gì lớn.
Có điều, y theo hắn cảnh giới bây giờ, nếu như thật sự gặp phải trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thoát thân phận.
Xem ra, việc cấp bách vẫn phải là mau mau tăng lên chính mình tu vi mới được.
Ngay ở Lý Thần rơi vào trầm tư thời khắc, Mạc Hi âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên.
Ngươi sẽ bảo vệ tốt ta, có đúng hay không?
Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạc Hi cái kia cực nóng mà lại ánh mắt mong đợi, nhất thời dĩ nhiên có chút nghẹn lời, không biết nên làm sao trả lời.
Mạc lão gia tử cái kia vẫn đủ con mắt, cũng hiện ra một vẻ hy vọng đến.
Có Lý Thần thiếu niên này tông sư, thiếp thân bảo vệ Mạc Hi, tính an toàn cũng không thể so quân khu đại biệt kém.
Lý Thần hơi làm chốc lát trầm tư, gật đầu một cái nói, lão gia tử, ngươi nếu là tin được ta, Mạc Hi an toàn, liền bao ở trên người ta, ta bảo đảm làm cho nàng lông tóc không tổn hại.
Lý Thần bảo đảm, nghe được Mạc Hi trong tai, chính là đối với nàng yêu tên luôn.
Nàng hưng phấn gò má ửng hồng, ức chế không được nội tâm kích động, dĩ nhiên không để ý nữ hài ra rụt rè, trực tiếp liền nhảy đến Lý Thần trong lồng ngực, ở trên mặt hắn mạnh mẽ hôn một cái.
Này cái này trước mắt, Lý Thần một ép.
Mạc Hạc lao ra tử cũng một ép.
Hắn vốn cho là Lý Thần con này chứ, cùng hắn nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn cải trắng.
Có thể bạn bạn không nghĩ tới, càng là Mạc Hi này viên cải địa, trang điểm lộng lẫy đi câu dẫn Lý Thần con này chứ đến gặm.
Mạc Hi lúc này cũng đã ý thức được chính mình vừa nãy có chút thất thố, lại như là làm tặc bị tóm lấy như thế, đỏ mặt hướng chính mình trong khuê phòng chạy đi.
Nhìn Mạc Hi vội vã rời đi bóng lưng, Mạc Hạc cười lắc lắc đầu, than thở, ai, cũng thật là nữ đại không chúng lưu.
Lý Thần tiểu hữu, tiểu Hi đứa nhỏ này bị làm hư, có điều nàng là cái tâm địa thiện lương thật nữ hải, hy vọng ngươi sau đó có thể thông cảm nàng, bảo vệ tốt nàng.
Ế, Lý Thần đầy mặt ngạc nhiên, lão gia tử mấy câu nói này, nghe có chút không đúng vị à, làm sao có một loại đưa cháu gái tiết tấu.
Có điều, Lý Thần cũng lười giải thích chuyện này, chỉ có thể càng miêu càng hắc.
Hắn hiện tại cấp thiết nhất cần
là tài nguyên tu luyện. Cấu trúc Vân Sơn linh trận, còn muốn dưỡng An Nhiên cùng Cóc Ghẻ hai người này kẻ tham ăn, có thể nói là khắp nơi đều đòi tiền. Lý Thần tùy tiện qua loa hai câu, ứng phó quá khứ, liền đem đề tài chuyển hướng. Mạc lão gia tử, ngươi biết nơi nào có thượng hạng ngọc thạch, hoặc là niên đại ở bách năm trở lên linh dược sao? Mạc lão gia tử suy nghĩ một chút, nói, Lý Thần tiểu hữu, hậu tiên, tỉnh Lệ Giang Nam có một bán đấu giá dạ hội. Nơi đó hay là có thứ mà ngươi cần. Ta chỗ này vừa vặn có hai tấm thiệp mời, ngươi nếu cần, có thể để cho tiểu hy cùng đi với ngươi. Lý Thần chỉ cho đáp, tốt lắm, làm phiền lão gia tử. Mạc lão gia tử khoát tay áo một cái, nói, đều là người trong nhà, khách khí cái gì. Đúng rồi, thiệp mời thật giống ở tiểu hy nơi đó, ngươi trực tiếp đi hỏi nàng muốn đi.